Chương 200, Hàn Lương hợp tác chương 199, Hàn Lương hợp tác một khắc thời điểm, Lý Hợp mang theo Hồ Hy, Hồ Bí một nhóm về tới thành Đông Lương, vừa mới tiến thành liền bị chờ đã lâu địch hổ vệ sĩ Hứa Kỵ mời đến cửa thành lầu. Chỉ gặp ở trong vọng lâu trên cổng thành, địch hổ cùng Trương Bí, Chính Hầu, Hoa Giả mấy tướng đang ở đàm luận cái gì, đại khái là chủ mạch kiến lập nguyên lý quân công việc, nhìn thấy Lý Hợp đi bảo, mấy người tạm thời đình chỉ đàm luận. Cái kia Vệ Thi, ta tạm thời đem hắn an trí trong thành dịch quán, ngươi hồi Cửu Lương thời điểm, cùng nhau đem hắn mang đến đi. Đợi Lý Hợp nhập tòa lúc, địch hổ nói đơn giản câu hắn đối với Vệ Thi an bài, lập tức hỏi Lý Hợp nói, Doanh Kiền đi rồi. Hắn nói với ngươi thứ gì? Lý Hợp cũng không giấu giếm, chi tiết đem hắn cùng Lý Hợp, Vệ Ưởng hai người đối thoại từng cái nói tới, chỉ nghe đang ngồi đám người cho mày. Quân Tây Hà, cái này Ngụy Quốc thổ địa, kia Doanh Kiền ngược lại là khẳng khái. Địch hổ cười như không cười giễu cợt một câu, nghe được Trình Hầu, Hoa Giả hai tướng cười lạnh không ngừng. Hoa Giả vẫn phụ họa giễu cợt nói, chính là bởi vì là Ngụy Quốc thổ địa kia Doanh Kiền mới như thế khẳng khái à, Địch Tư Mã. Cũng đúng. Địch hổ cười nhạo một tiếng, quay đầu hỏi Lý Hợp nói, ngươi cự tuyệt? Nô. Lý Hợp khẽ gật đầu. Trên thực tế Doanh Kiền đồng thời không có đoán sai, Lý Hợp xác thực đối với quận Tây Hà có ý tưởng, nói xác thực, không chỉ đối với quận Tây Hà, hắn đối với Hà Đông, Hà Tây kỳ thật cũng có ý tưởng, nhưng hắn rất rõ ràng, chỉ là mới được bị thị ấp liền đầy đủ để hắn thiếu lương tiêu hóa một hồi, thực sự không cần thiết bởi vì Doanh Kiền lợi dụng đi khiêu chiến Ngụy Quốc thần kinh. Phải biết hắn thiếu lương trước mắt diện tích đã không nhỏ, liền nói nguyên lý, ngày xưa nguyên lý thành tắc cùng xung quanh phương viên mấy trăm dặm núi rừng, mặc dù bây giờ trên danh nghĩa thuộc về thiếu lương tất cả, nhưng thiếu lương hiện nay căn bản là còn chưa phái người đi phát triển, đến mức nguyên lý Hợp Dương hai nơi chúng quanh tương đương với thiếu lương ban sơ hẹn bảy thành diện tích vùng núi bây giờ đều bỏ trống, xa xa không có đạt tới cày sâu quốc bấm tiêu chuẩn. Bởi vậy thiếu lương tiếp xuống 1-2 năm, Lý Hợp cố ý đại lực thôi động thiếu lương quốc bên trong kiến thiết, bao quát mới được bị thị ấp, kỳ thật đồng thời không dành dư lực lượng đi tham cái gì quận Tây Hà, không có lực lượng đi thủ quốc thổ, coi như tính vào hắn thiếu lương cương vực lại có ý nghĩa gì? Quốc gia nhỏ liền muốn có quốc gia nhỏ tính toán tỉ mỉ. Đợi Lý Hợp kể xong hắn cùng Lý Hợp, Vệ Ưởng hai người đối thoại, Địch Hổ sờ lấy sợi râu hừ lạnh, ta cho là hắn là đến xem Ngụy Quốc trò đùa, nguyên lai là đến bức hiếp ta thiếu lương a. Ngươi đáp ứng vì Tần Quốc cung cấp kinh nỏ. Mặc giả đoạn thời gian trước thời gian vẫn cùng Đông Lương lão nhi thương nghị, phải từ từ giảm bớt cho Tần Quốc cung cấp nỏ số lượng. Ta biết. Lý Hợp gật đầu nói, đây không phải là không có cách nào a. Hai bọn họ cũng đoán được lần tiếp theo trận chiến Hà Đông, ta thiếu lương chắc chắn sẽ bảo trì trung lập, nếu lại cự tuyệt vì Tần Quốc cung cấp kinh nỏ cùng mũi tên, khó đảm bảo Tần Quốc sẽ không đối với ta thiếu lương sinh nghi. Địch Hổ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó Trịnh Hầu nhíu mày nói ra, liền sợ đánh vỡ hai nước Tần Ngụy cân bằng. Ta cũng không phải là vì Hà Dương quân nói chuyện, nhưng ta cho rằng hôm nay kia Vệ Thi nói không sai, nếu quận Hà Đông bị Tần Quốc chiếm đoạt, đôi này thiếu lương tuyệt không phải là một chuyện tốt. Không đến mức. Lý Hợp lắc đầu nói ra, ta thiếu lương có thể hướng Tần Quốc bán ra kinh nỏ, Hàn Quốc cũng có thể vì Ngụy Quốc cung cấp kinh nỏ, cùng Hàn Hầu cùng thần tướng lên tiếng kêu gọi là được rồi. Địch Hổ ha ha cười nói, cái chủ ý này không tệ. Trịnh Hầu, Hoa Giả, Trương Bí ba tướng cũng là cười gật đầu. Sau đó, Địch Hổ, Lý Hợp bọn người lại hàn huyên chuyện khác, tỉ như chủ hoạch kiến lập nguyên lý quân, lại tỉ như vì Hàn Quốc huấn luyện kỵ binh. Chủ hoạch kiến lập nguyên lý quân một chuyện không có gì tốt nói nhiều, làm thiếu lương kế Đông Lương quân sau đó thứ hai chi phiên hiệu quân, Chính Hầu, Hoa Giả hai người dùng ngày xưa may mắn còn sống sót nguyên lý tốt, còn có ban sơ tìm nơi nương tựa thiếu lương kia 1500 người tốt, đã sơ bộ xây dựng lên giả cung, tiếp xuống chỉ cần hướng trong quân nhét người, đổi vào 1 vạn người biên chế là đủ. Chi xuyên doanh trại có 2 vạn 3 ngàn dư đối với Ngụy Quốc nạn lòng thoái chí nguy tốt, lựa chọn trong đó tinh nhuệ, bổ đầy nguyên lý quân 1 vạn người biên chế dư xài. Chính Hầu, Hoa Giả hai người sở dĩ tạm thời còn chưa có đi cho người, chỉ là bởi vì thiếu lương trước mắt cũng không vội lấy dùng quân thôi. Nếu không, kia 2 vạn 3 ngàn dư ngụy tốt tù binh, lập tức có thể biến thành hơn 2 vạn quân đội thiếu lương. Sau đó là vì Hàn Quốc huấn luyện kỵ binh, Địch Hổ, Chính Hầu, Hoa Giả, Trương Bí mấy người cũng không đồng ý cũng không phản đối. Dù sao kỵ binh là thiếu lương sở dĩ sinh tồn đến nay có lợi nhất bảo hộ, nếu không phải Hàn Quốc cùng thiếu lương là thiên nhiên minh hữu, không tồn tại lợi hại xung đột, mấy người kia nói cái gì cũng sẽ không đồng ý vì Hàn Quốc huấn luyện kỵ binh. Lý Hợp cùng mấy người tùy tiện hàn huyên vài câu, lập tức liền đứng dậy cáo tử, đến trong thành hướng Đông Lương quân phục mệnh đi. Lúc này Đông Lương, trong thành quân dân còn tại vì cuộc chiến tranh này thắng lợi cùng kết thúc mà ăn mừng, Đông Lương đại phu Phạm Hộc hạ lệnh làm thịt 200 con dê, 300 đầu heo, còn có những nhà khác chim vô số, mở tiệc chiêu đãi thành Đông Lương quân dân. Nói thật, cân nhắc đến Đông Lương trước mắt chí ít có 5 vạn cư dân, chỉ là mấy trăm con heo dê, còn chưa đủ toàn thành người nhét cái răng, nhưng vui mừng bầu không khí vẫn như cũ rất đậm, nhưng thật đáng tiếc Hà Dương quân vô tâm ở Đông Lương lưu lại. Hắn đã mang theo Sương Bách quân cùng Chu Chữ những người kia qua sông hồi An ấp đi, ngược lại là Hàn tướng thân bất hại vẫn lưu tại thành Đông Lương, đương Lý Hợp tìm Đông Lương quân phục mệnh lúc, thân bất hại đang cùng Đông Lương quân đàm cho chuyện hai nước tiếp xuống hợp tác. Xét thấy thân bất hại cũng không tính người ngoài, Lý Hợp ở hướng Đông Lương quân phục mệnh, chuyển cáo Vệ Ưởng, Doanh Kiền hai người trước đây mịt mở bức hiếp lúc, cũng không có tránh đi thân bất hại. Chỉ gặp thân bất hại sau khi nghe xong cười nói ra, không ngoài sở liệu. Bất quá, cho dù là lão phu cũng không nghĩ tới Tần Quốc như thế sốt ruột. Nghe nói lời ấy, Đông Lương quân nhàn nhạt nói ra, Tần Quốc đối với Hà Đông ngấp nghé đã lâu, bây giờ mắt thấy chiếm lấy một nửa Hà Đông, tự nhiên là hận không thể sớm ngày đem Hà Đông bỏ vào trong túi. Từ bên cạnh Lý Hợp khẽ gật đầu. Liên quan tới Tần Quốc đối với quận Hà Đông ngấp nghé cùng khao khát, Lý Hợp trước sớm liền cùng Vương Dực đàm luận qua, rất rõ ràng biết rồi Tần Quốc không chỉ là ngấp nghé Hà Đông mà mỡ, càng là bởi vì Hà Đông địa hình điều kiện. Trước mắt Tần Quốc nội địa ở kính nước, vị thủy giao hội một vùng, tức Hàm Dương, Lam Điền khối đó, theo lý mà nói, kia một đời càng thích hợp làm Tần Quốc quốc đô. Năm đó Tần Quốc đem đô thành định ở lấy Đông Lịch Dương, đó là vì hướng Ngụy quốc cho thấy chí tại đoạt lấy Hà Tây, tuyệt không lui lại quyết định, rất có Tần Vương tự mình thủ ngự biên giới ý tứ. Nhưng mà vô luận là Lịch Dương cũng tốt, Hàm Dương cũng được, đối mặt đến từ Thiếu Lương, Hà Nhung phương hướng tiến công, Tần Quốc kỳ thật đồng thời không có cái gì tâm chắn thiên nhiên, một khi Ngụy quốc quy mô thảo phạt Tần Quốc cũng chỉ có thể động viên đại lượng quân đội đi phủ kín, nhưng nếu như để Tần Quốc đạt được Hà Đông, như vậy Tần Quốc nội địa cùng Hà Đông liền có thể hình thành một cái bế vòng, lúc đó Hào Văn Kiện đường hẹp có thể ngăn cản đến từ Hàn Quốc phương hướng tiến công, Vương Hoàn núi hình có thể ngăn cản đến từ Ngụy quốc phương hướng tiến công, tiến có thể công, lui có thể thủ, tương giao trước đây Tần Quốc có được tâm chắn thiên nhiên. Đây cũng chính là Hàn Quốc, thậm chí bao gồm Đông Lương quân ở bên trong cũng không nguyện ý để Tần Quốc đạt được Hà Đông nguyên nhân, một khi để Tần Quốc đạt được Hà Đông, ưu thế quá lớn. Mà đối với chuyện này, Thiếu Lương mặc dù tình cảnh nguy hiểm, nhưng lại so Hàn Quốc lại càng dễ đạt tới sứ hai nước Tần Ngụy bảo trì chiến lược cân bằng mục tiêu, bởi vậy ở Lý Hợp còn chưa tới lúc ấy, Thân Bất Hại cùng Đông Lương quân ngay tại đàm luận chuyện này. Sau đó, Lý Hợp cũng nói với Thân Bất Hại hắn Thiếu Lương sẽ tiếp tục vì Tần Quốc cung cấp kình nọ chuyện này. Lúc đó, muốn làm phiền Quý quốc hướng Ngụy quốc cung cấp cường nỗ, lấy cân bằng hai nước Tần Ngụy. Thân Bất Hại vuốt râu mà cười, việc này dễ dàng, bất quá, kể từ đó Tần Quốc chắc chắn càng thêm ghi hận nước ta, nếu ngày khác dẫn binh thảo phạt, Thiếu Lương cần phải nghĩ biện pháp cho viện trợ a. Ta tận hết khả năng. Lý Hợp chắp tay cam kết, từ bên cạnh Đông Lương quân cũng là một lời đáp ứng. Có Đông Lương quân cùng Lý Hợp hứa hẹn, Thân Bất Hại liền không còn tiếp tục vì hai nước Tần Ngụy cung cấp cường nỗ chủ đề, dù sao đây cũng không phải là cái đại sự gì. So sánh dưới, hắn đối với Thiếu Lương tự hành nghiên chế liên nọ càng cảm thấy hứng thú. Đoạn trước thời gian, Thân Xuân trong sách đề cập Thiếu Lương nghiên cứu chế tạo một loại có thể liên xạ nọ, có thể hay không để lão phu nhìn qua? Không có vấn đề. Lý Hợp một lời đáp ứng, nếu thân tướng nhàn rỗi, ngày mai ta có thể mang thân tướng đi tham quan Cựu Lương Mặc Tạo Cục. Tốt. Thân Bất Hại vui vẻ gật đầu. Ngày kế tiếp, từ Đông Lương quân cùng Lý Hợp tự mình cùng đi, Thân Bất Hại tiến về Cựu Lương đi thăm Mặc Tạo Cục, Tạo Bộ Ti trưởng Mặc Đấu cùng trước Hàn Quốc thiếu phụ tượng đầu Trịnh Kinh cùng nhau ra nên đón, mang theo đám người đi thăm tạo nọ công xưởng. Mặc Tạo Cục tạo nọ công xưởng, địa bàn quản lý chia làm mấy cái khu gian, có phụ trách nguyên liệu vận chuyển cùng hai lần gia công, có phụ trách sau cùng lắp ráp, trong đó nọ cánh tay chế tác cùng cuối cùng lắp ráp là khu vực hạch tâm, xưa nay không đối ngoại mở ra. Hai cái này khu gian ra ra vào vào đều là đi qua khảo hạch đệ tử Mặc gia. Lúc trước Tần Quốc chú sứ giả Thiếu Lương Cửu Du tại bên ngoài quanh đi còn lại, muốn dòm ngó tạo nọ quá trình, nhưng cuối cùng cũng không thể toàn nguyện. Ngày hôm nay Mặc Tạo Cục hướng Thân Bất Hại toàn diện mở ra, chính là vì báo đáp xưa kia Nhật Hàn nước đối với Lý Hợp cùng Vương Dực mở ra thiếu phủ, để hai người tận mắt bàng quan Hàn Quốc chế tác kình nọ quá trình. Điểm này Thân Bất Hại cũng lòng dạ biết rõ. Nói lên Thiếu Lương tạo nọ, không hề giống Hàn Quốc như thế chia làm khê tử, thời lực mấy cái cấp bậc, chỉ cần tầm bắn đạt tới 450 bước, hết thảy coi là hợp cách, ở nọ trên máy khắc lên Cửu Lương Mặc Tạo tiêu ký. Trừ cái đó ra, tác phong nghiêm cẩn công tượng Mặc gia sẽ còn ở nọ cơ trôi trô khắc lên tạo nọ ngày cùng khảo thí tầm bắn. Đương nhiên, cái này chỉ là quân đội Thiếu Lương sử dụng nọ, về phần vì Tần Quốc chế tạo nọ, chỉ cần khảo thí hợp cách, khảo thí nhân viên cũng sẽ không dùng nhiều công phu đi khảo thí nên nọ bình quân tầm bắn, để người Tần tự mình đi khảo thí. Tầm bắn có thể đạt tới 470 bước nọ Thiếu Lương, đối với đã nghiên cứu ra tầm bắn có thể đạt tới 600 bước mạnh nọ Hàn Quốc tới nói không đáng kể chút nào, nhưng có thể liên phát Thiếu Lương liên nọ, không hề nghi ngờ đưa tới Thân Bất Hại sợ hai thán phục. Xét thấy trước đây Thiếu Lương cùng Hàn Quốc liền có ước định, lẫn nhau hưởng tạo nọ kỹ thuật cùng kinh nghiệm, Đông Lương quân cùng Lý Hợp cũng cho phép Thân Bất Hại chép một phần bản vẽ, đợi sau khi về nước giao cho công tượng thiếu phủ nghiên cứu chế tạo. Mà đối với cái này, Thân Bất Hại cũng hứa hẹn hắn Hàn Quốc thiếu phủ lại nghiêm mật phong tỏa Thiếu Lương liên nọ phương pháp chế tạo, hiển nhiên hắn cũng hiểu rồi liên nọ kỹ thuật ưu thế. Sau đó mấy ngày, Thân Bất Hại lại tại Đông Lương quân cùng đi lần lượt đi thăm Cửu Lương, Trị Dương, Phồn Bàng ba thành kiến thiết, thẳng đến tướng lĩnh Hàn Quốc Hàn Tử tự mình mang theo 1000 danh tinh thiêu tế tuyển quân tốt đi vào Thiếu Lương, giao cho Thiếu Lương huấn luyện. Hắn lúc này mới cùng Hàn Cử cùng nhau trở về Hàn Quốc. Chương 201, Thượng Đồng 3 năm chương 200, Thượng Đồng 3 năm đảo mắt đến tháng 12, tuyết trắng mênh mang bao trùm toàn bộ Thiếu Lương. Giữa tháng, Đông Lương quân triệu các cấp đại phu tề tụ thành Thiếu Lương, nghiên cứu và thảo luận Thiếu Lương tiếp xuống kiến thiết, còn có cái khác một số việc. Thế là Lý Hợp liền dẫn Cụ Du, Thân Xuân, Huệ Thi ba vị sứ giả trú tại Thiếu Lương cùng nhau đi tới thành Thiếu Lương. Từ việc này liền có thể nhìn ra, cho dù hai nước Tần Ngụy đều đã trước sau thừa nhận Thiếu Lương độc lập, nhưng Thiếu Lương cuối cùng tạm thời không cách nào triệt để thoát khỏi hai nước Tần Ngụy can thiệp, chí ít Tần Quốc đối với Thiếu Lương là có can thiệp. Mang lên Cù Du cũng là vì để tránh cho Tần Quốc cảnh giác. Đợi đến Lý Hợp đi vào Thiếu Lương cung chủ điện lúc, Hợp Dương đại phu Doãn Chất cùng Phồn Bảng đại phu Tư Mã Trác đã đến. Lý Hợp cười tiến lên chào, "Hai vị, đã lâu không gặp." Trên thực tế, đoạn thời gian trước Thân Bất Hại đi thăm Thiếu Lương lúc, Lý Hợp liền cùng Tư Mã Trác thấy qua, chẳng qua Doãn Chất cũng thực là không chút gặp mặt, chẳng qua vị lão giả này nhìn qua tinh thần cũng không tệ lắm. Ba người cười hàn huyên vài câu, sau đó Lý Hợp mới biết được Doãn Chất bởi vì đường xá quan hệ, sớm một ngày liền trở về Thiếu Lương. Đương hỏi đến Hợp Dương hiện trạng thời điểm, Doãn Chất cười nói ra, tự tử Lương đại phu đổi điện thị, Hợp thị mấy chi thị tộc về sau, Hợp Dương an phận vô cùng, lão phu ban xuống pháp lệnh, Hợp Dương cũng dần dần bắt đầu thi hành theo. Dừng một chút, hắn vừa cười bổ sung một câu, nhất là khi biết Ngụy quốc thua trận, hướng ta Thiếu Lương cắt nhường bị thị sau đó. Hắc. Tư Mã Chắc mang theo vài phần trào phúng bật cười một tiếng, cũng không phải nhằm vào Doãn Chất, mà là nhằm vào Hợp Dương. Nhớ ngày đó người Hợp Dương là cỡ nào ngạo khí, cự tuyệt hắn thiếu lương thống trị không nói, thế mà còn dám tự mình cấu kết Công Tôn Diễn mưu đồ phản loạn. Ở Lý Hợp, Doãn Chất, Tư Mã Trác ba người chuyện trò vui vẻ thời khắc, Cù Du, Thân Xuân, Huệ Thi ba vị sứ giả trú tại thiếu lương ngồi ở một bên. So sánh dưới, Cù Du cùng Thân Xuân hai người đã ở thiếu lương ở hồi lâu, mặc dù một cái đại biểu Tân Quốc, một cái đại biểu Hàn Quốc, nhưng lẫn nhau cũng là dần dần quen thuộc, duy chỉ có mới tới Huệ Thi, nhìn như vẫn không cách nào chân chính dung nhập hai người. Mấy vị trò chuyện cái gì đâu? Mọi người ở đây chuyện phiếm thời khắc, Đông Lương đại phu Phạm Hộp từ ngoài điện đi vào, cười hướng Lý Hợp mấy người ân cần thăm hỏi chào, trong lúc đó liếc qua Cù Du, Thân Xuân, Huệ Thi ba vị ngoại sứ. Cho chuyện Hợp Dương đâu? Lý Hợp hướng phía Phạm Hộp chắp tay. A nha. Quả nhiên Phạm Hộp cũng lộ ra giống như Tư Mã Trác như vậy vẻ đùa cợt, nhưng cũng không có truy đến cùng, dù sao đám người cũng hiểu rồi, liền thế cục trước mắt mà nói, Hợp Dương đối với thiếu lương hẳn là không còn dám có cái gì kháng cự. Cùng Cù Du các ba vị ngoại sứ bắt chuyện qua về sau, Phạm Hộp trở lại Lý Hợp mấy người bên cạnh, không hiểu hỏi Lý Hợp nói, địch Tư Mã còn chưa tới à? Ta đây cũng không rõ ràng. Lý Hợp lắc đầu, hắn gần nhất cũng đội vàng, cũng không chút cùng địch hổ gặp mặt. Đúng lúc này, Đông Lương Quân mang theo Vương Dực, Vương Tranh từ ngoài điện đi vào, nghe được Lý Hợp bọn người đang ở đàm luận địch hổ, hắn mở miệng giải thích, địch Tư Mã lúc trước đánh với ta so chiêu hồ, hắn muốn thừa dịp mùa đông đi một chuyến Phần Thành. Phần Thành, Hà Đông Phần Thành. Lý Hợp, Phạm Hộp, Tư Mã Trác mấy người liếc nhau, bừng tỉnh đại ngộ. Hà Đông Phần Thành chính là địch thị nhất tộc nguyên quán, địch hổ tiến về Phần Thành, chắc là đi bái phòng hắn huynh trưởng địch Tương đi. Lúc này đi bái phòng địch Tương, là dự định đem địch thị nhất tộc lại kéo trở về a? Lý Hợp cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Nói thật, đối với Đào Vong địch Tương kia một số người, hắn cũng không có gì ác cảm, dù sao mỗi người đều có quyền lựa chọn, coi như thì hắn thiếu lương tình cảnh, cũng là không phải là không thể lý giải địch Tương làm ra lựa chọn. Cân nhắc đến hắn thiếu lương trước mắt thiếu người, nếu như địch hổ có thể đem huynh địch Tương thậm chí địch thị nhất tộc cùng gia thần, tộc thuộc kéo về thiếu lương, Lý Hợp cũng là sẽ không phản đối. Đương nhiên, thâm giao thì không cần, nếu như ngày khác gặp được, gật gật đầu chào hỏi liền phải. Lý Hợp vụng trộm lườm vài lần Phạm Hộp, Tư Mã Trác, Doãn Chất mấy người, lập tức liền phát hiện ba người mất hết cả hứng, xem ra cũng không có gì hứng thú mảnh cứu địch hổ tiến về Phần Thủy ý đồ. Chỉ bất quá, nếu như mời về địch Tương những người kia, Đông Lương Quân dự định như thế nào an trí bọn hắn? Chi Dương, vẫn là bị thị. Lý Hợp cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc, Đông Lương Quân bắt đầu hôm nay hội nghị. Đông Lương đại phu Phạm Hộp trước tiên mở miệng trình bày hắn Đông Lương ở năm nay kiến thiết thành quả. Đại khái có thể chia làm một khối, thứ nhất là chi thủy quản lý thành quả, thứ hai là bình nguyên chi xuyên kia phiến đồng ruộng sinh thu, bao quát đông cao nguyên hoàng thổ ruộng bậc thang, thứ ba là con đường kiến thiết, cuối cùng chính là bến đỏ Đông Lương nên xây. Nắm chi xuyên doanh trại hơn 2 vạn tù binh ngụy quân phúc, Đông Lương năm nay kiến thiết thật nhanh, liền lấy chi thủy quản lý tới nói, trung hạ du đã cơ bản hoàn thành đê tăng cố, chỉ còn lại tăng cố thượng du đê cùng tại thượng du xây đập, đương nhiên kia là thuộc về chi dương ấp chuyện. Bình nguyên chi xuyên trồng trọt là mượn kia hơn 2 vạn tù binh ngụy quân công lao. Bài trừ xương bách quân xâm chiếm Đông Lương thì dày xéo không thiếu nông ruộng, cái khác cũng không có gì. Sau đó là con đường kiến thiết, ở Mặc Tạo cục cùng thành Đông Lương hợp tác hạng, trên thực tế không chỉ Đông Lương, Chi Dương, Cựu Lương, Thiếu Lương, Phồn Bàng mấy thành ở giữa đều đã thực hiện thông lộ. Trước một hồi Hà Dương quân cùng Huệ Thi đến thăm Thiếu Lương lúc, cái này vài tòa thành ở giữa liền đã thông lộ. Trước mắt còn không có tu kiến, liền chỉ còn lại Hợp Dương, Nguyên Lý khu vực, nhất là Hợp Dương khu vực, hơn trăm dặm con đường Mặc Tạo cục tạm thời còn không có khởi công. Về phần sau cùng cải biến bến đò Đông Lương, đem đã từng làng trài nhỏ tăng xây vì thiếu lương duy nhất ngoại thương cảng sông, trước mắt còn đang tiến hành ở trong. Nói tóm lại, luận các gấp tốc độ phát triển, thành Đông Lương có thể nói nhất tấn mãnh, xưng là tiến triển cực nhanh cũng không đủ. Kế Phạm Hộp sau đó, Lý Hợp cùng Tư Mã Trác, Doãn Chất cũng lần lượt trình bày riêng phần mình phía dưới thành thị phát triển tình trạng. Không thể so với Đông Lương phát triển tình thế, Cựu Lương, Phồn Bàng, Hợp Dương năm nay cơ bản không có gì quá đại biến hóa. Trước nói Cựu Lương kể từ năm ngoái hướng tây bên Lương Sơn mở ra mấy chục vạn mẫu ruộng bậc thang sau đó, năm nay một năm tròn đều đang kiến thiết thượng du cự thủy cái kia bồn nước, bỏ ra to lớn khí lực xây xong đập nước, vẫn xây dựng chuyên môn giám sát bồn nước cùng cự thủy mực nước vọng. Lý Hợp mấy ngày trước đây đi xem qua, nói như thế nào đây, miễn cưỡng có thể dùng một lát, nhưng còn xa xa không đạt được hắn hy vọng. Trừ cái đó ra, hắn chỉ hạ Cựu Lương cơ bản cũng không có cái gì biến hóa. Lại nói Phồn Bàng năm nay chỉ có 2 biến hóa, một cái là ở sông lớn cực rộng chỗ khởi công xây dựng một tọa quân dụng cảng sông, trước mắt vẫn còn sửa, lấy Phồn Bàng nhân lực tới nói, đoán chừng còn phải xây một năm. Trừ cái đó ra chính là dỡ bỏ trong thành lưu tượng, một lần nữa cải biến trong thành kiến trúc, tiếp nạp mấy vạn đến từ Hà Đông nạn dân, cái khác cũng không có thay đổi gì. Hợp Dương ấp tình trạng kỳ thật kém cỏi nhất, cho đến tận này 2 lần kinh lịch chiến sự, trốn một nhóm người, đuổi một nhóm người, đã từng phồn hoa đại ấp, nhân khẩu lại lấy không bằng bây giờ Đông Lương, phồn bằng 2 ấp, lại thêm đoạn thời gian trước Ngụy Quốc đối với Hợp Dương cấm vận, không nói qua trường, Hợp Dương sớm đã không còn ngày xưa liên thông 4 nước thương mậu phồn hoa, cứ thế mãi, bị Đông Lương, phồn bằng 2 thành đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn, trừ phi Hợp Dương xây xong liên thông Đông Lương, Lâm Tấn, trọng tuyến 3 phương hướng mới đường, mở rộng cùng Tần Quốc giao dịch lui tới. Cân nhắc công trình lượng, trong một năm hẳn là không cái gì hy vọng. À, cuối cùng còn có thành Thiếu Lương, làm Thiếu Lương quốc đồ, thành Thiếu Lương ngoại trừ xây xong phân biệt thông hướng Cựu Lương, Phồn Bàng, Đông Lương 3 phương hướng mới đường, cái khác trên cơ bản không có thay đổi gì, lại Thiếu Lương cũng không có tiếp nhận đến từ Hà Đông Ngụy quốc nạn dân, có thể nói là phát triển chậm nhất. Chẳng qua Đông Lương quân đối với cái này cũng không thèm để ý, dù sao hắn coi trọng nhất chính là ổn định, phương diện khác, kỹ thuật có thể giao cho Cựu Lương, phát triển có thể giao cho Đông Lương, Phồn Bảng, dù sao hắn thiếu lương tình hình trong nước quyết định quốc gia này cơ bản không thể lại phát sinh cái gì nhánh thô khô mạnh, quân quyền xa suốt sự tình, chớ nói chi là thiếu lương hoạch tâm nhất kỹ thuật đều ở Cựu Lương, từ Lý Hợp cùng Lương Mặc cộng đồng chấp trưởng. Ở Lý Hợp bọn người phân biệt trần thuật xong năm nay phía dưới thành thị tình huống phát triển về sau, Đông Lương quân liền bắt đầu ban bố năm sau kiến thiết kế hoạch. Thủ trọng vẫn là nông nghiệp, mặc dù Ngụy quốc đem bị thị ấp cắt nhường cho thiếu lương sau đó, thiếu lương cùng Hàn Quốc thượng đảng liên hệ càng thêm nhanh gọn, nhưng cân nhắc đến các loại nhân tố, vô luận là Đông Lương quân hay là Lý Hợp, đều cho rằng hắn thiếu lương nhất định phải nhanh thực hiện lương thực phương diện tự lực cánh sinh, mà liền trước mắt mà nói, thiếu lương lương thực sinh thu ý nguyên theo không kịp người trong nước khẩu tiêu hao. Dù sao hắn thiếu lương không còn là một cái chỉ có mười mấy vạn nhân khẩu quốc gia nhỏ, tự tiếp nạp hải đùng, Hà Đông nạn dân về sau, dự đoán thiếu lương nhân khẩu đã khó khăn lắm đột phá 30 vạn người, lương thực phương diện áp lực so 2 năm trước lật ra gần gấp đôi. Tuy nói lần này Ngụy quốc vì chuộc về 4000 ngụy võ tốt cùng sương bách, chu chưa mấy tướng, hứa hẹn thanh toán thiếu lương tổng cộng hẹn 40 vạn thạch lương thực, nhưng điểm ấy lương thực cũng liền chỉ đủ thiếu lương 30 vạn người ăn 4 tháng. Xét thấy trước đó Tần quốc kia 120 vạn thạch lương thực đã ăn đến còn thừa không có mấy, nếu như năm sau thiếu lương không cách nào khuyết trương tăng lương thực sinh thu, như vậy thì chỉ có thể hướng Hàn Quốc quận thượng đảng mua lương. Quận thượng đảng chính là Hàn Quốc sinh lương trọng địa một trong, cân nhắc đến hai nước quan hệ, Hàn Quốc cũng không có khả năng cự tuyệt thiếu lương. Vấn đề ở chỗ Hà Đông thế cục trước mắt không ổn định, từ quận thượng đảng đi phần thủy vận lương đến thiếu lương, mặc dù vận tải đường thủy tiện lợi, nhưng lại cần đi qua phần thành, Tân Điền, Ngạn Môn các vùng, trước hai nơi trước mắt bị Ngụy quân khống chế, mà Ngạn Môn trước mắt thì bị Tần quân khống chế, hai nước Tần Ngụy bất kỳ bên nào đều có năng lực thẻ thiếu lương cổ, bức hiếp thiếu lương leo lên bọn hắn chiến xa. Bởi vậy giống như lương thực loại này cực mấu chốt vật tư chiến lược, thiếu lương vẫn là phải bảo đảm có thể thỏa mãn tự thân. Về phần cái khác, ngược lại là có thể cùng quận thượng đảng giao dịch, cho dù là binh khí, giáp trụ giao dịch, tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, tin tưởng hai nước Tần Ngụy cũng không dám chặt đứt thiếu lương cùng Hàn Quốc mậu dịch, dù sao cái này tương đương với lập tức đắc tội hai quốc gia, hơn nữa còn là đều có năng lực trái phải Hà Đông thuộc về quốc gia. Trừ cái đó ra, Lý Hợp vẫn đề nghị ở Phồn Bảng phía Bắc đại khái tới gần núi Long Môn một vùng, tu kiến một đầu thông hướng bị thị vượt sông cầu lớn, gấp rút bị thị ấp cùng thiếu lương liên hệ, thuận tiện trước đó hai nơi bù đắp nhau. Cuối cùng liên quan tới bị thị ấp trị ấp đại phu, Đông Lương quân biểu thị qua một thời gian ngắn bàn lại, đám người suy đoán có thể là vì địch tướng dự lưu, bởi vậy cũng không nói thêm gì. Sau đó không có mấy ngày nữa, thiên hạ liền nên đón năm mới, thiếu lương cũng lật tiên tiến vào thượng đồng 3 năm. Lúc này, liên quân Tần Lương tại Hà Đông chiến thắng Ngụy quốc, khiến cho Ngụy quốc cầu hòa sự tình, cũng lần lượt chuyển khắp thiên hạ chư quốc. Các quốc gia không ai từng nghĩ tới, rõ ràng trước đó Ngụy quốc ở Tuy huyện hung manh ân chết liên quân bốn nước Tề Sở Tống Vệ, phản phất lập tức lại về tới bá Ngụy bệ nghệ thiên hạ huy hoàng thời kỳ, nhưng mà đảo mắt liền bị liên quân Tần Lương đánh bại tại Hà Đông, thậm chí còn vứt bỏ nửa cái quận Hà Đông. Tần quốc hung mãnh mọi người đều biết, thiếu lương một giới quốc gia nhỏ, thế mà cũng hung mãnh như vậy, làm cho Ngụy quốc muốn cắt nhường bị thị ấp để cầu cùng. Xét thấy trước đây thiếu lương liền từng khiến cho Tần quốc lui binh, thiếu lương thanh danh lần nữa truyền khắp thiên hạ các quốc gia nhao nhao phái người tìm tòi nghiên cứu. Trước hết nhất ý thức được điểm này, chính là thăm dò bá chủ chi vị Tề quốc. Chương 202, Điền Kỵ sứ Ngụy chương 201, Điền Kỵ sứ Ngụy thiếu lương thượng đồng 3 năm xuân, Tề Vương Triệu quốc tướng Châu Kỵ cùng Điền Tài, Điền Kỵ, Điền Anh đám người thương nghị cùng Ngụy quốc quan hệ ngoại giao kế sách. Như thế nào đối đãi Ngụy quốc cái này xưng bá trung nguyên hơn 100 năm bá chủ, cái này có thể nói là Tề quốc trước mắt nhất bối rối đề khó. Tục ngữ nói chí cương dễ gãy, Ngụy quốc gần vài chục năm nay bởi vì bốn phía chinh chiến tụ địch, quốc lực ngày càng suy bại, việc này thiên hạ các quốc gia rõ như ban ngày, nhưng đến tột cùng suy bại đến mức nào, phải chăng còn phối làm bá chủ của Trung Nguyên, các quốc gia lại không rõ ràng lắm. Bởi vậy, cho dù ba nước Tần, Sở, Tề Trường Kỳ ngấp nghé bá chủ chi vị, muốn thay vào đó, nhưng cuối cùng không dám chân chính phó trừ vu hành động, chỉ dám ở một chút dâu dịa không đáng kể địa phương thăm dò Ngụy quốc. Hai năm trước xâm chiếm Vệ quốc Triệu quốc, liền xung làm thăm dò Ngụy quốc đầy tớ, kết quả là bị Ngụy công tử ngang cùng Ngụy tướng Bàng Quyên công hãm quốc đô Hàm Đan. Nếu không phải Ngụy quốc tiến công Triệu quốc thực sự quá mức hung mãnh, mắt thấy Ngụy quốc ở cùng Hàn quốc kết minh đồng thời sắp khiến cho Triệu quốc thần phục, trình độ nhất định thực hiện đồng minh 3 tấn, Tề quốc vốn không nguyện dính vào. Ngoài ra, lúc ấy Tần quốc đang ở tiến đánh Ngụy quốc Hà Đông, đây cũng là Tề quốc quyết định trợ giúp Triệu quốc một cái nhân tố. Sau đó mới có Huệ Thi đi sứ Tề quốc, một phương diện đưa ra Ngụy Tề lẫn nhau tôn hướng Tề quốc lấy lòng, một phương diện ám chỉ Tề quốc, Ngụy quốc làm trăm năm bá chủ, nội tình còn đại, thành công thuyết phục Tề Vương, để Tề Vương lâm vào do dự. Bởi vậy, đương cao đường đại phu Điền Tài đại biểu Tề quốc, cùng Sở quốc cảnh sát, Tống quốc cảnh địch, Vệ quốc công tôn thương tổ kiến liên quân bốn nước để Sở Tống vệ công phạt Ngụy quốc Tuy huyện lúc, Điền Kỵ xuất lĩnh mấy vạn Tề quân từ đầu đến cuối trú đóng ở Vệ quốc phía đông, cũng không chân chính tiến công Đại Lương, có thể lúc ấy lâm vào hai tuyến tác chiến Ngụy quốc cuối cùng có thể thở một cái. Về sau, đợi các Ngụy tướng Bàng Quyên, Tôn Hà cùng Hà Dương quân xuất liên quân Ngụy Hàn ở Tuy huyện nhất cử đánh tan liên quân bốn nước để Sở Tống vệ, Tề Vương tiện ý biết đến Huệ Thi nói không giả, Ngụy quốc làm trăm năm bá chủ, còn chưa suy yếu đến Tề quốc có thể khiêu chiến tình trạng. Thế là trận kia sau khi chiến tranh kết thúc, Tề Vương liền triệu hồi Điền Tài, Điền Kỵ hai quân đội chuẩn bị tiếp nhận Ngụy quốc lời hứa, đến tận đây Ngụy quốc chế bá 3 tấn chi địa, mà hắn Tề quốc thì trở thành bá chủ phía đông, Ngụy Tề lẫn nhau tôn. Nào có thể đoán được, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai kích phá liên quân bốn nước để Sở Tống vệ Ngụy quốc, lại Hà Đông trên chiến trường bị liên quân Tần Lương đánh bại, liền liền Ngụy quốc danh tướng Bàng Quyên đều không thể thay đổi bất lợi, biết được tin tức này về sau, Tề Vương không khỏi lại lâm vào mê mang, Ngụy quốc đến cùng suy không có suy bại. Buổi trưa trước sau, Điền Kỵ về tới hắn ở trong thành Lâm Truy phủ đệ, gặp được chống gậy chống ngồi ở cửa thư phòng dưới mái hiên thưởng thức cảnh tuyết tốt tẫn, cái sau đã là hắn muốn khách, cũng là hắn túi khôn. Tiên sinh thật có nhã hứng, chẳng qua lại muốn coi chừng cảm lạnh. Điền Kỵ run run người bên trên tuyết động, phân phó chạm sau lưng Tôn Tẫn phục vụ tôi tớ lại đi vì vị tiên sinh này lấy một khối chăn lông. Bởi vì thân thể nguyên nhân, Tôn Tẫn chống gậy chống gật đầu hướng Điền Kỵ hành lễ, cười hỏi: "Hôm nay đại vương Triệu chúa công thương nghị quốc sự, không biết đều nghị thứ gì, nhưng có tại hạ phân ưu chỗ." Cái này, nói rất dài dòng. Điền Kỵ chép miệng một cái, phân phó vệ sĩ đem Tôn Tẫn liền người mang ghế dựa đem đến trong thư phòng, lại phân phó tôi tớ vì hắn hai người một lần nữa chuẩn bị nước trà, sau đó mới nói với Tôn Tẫn: "Đại vương mệnh ta đi sứ Ngụy quốc, tìm một chút Ngụy quốc hư thực, thuận tiện lại đi tìm hiểu một thoáng Thiếu Lương." "Thiếu Lương?" Tôn Tẫn một mặt hoang mang mà hỏi thăm: "Hà Tây Thiếu Lương?" "Hai nước Tần Ngụy ở giữa cái kia quốc gia nhỏ. 2 năm trước nghe đồn khiến cho Tần quốc lui binh cái kia Thiếu Lương." "Đúng vậy." Điền Kỵ gật gật đầu, không đợi Tôn Tẫn lần nữa đặt câu hỏi liền giải thích nói: "Trước đây tin tức liên quan tới Hà Đông đạt được xác nhận, Ngụy quốc xác thực chiến bại, bị ép cắt nhường cho Tần quốc gần 10 tòa lớn nhỏ thành thị, vẫn cắt nhường bị thị ấp dư Thiếu Lương, lúc này mới cùng Tần quốc cùng Thiếu Lương ngưng chiến, ba bên ký kết ngưng chiến ước định." "Ba bên?" Tôn Tẫn kinh ngạc nhấn mạnh. "Không sai, ba bên." Điền Kỵ gật gật đầu nói ra, mặc dù không rõ ràng nguyên nhân gì, nhưng lần này ngưng chiến nghị hòa đúng là ba bên Tần, Ngụy, Thiếu Lương cộng đồng thương nghị, Hàn Quốc làm phía điều đình. Tôn Tẫn chống gậy chống như có điều suy nghĩ. Hàn Quốc ra mặt điều đình cái này không kỳ quái. Dù sao ai cũng biết Hàn Quốc luôn luôn tận sức tại duy trì hai nước Tần Ngụy ở giữa cân bằng, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Tần quốc đạt được Hà Đông, có thể Thiếu Lương một giới quốc gia nhỏ, lần này thế mà có thể cùng hai nước Tần, Ngụy bình khởi bình tọa tham dự ngưng chiến nghị hòa sự tình. Hắn coi là Thiếu Lương chính là một cái cùng loại vệ quốc như thế quốc gia nhỏ, khuất phục tại Tần quốc dâm uy mà ngã qua, vì sao có tư cách cùng hai nước Tần Ngụy bình khởi bình tọa? Cái này ta cũng không biết. Điên Kỵ thẳng thắn lắc đầu, biểu thị hắn đối với Thiếu Lương cũng hoàn toàn không biết gì cả. Gặp đây, Tôn Tẫn ngâm nghĩ một thoáng, lập tức mỉm cười nói ra: "Ký chủ được thụ mệnh đi sứ Ngụy quốc, tại hạ khẩn cầu hộ tống." Ách, Điền Kỵ trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, muốn nói lại thôi. Phản phất là đoán được Điền Kỵ suy nghĩ trong lòng, Tôn Tẫn cười nhạt nói: "Ta cũng muốn gặp gặp Bản Quyên, thuận tiện cũng muốn gặp gặp đánh bại Bản Quyên Tần quốc công tử Doanh Tiễn. Đã tiên sinh cố ý, vậy liền cùng ta đồng hành đi." Điền Kỵ hơi hơi do dự liền đáp ứng, dù sao đây cũng không phải là cái đại sự gì, có hắn ở, lượng kia Bản Quyên cũng không dám lại bất lợi cho Tôn Tẫn. Ngày kế tiếp, đợi trong nhà tôi tớ chuẩn bị kỹ càng hết thảy, Điền Kỵ liền dẫn Tôn Tẫn ở một đám vệ sĩ bảo vệ dưới bước lên tiến về Ngụy quốc đường đi. Bởi vì chính là đông đi xuân tới thời khắc, trên đường vẫn có gió tuyết trở ngại, bởi vậy Điền Kỵ một nhóm bỏ ra so tình huống bình thường càng nhiều công phu, thẳng đến hạ tuần tháng 2 lúc này mới đến Ngụy quốc thủ đô mới Đại Lương. Sau khi vào thành, Điền Kỵ một đoàn người trong thành dịch quán dừng chân, lập tức Điền Kỵ liền phân phó đám vệ sĩ đến trong thành tìm hiểu tin tức hữu dụng, mà hắn thì bồi Tôn Tẫn ở dịch quán bên trong đánh cờ. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, Hà Dương Quân liền vội vàng mà tới. Điền Kỵ đem Hà Dương Quân mời đến trong phòng, nói rõ ý đồ đến. "Đại vương mệnh ta đi sứ Quý quốc, trao đổi Tề Ngụy lẫn nhau Tôn một chuyện." "Tề Ngụy lẫn nhau Tôn?" "A nha." Mới đầu Hà Dương Quân có chút ngọc trệ, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Điền Kỵ nhìn ra Hà Dương Quân mặt mũi tràn đầy quyến sắc, tâm nghi vấn hỏi: "Hà Dương Quân tựa hồ khí sắc không tốt." Hà Dương Quân cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài nói: "Gần nhất tương đối nhiều phiền lòng sự tình." Kỳ thật Điền Kỵ rất muốn hỏi đến tột cùng là có cái gì phiền lòng sự tình, nhưng mắt thấy Hà Dương Quân một bộ không muốn nói nhiều bộ dáng, hắn cũng tức thời không có đang hỏi thăm đi, đổi chủ đề nói ra: "Hà Dương Quân hẳn phải biết Thiếu Lương a." "Thiếu Lương?" Hà Dương Quân đột nhiên đình trệ, có chút cảnh giác nhìn thoáng qua Điền Kỵ. Gặp này Điền Kỵ liền giải thích nói: "Là như thế này, trước một hồi biết được Quý quốc ở Hà Đông thất bại, vì Tần quốc cùng Thiếu Lương chỗ bại, nước ta đại vương liền mệnh ta thuận tiện tìm tòi nghiên cứu Thiếu Lương nội tình. Không biết Hà Dương Quân phải trang thuận tiện bẩm báo." Hà Dương Quân như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Điền Kỵ, lập tức thoải mái nói: "Cũng không có gì thuận tiện hay không, Điền đại phu muốn hỏi cái gì?" Thế là Điền Kỵ liền hỏi: "Tương truyền Tần quốc cùng Thiếu Lương kết minh, tổ kiến liên quân Tần Lương, đánh bại Quý quốc, sau cuộc chiến, Quý quốc cắt nhường bị thị ấp dư Thiếu Lương. Nghĩ không ra Điền đại phu ở xa Tề quốc, nhưng cũng âm thầm chú ý chuyện bên này." Hà Dương Quân cười nhạt một tiếng, lập tức gật đầu nói: "Không sai, xác thực như thế." Đạt được Hà Dương Quân khẳng định, Điền Kỵ cảm thấy càng thêm kinh ngạc, không hiểu hỏi: "Thiếu Lương đúng là cùng Tần quốc kết minh, mà không phải khuất phục tại Tần quốc. Nói như vậy, trước đó nghe đồn Thiếu Lương khiến cho Tần quốc lui binh, cũng không phải lời đồn." "No." Hà Dương Quân gật đầu, nhìn như cũng không muốn truy đến cùng cái đề tài này. Gặp đây, từ bên cạnh Tôn Tẫn nhịn không được kinh ngạc nói ra: "Tại hạ trước đây coi là Quý quốc khiến cho Tần quốc từ Thiếu Lương lui binh." Nghe nói như thế, Hà Dương Quân đắng chát cười một tiếng, lắc lắc đầu nói: "Không, là Thiếu Lương một mình bức lui quân đội của Tần quốc." Nói, hắn không đợi Điền Kỵ cùng Tôn Tẫn lại nói cái gì, vượt lên trước nói ra: "Hai vị đường xa mà đến, không bằng trước thật tốt nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai dưỡng đủ tinh lực, đại vương lại mời hai vị tiến cung." Cùng Tôn Tẫn liếc nhau, Điền Kỵ gật gật đầu, thức thời nói ra: "Vất vả Hà Dương Quân." "Chỗ nào?" Hà Dương Quân mỉm cười, chợt liền đứng dậy cáo tử. Nhìn xem Hà Dương Quân đi ra ngoài phòng, Tôn Tẫn như có điều suy nghĩ nói với Điền Kỵ, hắn tựa hồ không muốn đề cập Thiếu Lương. "No." Điền Kỵ gật gật đầu, nhưng cũng không rõ nguyên nhân trong đó. Hoàng hôn trước sau, Điền Kỵ phái đến trong thành tìm hiểu tin tức vệ sĩ, lục tục ngoe ngoe trở lại dịch quán hướng Điền Kỵ phục mệnh, đồng thời thông báo cho bọn hắn một đám người dò thăm tin tức. Khoan hay nói, Điền Kỵ vệ sĩ thật đúng là dò thăm không ít tin tức, trong đó lớn nhất Lương Bách Tính chỗ nói chuyện say sưa, không ai qua được Hà Dương Quân cùng Ngụy tướng Công Tôn Diễn ở giữa kia càng thêm kích thích mâu thuẫn. Hà Dương Quân muốn bãi miễn Công Tôn Diễn, vì thiếu lương. Điền Kỵ, Tôn Tẫn liếc nhau, đồng đều cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, dù sao Công Tôn Diễn cũng không phải tầm thường. Trong thành chợ búa đều truyền khắp. Lời đến đây sự tình Điền Kỵ vệ sĩ lời thề son sắt nói ra, nghe nói là Công Tôn Diễn ngạo mạn chọc giận thiếu lương, đem thiếu lương đẩy hướng Tần Quốc, Hà Dương Quân mời Ngụy Vương bãi miễn Công Tôn Diễn, chính là vì hướng thiếu lương lấy lòng. Điền Kỵ, Tôn Tẫn nhìn nhau, đồng đều cảm giác hết sức kinh ngạc. Vì hướng nước khác lấy lòng mà bãi miễn mình nước quốc tướng, cái này ở các quốc gia bên trong cũng không hiếm thấy, nhưng bình thường chỉ có đại quốc mới có tư cách can thiệp nước khác tướng vị sở thuộc, thiếu lương một giới quốc gia nhỏ, có tài đức gì? Xem ra thiếu lương so tưởng tượng còn muốn giữ dội. A Điền Kỵ cùng Tôn Tẫn không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Ngoại trừ Hà Dương Quân cùng Ngụy tướng Công Tôn Diễn ân đoán, Điền Kỵ vệ sĩ vẫn còn trong thành dò thăm cái khác không ít chuyện. Tỷ như nói, Tôn Tẫn tâm tâm niệm niệm bàng quên bị Ngụy Vương bổ nhiệm làm Hà Đông thủ, trên danh nghĩa phụ trách quản lý Hà Đông nửa quận, kỳ thực đang ở sẵn sàng ra trận, chữ hàng lương thảo, mũi tên, vì hắn ngày thu phục toàn bộ quận Hà Đông thậm chí phản công Hà Tây mà làm chuẩn bị. Còn nữa, tương truyền Đại Lương mới vừa cùng Hàn Quốc ký tên hiệp định, chuẩn bị từ Hàn Quốc mua vào hơn vạn chiếc cường nỗ. Lại tỷ như, tương truyền Ngụy Vương cố ý thân phó Triệu Quốc, cùng Triệu Hầu giảng hòa. Đang sau khi nghe xong chư vệ sĩ giảng thuật tin tức về sau, Tôn Tẫn vẻ mặt nghiêm túc đối với Điền Kỵ nói, xem ra Ngụy Quốc đang ở tập hợp đủ quốc chi lực, chuẩn bị một trận đại chiến. Cái này thời kỳ phi thường, không nên làm tức giận Ngụy Quốc. Điền Kỵ rất tán thành gật gật đầu. Sự thật chứng minh, Điền Kỵ những vệ sĩ kia chỗ tìm hiểu tin tức, đồng đều không phải không có lửa thì sao có khói. Hạ tuần tháng 2, Ngụy Vương thân phó Triệu Quốc, cùng Triệu Hầu gặp nhau tại phía Nam thành Hàm Đan Trương Thủy, hứa hẹn trả lại Hàm Đan, đồng thời ký kết Trương Thủy chi minh. Chợt nhìn hai nước Ngụy Triệu hòa giải, đồng minh ba tấn đang ở thúc đẩy. Chương 203, tháng 2 chương 202, tháng 2 nếu như nói gần nửa năm qua Tề Quốc nhất bối rối chính là như thế nào chuẩn xác đối đãi Ngụy Quốc, như vậy Ngụy Quốc nhất bối rối chính là như thế nào tập trung toàn bộ lực lượng đánh trả Tân Quốc. Thậm chí, đánh trả đối tượng cũng có thể bao quát thiếu lương. Đối với chuyện này, Hà Dương Quân hướng Ngụy Vương đưa ra đề nghị của hắn, hoặc là nói là Huệ Thi trước đây nói lên chủ trương. Huệ Thi chủ trương đơn giản tới nói chính là liên hợp ba nước Hàn, Triệu, Tề. Liên Hàn không cần nhiều lời, xét thấy hai nước Tần Sở đã thành lập đồng minh, Ngụy Quốc nhất định phải đạt được Hàn Quốc ủng hộ mới có thể đánh bại Tần Sở đồng minh, ngược lại, đối với Hàn Quốc cũng là như thế. Liên Triệu, tức cùng Triệu Quốc hòa giải, thu hồi đánh đi ra năm đấm. Nói thật, xét thấy Vệ Quốc dùng bỏ Ngụy Quốc đảo hướng Tề Quốc hành vi, thì thật Ngụy Quốc quân thần hết sức hối hận lúc trước vì Vệ Quốc mà đối với Triệu Quốc khai chiến. Nếu sớm biết Vệ Quốc là loại này dưỡng không quen kẻ ăn cháo đá bát, khả năng lúc trước Ngụy Quốc căn bản sẽ không đi quản Vệ Quốc chết sống, thậm chí nói không chừng sẽ còn cùng Triệu Quốc liên thủ chia cắt Vệ Quốc. Đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ lại nói những ngày đã chậm, bây giờ Vệ Quốc đứng sau lưng Tề Quốc, cho dù Ngụy Quốc rất thù hận Vệ Quốc phản bội hành vi, trong thời gian ngắn cũng không dám làm ra trả thù Vệ Quốc cử động. Về phần sau cùng liên Tề, tức Ngụy Tề lẫn nhau tôn kế sách, thì là vì phòng ngừa Tề Quốc cho Ngụy Quốc chơi ngang chân. Dù sao tương lai trong vài năm Ngụy Quốc trọng tâm đem toàn diện chuyển hướng phía Tây, lúc này nếu Tề Quốc đối với Ngụy Quốc có ý nghĩ gì, một lần nữa bốn nước Tề Sở Tống Vệ phản Ngụy, hai mặt thụ địch Ngụy Quốc không thể nghi ngờ lại hết sức khó chịu. Nói trở lại, Liên Hàn, Liên Tề dễ nói, Liên Triệu nhưng làm sao bây giờ? Hai năm trước Ngụy Quốc đánh Triệu Quốc đánh một năm, không nói trước Ngụy quân chết nhiều ít người, Triệu Quốc chí ít thương vong mười mấy vạn, cái này vẫn không bao gồm bị cuốn vào chiến tranh bình dân. Thậm chí, Liên Quốc đô Hàm Đan đều bị Bàng Quyên xuất lĩnh Ngụy quân công hãm, nào có như vậy mà đơn giản cùng Triệu Quốc hòa giải. Giá trị tình huống như vậy, Công Tôn Diễn chủ động xin đi đi sứ Triệu Quốc. Không thể không nói, xét thấy Hà Dương Quân khăng khăng muốn bãi miễn Công Tôn Diễn tướng vị, thậm chí còn thuyết phục Ngụy Vương em trai công tử ngang tương trợ, Công Tôn Diễn tướng vị tràn ngập nguy hiểm. Bởi vậy vì bảo trụ tự mình tướng vị, Công Tôn Diễn chủ động hướng Ngụy Vương ôm lấy thuyết phục Triệu Hầu việc cần làm. Năm nay tháng riêng, ngay tại Điền Kỵ, Tôn Tẫn đi sứ Ngụy Quốc trong lúc đó, Công Tôn Diễn dẫn đầu tiến về Triệu Quốc, đến hình đài lâm thời hành cung, yết kiến Triệu Hầu, lời cùng hai nước hòa giải sự tình. Triệu Hầu đương nhiên không có khả năng dễ dàng như thế liền bị Công Tôn Diễn thuyết phục, thẳng đến Công Tôn Diễn hướng Triệu Hầu tự thuật lợi hại. Bình tĩnh mà xem xét, Ngụy Quốc mấy năm này một loạt chiến tranh, muốn nói quốc gia nào nhất an thiệt thòi, kia không thể nghi ngờ chính là Triệu Quốc, không nói lúc trước xâm chiếm Vệ Quốc thổ địa toàn bộ nôn ra ngoài, vẫn dựng vào Hàm Đan cùng Hàm Đan phía Nam thành thị, thậm chí còn vì thế bỏ ra mười mấy vạn người thương vong, Công Tôn Diễn đem đây hết thể quy tội tại Tần Quốc sử dụng. Trên thực tế thật cũng không kém, hai nước Tần Triệu đúng là có minh ước, trước đây ít năm Triệu Quốc chậm chạp không chịu hướng Ngụy Quốc cầu hòa, trong đó một nguyên nhân cũng là bởi vì có Tần Quốc không ngừng phái sứ giả thuyết phục Triệu Hầu cùng Triệu Quốc thần tử. Kết quả Tần Quốc thừa cơ chiếm cứ Hà Tây, thậm chí còn chiếm cứ nửa cái quận Hà Đông, mà Triệu Quốc cái gì cũng không có mò được, uổng phí bồi lên Hàm Đan cùng mười mấy vạn quân đội, muốn nói Triệu Hầu đối với Tần Quốc không có lời báng giận, cái này hiển nhiên không thực tế. Bởi vậy ở Công Tôn Diễn một phen quyết bảo, Triệu Hầu hiển nhiên cũng dao động, thế là Công Tôn Diễn lại lấy trả lại Hàm Đan cùng phía Nam thổ địa làm điều kiện, cuối cùng là thuyết phục Triệu Hầu. Thế là hạ tuần tháng 2, Ngụy Vương thân phó Triệu Quốc, cùng Triệu Hầu gặp nhau tại phía Nam thành Hàm Đan Trương Thủy, hai nước ký tên Trương Thủy Chí Minh. Lập tức, Triệu Quốc liền đuổi Tần Quốc chú sứ, đảo hướng Ngụy Quốc, miễn cưỡng tạo thành lấy Ngụy Quốc cầm đầu đồng minh ba tấn. Thuận tiện nói chuyện, cùng Triệu Quốc hòa giải chuyện này, ở Ngụy Quốc nội bộ là độ cao thống nhất, vô luận là qua lại thấy ngứa mắt Hà Dương Quân, Công Tôn Diễn, hoặc là tân nhiệm Hà Đông thủ Bản Quyên, đều đồng ý cùng Triệu Quốc hòa giải, toàn lực đánh trả Tần Quốc, duy nhất khác nhau gần như chỉ ở tại đánh trả Tần Quốc đồng thời, muốn hay không thuận tiện đem thiếu lương cũng tiện thể bên trên. Dù sao Thiếu Lương nói thế nào cũng trộm đoạt Ngụy Quốc Bì Thị ấp, lấy Ngụy Vương tính cách, căn bản là không có cách làm được tiêu tan. Mà trong khoảng thời gian này, Điền Kỵ cùng Tôn Tẫn vẫn lưu lại ở Đại Lương, hướng hắn Tề quốc chú Ngụy sứ người Điền Quách hỏi thăm có quan hệ với Thiếu Lương tình báo. Điền Quách lâu ở Ngụy quốc, tự nhiên rõ ràng ba nước Tần, Ngụy, Thiếu Lương ở giữa ân oán, bao quát Hà Dương quân vì sao không tình nguyện đề cập Thiếu Lương. Hắn cười nói với Điền Kỵ, từ khi đại phu hướng Hà Dương quân hỏi thăm việc này, vậy nhưng thật sự là hỏi nhầm người. Ngày xưa Tần quốc tiến đánh Thiếu Lương lúc, Hà Dương quân từng xuất nguyên lý Ngụy quân hiệp trợ Thiếu Lương ngăn cản Tần quân, 7000 ngụy tốt, hơn 2 vạn quân đội Thiếu Lương, liều chết ngăn cản 20 vạn Tần quân dài đến 3 tháng. Sau đó Thiếu Lương mặc dù đối với Ngụy quốc sắc mặt không chút thay đổi, nhưng đối với Hà Dương quân cùng nguyên lý Ngụy quân lại cực kỳ kính trọng, tương truyền thành Đông Lương bên trong còn có vì kỷ niệm nguyên lý Ngụy quân xây bệ phong công. Nguyên bản lấy Hà Dương quân cùng Thiếu Lương giao tình, Thiếu Lương coi như cùng Ngụy quốc giải trừ phụ thuộc, cũng đoạn không đến mức đảo hướng Tần quốc, làm sao Công Tôn Diễn ở Thiếu Lương thì rất là ngạ mạn, lại xúi dục Ngụy Vương không cho phép Thiếu Lương độc lập, thế là Thiếu Lương đảo hướng Tần quốc. Sau đó Hà Dương quân liền xem Công Tôn Diễn vì thủ khấu, một lòng muốn bại miễn cái sau, lấy lung lạc Thiếu Lương. Trong miệng hắn tự kỳ, tức Điền Kỵ tên chữ. Thì ra là thế. Điền Kỵ, Tôn Tẫn bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, Điền Quách lấy ra một phần hắn tự tay vẽ Thiếu Lương bản đồ, mặc dù vẽ đơn giản, nhưng đại khái có thể thấy rõ Thiếu Lương lớn nhỏ cùng thành trì nhiều ít. Khi thấy trong địa đồ Thiếu Lương lúc, Điền Kỵ kinh ngạc nói ra, đều nói Thiếu Lương là quốc gia nhỏ, coi như ta xem ra, Thiếu Lương cũng không thấp hơn Vệ quốc. A. Điền Quách cười giải thích nói, đây là hôm nay Thiếu Lương. 2-3 năm trước Thiếu Lương, vẹn vẹn trong đó 3 phần 10 lớn nhỏ thôi. Nói, hắn tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn, vòng ra năm đó Thiếu Lương diện tích. Khó có thể tin. Điền Kỵ bất khả tư nghị mở to hai mắt. Dù sao theo Điền Quách thuật, ban sơ Thiếu Lương, diện tích vẹn vẹn tương đương với tứ bên trên 12 nước chư hầu trình độ, tức trong nước nhỏ quốc gia nhỏ, nhưng hôm nay hiện ra ở hắn cùng Tôn Tẫn trước mặt Thiếu Lương quốc bản đồ, cương vực diện tích lại là đã từng gấp 3 có thừa, không sai biệt lắm đã là Vệ quốc, Lô quốc trình độ. Một cái kẹp ở hai nước Tần Ngụy ở giữa chật hẹp nhỏ bé quốc gia nhỏ, chẳng những không có bị hai nước Tần Ngụy chiếm đoạt, thậm chí ở thời gian 2-3 năm bên trong quốc thổ diện tích chợt tăng gấp 2 có thừa, cái này ở Điền Kỵ cùng Tôn Tẫn xem ra đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này muốn nâng lên một người, hiện cựu Lương đại phu Lý Hợp, Lý Tử Lương. Điền Quách chỉ trong địa đồ tiêu ký thành cựu Lương, nghiêm mặt đối với Điền Kỵ hai người nói ra, đây là nhân sĩ Ngụy quốc quận Tây Hà huyện Bình Chu, không biết sao lưu lạc Thiếu Lương, tại 3 năm trước đây Tần quốc xâm chiếm Thiếu Lương chiến dịch bên trong bộc lộ tài năng, từ ngũ bách nhân tướng nhảy lên trở thành cựu Lương đại phu. Bàng Quyên sở dĩ giao đấu Tần quân thất bại, chính là bái người này ban tặng. Ồ, Tôn Tấn kinh ngạc chen miệng nói, tại hạ tưởng rằng Doanh Kiền đánh bại Bàng Quyên. Điền Quách cũng biết Tôn Tấn cùng Bàng Quyên ân oán, nghe vậy cười lắc đầu nói, không, là Lý Hợp. Theo ta nghe được tin tức, lúc ấy liên quân Tần Lương đánh lén trì ấp Hà Dương, cắt đứt Bàng Quyên xuất lĩnh ngụy quân đường lui, Bàng Quyên tương kế tự kế, giả bộ lui binh dẫn dụ Doanh Kiền xuất quân truy kích, nếu không phải Lý Hợp khám phá Bàng Quyên manh khóe, sớm tại nửa đường cấu trúc phòng ngự, hôm đó trận chiến khúc, Tần quân khó mà toàn thân trở ra. Tôn Tấn kinh ngạc nói, thì ra là thế. Xem ra là ta khinh thường thiên hạ anh kiệt. Cái này Lý Hợp, xác thực được xưng tụng là anh kiệt. Điền Quách gật gật đầu, lập tức hạ giọng đối với Điền Kỵ hai người nói, hai vị có biết 3 năm trước đây Tần quốc từ Thiếu Lương lui binh một chuyện chân tướng? Mặc dù Tần quốc cùng Thiếu Lương đối ngoại tuyên bố là Tần Vương nhớ tới người Thiếu Lương cùng người Tần Đồng Tông Đồng Nguyên, không đành lòng thụ chiến tranh nỗi khổ, cho nên cùng Thiếu Lương giảng hòa, nhưng trên thực tế, đó là bởi vì cái này Lý Hợp xuất mấy trăm tên Thiếu Lương kỵ binh phó lịch dương bắt làm tù binh Tần Vương, lúc này mới khiến cho Tần quốc ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tù binh Tần Vương, mấy trăm người. Điền Kỵ lại một lần nữa mở to hai mắt. Tôn Tấn cũng rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hiếu kỳ hỏi, như thế nào Thiếu Lương kỵ binh? Thiếu Lương tinh nhuệ. Điền Quách hạ giọng nói ra, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng giỏi về đánh lén. Năm ngoái trận chiến Hà Đông, Tần quân sở dĩ có thể trong vòng một đêm công hãm An Ốc, sau đó lại đồng dạng tại trong vòng một đêm công hãm Trị Ấp cùng Hà Dương, cũng là bởi vì có Thiếu Lương kỵ binh tương trợ. Chi này tinh nhuệ dẫn đầu chui vào trong thành, giết chết thủ vệ sĩ tốt, mở cửa thành ra, để vào Tần quân, đánh một trận kết thúc. Điền Kỵ nhịn không được cùng Tôn Tẫn nhìn nhau, khó có thể tin. Gặp đây, Điền Quách thần thần bí bí nói ra, trên thực tế, đây không tính là bất khả tư nghị nhất chính là, ban sơ tiến đánh Thiếu Lương thì Tần quân cũng tốt, năm ngoái Hà Tây, Hà Đông, kia hai trượng ngụy quân cũng tốt, cho đến tận này còn không có Thiếu Lương kỵ binh chiến vong ví dụ. Làm sao lại như vậy? Điền Kỵ một mặt khó có thể tin, lập tức cau mày suy đoán nói, là đem đồng bạn thi thể mang đi à? Điền Quách buông buông tay nói ra, ta đây cũng không rõ ràng, dù sao cho đến tận này không có Thiếu Lương kỵ binh chiến vong ví dụ thực tế, đến mức có nghe đồn nói, kia là Thiếu Lương dùng vu thuật khai ra quỷ binh quỷ tướng. Quỷ binh quỷ tướng? Điền Kỵ ngạc nhiên nói, trên đời này nào có loại này hoang đường sự tình. Ở Điền Quách nhún vai thời khắc, Tôn Tấn cười cười, có chút hăng hái nói ra, nghĩ không ra Thiếu Lương quốc gia nhỏ lại có như thế tinh nhuệ chi sĩ, nếu có cơ hội, thật muốn thấy tận mắt thấy một lần. Điền Kỵ nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, lập tức hỏi Điền Quách nói, Thiếu Lương đối với ta Tề quốc, ra sao thái độ? Điền Quách lắc đầu nói ra, theo ta được biết, cùng Thiếu Lương có tiếp xúc trước mắt cũng chỉ có 3 nước Tần, Ngụy, Hàn. Nghe đồn Hàn Quốc cùng Thiếu Lương tự mình có minh ước, mặc dù Tân Trịnh bên kia thể thốt phủ nhận, nhưng Ngụy quốc cũng đã khẳng định Hàn Quốc tự mình đem kỹ thuật tạo nỏ dạy cho Thiếu Lương. Không kỳ quái. Tôn Tấn mỉm cười nói ra, Thiếu Lương cùng Hàn Quốc tình cảnh tương tự, lại không có lợi hại xung đột, là thiên nhiên minh hữu, có Thiếu Lương tương trợ, Hàn Quốc lại càng dễ cân bằng hai nước Tần Ngụy. Bất quá, Hàn Quốc lại có thể sẵn sàng bước lên như thế phong hiểm đem tạo nỏ kỹ thuật dạy cho Thiếu Lương, xem ra đương thời Hàn Hậu, ánh mắt có thể nói lâu dài. Dừng một chút, hắn vừa cười nói, cùng Tần Bí Minh, lại có Hàn Quốc âm thầm ủng hộ, chắc không được Thiếu Lương có thể để cho Ngụy Quốc cắt nhường vị thị. Tiên sinh một câu nói chúng. Điền Quách tán thưởng nhìn thoáng qua Tôn Tẫn, lập tức nói với Điền Kỵ, ngay tại tiếp theo mình ý kiến, Tử Kỳ đại phu đã tới Ngụy Quốc, không ngại dùng nhiều chút công phu đi một chuyến Thiếu Lương. Liền ta xem ra, bây giờ cái này Thiếu Lương so với Hàn Quốc càng có thể chi phối hai nước Tần Ngụy cân bằng, nếu có thể lôi kéo, tin tưởng đối với ta đại tể nhất định có giúp ích. Nô. Điền Kỵ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nghe Điền Quách nói nhiều như vậy, hắn cũng đối Thiếu Lương sinh ra hứng thú nồng hậu. Dù sao hắn cũng không đội mà trở về Tây Quốc, dùng nhiều chút thời gian đi một chuyến Thiếu Lương, cũng không phải chuyện gì xấu. Chương 204, tháng 3 chương 203, tháng 3 đã quyết định ra sứ Thiếu Lương, Điền Kỵ liền không lại chỉ hoãn. Ở xác nhận hai nước Ngụy, Triệu đã ký kết Trương Thủy Chi Minh về sau, hắn cáo từ chú Ngụy sứ người Điền Quách, mang theo Tôn Tấn cùng tùy hành đám vệ sĩ bước lên tiến về Thiếu Lương đường đi. Bọn hắn cũng không lựa chọn từ trải qua quận Hà Đông tiến về Thiếu Lương, mà quyết định đi ngang qua Hàn Quốc, đi Hà Nam Hào Hàm, Hào Sơn cùng Hàm Cốc Quan, thu lũng nhỏ con đường này, kể từ đó còn có thể thuận tiện đi qua Hàn Quốc, thay hắn Tề Quốc hướng Hàn Hầu biểu đạt thiện ý cùng hữu hảo. Mặc dù Tôn Tấn kỳ thật rất muốn đi Hà Đông nhìn một chút bản quyền, nhìn một chút vị kia hại hắn kiếp này không cách nào đứng thẳng đồng môn sư huynh đệ, nhưng Điền Kỵ lại cho rằng việc này quá mức nguy hiểm. Dù sao Hà Đông không thể so với Đại Lương, bây giờ quận Hà Đông là bản quyền kia gian ác tiểu nhân địa bàn, nếu như đối phương thật sinh lòng ác ý, cho dù có hắn ở, cũng chưa chắc bảo vệ được Tôn Tấn. Mặc dù hắn rất lý giải Tôn Tấn đối với bản quyền kia phức tạp cảm xúc, nhưng hắn thực sự không cho rằng hẳn là liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Trước khi đến Hàn Quốc quốc đô Tân Trịnh trên đường, Điền Kỵ cùng Tôn Tấn nói tới Trương Thủy Chi Minh. Không hề nghi ngờ, Ngụy Triệu Trương Thủy Chi Minh, cái này không phải là một cái đủ để cải biến ba tấn chi địa thế cục kết thành đồng minh, cho dù là thần, sở, thể cái này ba cái đang ở truy đuổi Ngụy quốc bá chủ địa vị cường quốc cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Phải biết hai nước Ngụy Hàn nguyên bản liền có minh ước, bây giờ Triệu quốc lại hướng Ngụy quốc khuất phục, mắt thấy lấy Ngụy quốc cầm đầu đồng minh ba tấn sắp thành lập, Điền Kỵ làm Tề quốc trọng thần, lại thế nào khả năng không lo lắng đâu. Dù sao đồng minh ba tấn thì tương đương với là một cái tấn quốc, thậm chí so năm đó tấn quốc còn cường đại hơn. Nếu không phải cảm giác trận chiến Hà Đông sau Ngụy quốc cảm xúc không đúng lắm, Điền Kỵ sợ chọc giận Ngụy vương sau dẫn đến Ngụy quốc ở xúc động phía dưới đem đầu mâu nhắm ngay hắn Tề quốc, bằng không hắn khẳng định là muốn ngăn cản. Mùng 6 tháng 3, trải qua 5 ngày đi đường về sau, Điền Kỵ một đoàn người đến Hàn Quốc đô thành Tân Trịnh. Lúc này Hàn tướng Tân Bất Hại đã về tới Tân Trịnh, ngoại trừ xử lý chính vụ, thường thường liền thay Hàn Hầu thị sát thiếu phủ, tự mình giám sát nghiên cứu chế tạo Thiếu Lương liên nọ tiến triển, sau đó bẩm báo Hàn Hầu. Nói đến Thiếu Lương liên nọ, còn nhớ rõ năm ngoái cuối năm, khi biết được Tân Bất Hại từ Thiếu Lương mang về một loại mới nọ bản vẽ lúc, thiếu phủ thợ khéo nhóm phần lớn đều xem thường. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Thiếu Lương mặc tạo cục kia là hắn thiếu phủ học sinh, vô luận là Thiếu Lương trước mắt phổ biến áp dụng 450 bước cường nỗ, hoặc là đang ở cải tiến khảo nghiệm 500 bước cường nỗ, dùng đều là hắn thiếu phủ tạo nọ bản vẽ. Đi theo sau lão sư học sinh, chẳng lẽ còn có thể trái lại dạy bảo lão sư hay sao? Thẳng đến Tân Bất Hại phân phó người từ chiếc kia dương lớn bên trong lấy ra Thiếu Lương liên nọ bản vẽ thiết kế, thiếu phủ thợ khéo nhóm liền đều không nói. Bọn hắn xấu hổ phát hiện, hắn thiếu phủ ở thiết kế cường nỗ mạch suy nghĩ bên trên, thật đúng là không kịp Thiếu Lương mặc tạo cục. Những năm gần đây, bọn hắn vẹn vẹn một vị xem nặng tập bắn, nghĩ hết biện pháp tăng lên chỗ tạo chi nỏ uy lực, lại không người muốn như thế nào đi thực hiện liên phát nỏ, mà Thiếu Lương liên nỏ loại này có thể một hơi liên xạ 10 mũi tên nỏ, có thể nói là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Hồi tưởng lại năm đó, đương cái kia gọi là Lý Hợp người trẻ tuổi biểu thị hai nước có thể cùng hưởng kỹ thuật lúc, bọn hắn những này công tượng thiếu phủ cảm thấy âm thầm một người, năm đó cười đến cỡ nào khinh miệt, bây giờ liền đến cỡ nào xấu hổ. Thuận tiện nói chuyện, tựa như Thân Bất Hại trước đây đối với Thiếu Lương cam kết như thế, liên nỏ đã bị Hàn Hầu liệt vào cơ mật tối cao, cơ mật trình độ thậm chí so 600 bức kình nỏ còn cao hơn, dù sao thiếu phủ tượng đầu nhóm nhất trí biểu thị, một khi liên nỏ tầm bắn cũng có thể đề cao đến 5-600 bước, như vậy liên nỏ chắc chắn trở thành trên chiến trường đáng sợ nhất sát khí. Chính vì vậy, Hàn Hầu quyết định thừa dịp lần này hướng Ngụy quốc bán ra nỏ cơ hội, đem trong nước tầm bắn 500 bước trở xuống cũ nỏ toàn diện xử lý, sau đó chế tạo một chi từ hắn lệ thuộc trực tiếp liên nỏ quân. Đương nhiên, còn có trước mắt đang ở Thiếu Lương tiếp nhận huấn luyện 1000 danh kỵ binh. Xét thấy Thiếu Lương kỵ binh ở Hà Tây, Hà Đông hai trận trong chiến tranh hiển lộ tài năng, Hàn Hầu đối với chi này 1000 tinh nhuệ đặt vào kỳ vọng cao, bên kia người còn chưa huấn luyện hoàn tất, thiếu phủ liền đã đang vì hắn Hàn Quốc kỵ binh thiết kế giáp trụ cùng binh khí. Một ngày này, đang lúc Hàn Hầu cùng Tân Bất Hại đang ở đàm luận hắn Hàn Quốc kỵ binh vũ khí trang bị lúc, có cung trong người phục vụ đến đây bẩm báo, khởi bẩm quân hầu, theo cửa hầu bẩm báo, Tề quốc sứ giả Điền Kỵ trước đây không lâu tiến vào trong thành. Điền Tử Kỳ. Hàn Hầu trên mặt lộ ra mấy phần hoang mang, hắn tới làm cái gì? Thân Bất Hại vuốt râu cười tủm tỉm nói, đoán chừng là phụ mệnh đi sứ Ngụy quốc, thuận tiện đến thăm ta Hàn Quốc đi. Quân hầu quên rồi. Gần nhất Ngụy quốc tựa hồ cố ý tôn Tề quốc vì bá chủ phía đông, lộng cái gì Ngụy Tề lẫn nhau tôn. Úc. Hàn Hầu nghe vậy giật mình, lập tức trên mặt vài tia nụ cười cảm khái nói, cái này Ngụy quốc, đúng là không thể so với năm đó. Nhớ năm đó Lý Khôi, Định Hoàng, Ngô Khởi, Nhạc Dương, Tây Môn Báo, Bắc Môn Khả bọn người ở tại thế lúc, Ngụy quốc là bực nào cường thịnh, chật chội. Nhưng đối với ta Hàn Quốc mà nói lại là chuyện tốt, không phải sao? Thân Bất Hại nháy mắt mấy cái, cười chắp tay nói, liền từ lao thần đi trước thăm dò kia Điền Kỵ ý đồ đến đi. Hàn Hầu vuốt cằm nói, làm phiền thân tướng. Không dám. Không bao lâu, Thân Bất Hại liền thân phó trong thành dịch quán tiếp kiến Điền Kỵ. Mặc dù Điền Kỵ là đi sứ Thiếu Lương trên đường thuận đường đến thăm Hàn Quốc, nhưng việc này lại không thể để Hàn Quốc biết rồi. Còn nữa, Hàn Quốc trên thực tế cũng là Tề quốc đối tượng cần lôi kéo, dù sao hai nước Tề Hàn cũng có cộng đồng uy hiếp Sở quốc. Nếu như Tề quốc có thể lôi kéo Hàn Quốc, như vậy đã có thể cùng Hàn Quốc tạo thành cộng đồng đối kháng Sở quốc đồng minh, lại có thể lợi dụng Hàn Quốc điều khiển hai nước Tần Ngụy cân bằng, đối với Tề quốc có thể nói trăm lợi mà không có một hại. Chỉ bất quá Hàn Quốc cũng không muốn uổng phí bị Tề quốc lợi dụng, vẹn vẹn cùng Tề quốc đạt thành cơ bản nhất hữu hảo minh ước, cam đoan không xâm phạm lẫn nhau. Trừ cái đó ra, Hàn Quốc y nguyên vẫn là có hạn độ đứng tại Ngụy quốc bên này. Ở qua lại Hàn Huyên trào về sau, Điền Kỵ hướng thân bất hại tiết lộ có quan hệ với Trương Thủy Chi Minh sự tình. Trước một hồi tại hạ đi sứ Ngụy quốc lúc, đúng lúc gặp Ngụy quốc cùng Triệu quốc giảng hòa, trả lại Hàm Đan cùng phía Nam thổ địa, đôi bên tại Trương Thủy ký kết đồng minh, không biết thân tướng đối với cái này có ý nghĩ gì. Thân bất hại cười nói ra, đây là Ngụy quốc sự tình, lão phu ha có thể nói bừa. Điền Kỵ lắc lắc đầu nói, theo ta thấy đến, việc này không những liên quan đến Quý quốc, càng liên quan đến Hà Tây, Hà Đông. Ngụy quốc cùng Triệu quốc hòa giải, chắc là muốn tập cử quốc chi lực đáp lễ Tân quốc, đoạt lại Hà Đông. Tại hạ nghe nói Thiếu Lương chính là Quý quốc minh hiếu, nếu như lần này Thiếu Lương lọt vào tác động đến, không biết Quý quốc lúc đó sẽ hay không lần nữa ra mặt điều đình, hoặc là lấy hắn phương thức. Thân bất hại liếc mắt nhìn chằm chằm Điền Kỵ, lập tức cười nói ra, Thiếu Lương cùng Tân quốc khác biệt, cùng Ngụy quốc kỳ thật đồng thời vô lợi hại xung đột, xét thấy lúc trước hai nước đã đạt thành hòa giải, lão phu cho rằng không đến mức lại bộc phát xung đột. Bình tĩnh mà xem xét, tương lai Ngụy quốc sẽ như thế nào đối đãi Thiếu Lương, trên thực tế hắn cũng nói không chính xác, dù sao vô luận như thế nào hắn Hàn Quốc cũng sẽ không ngồi nhìn Thiếu Lương lâm vào cái gì nguy cơ, không chỉ là bởi vì đồng minh, cũng là vì hắn Hàn Quốc tự thân lợi ích, như vậy vì thế không tiếp cùng Ngụy quốc bất hòa. Chỉ bất quá những sự tình này cũng không cần thiết tiết lộ cho Tề quốc, dù sao hắn Hàn Quốc cùng Tề quốc quan hệ đồng thời không có tốt đến loại tình trạng này. Sau đó thời gian, Điền Kỵ lại thăm dò thân bất hại một chút có quan hệ với ba nước Ngụy, Triệu, Hàn sự tình, thân bất hại đáp đến giọt nước không lọt, nhìn như trả lời Điền Kỵ, nhưng trên thực tế cũng không lộ ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Thẳng đến thân bất hại cảm giác không sai biệt lắm có thể cáo từ lúc rời đi, Điền Kỵ mới để một câu Thiếu Lương, gặp qua Hàn Hầu sau đó, tại hạ cố ý đi sứ một chuyến Thiếu Lương, không làm gì được Minh đạo đường, không biết thân tướng có thể hay không phái người làm dẫn đường. Thân bất hại kinh ngạc nhìn thoáng qua Điền Kỵ, gật đầu đáp ứng việc này, ta đang muốn phái người tiến về Thiếu Lương, Tử Lương đại phu có thể cùng hắn đồng hành. Sau đó, thân bất hại đem cùng Điền Kỵ nói chuyện cáo chi Hàn Hầu, Hàn Hầu cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, Điền Kỵ lại dự định đi sứ Thiếu Lương. Thiếu Lương thanh danh hẳn là truyền đến Lâm Truy rồi sao? Thân bất hại cười nói ra, Hà Đông một trận chiến, liên quân Tần Lương lực át bản quyền, danh tiếng vang xa, truyền đến Lâm Truy cũng không kỳ quái. Hàn Hầu chợt nhẹ gật đầu, dặn dò, chờ cái này Điền Kỵ đến Thiếu Lương, gọi thân xuân chú ý nhiều hơn. Tề quốc cho tới nay đều ý đồ lợi dụng ta Hàn Quốc ngăn được hai nước Tần Ngụy, bây giờ phái Điền Kỵ đi sứ Thiếu Lương, chưa hẳn không phải ôm mục đích giống nhau. Nếu có tất yếu, nhắc nhở Thiếu Lương một tiếng, chớ có bị Tề quốc lợi dụng. Không đến mức. Thân bất hại vuốt râu cười nói, Đông Lương quân cũng tốt, Lý Hợp cũng được, đoạn không đến mức bị người Tề chỗ lừa gạt. Vậy là tốt rồi. Ngày kế tiếp, thân bất hại liền phái tộc nhân thân song làm dẫn đường, mang Điền Kỵ, Tô Tấn một nhóm tiến về Thiếu Lương. Mà cùng lúc đó, ở quận Hà Đông lệnh hô ấp, cũng chính là Hồ thị nhất tộc cố hương, Doanh Kiền đang ở kiểm kê Thiếu Lương gần nhất phái người vận tới một nhóm nọ cùng mũi tên. Vì từ Thiếu Lương đạt được đầy đủ cường nỗ cùng mũi tên, tích cực chuẩn bị chiến đấu Tần quốc ở nọ dê mậu dịch bên trong làm ra to lớn nội bộ, đáp ứng một nọ đổi hai dê, 100 mũi tên đổi một dê điều kiện. Ý vị này nếu như Tần quốc muốn từ Thiếu Lương đạt được 5 vạn tấm nọ, 100 vạn mũi tên, liền muốn giao phó Thiếu Lương nhiều đến 110.000 dê đầu đàn. Vì thế, Tần quốc đã phái người cùng Tây Cảnh bộ lạc người nung thương lượng, dùng trung nguyên ngũ gốc, lá trà, gốm sứ, tơ lụa thậm chí là binh khí những vật này, hướng kia mấy chục trên trăm cái bộ lạc Tây Nung trao đổi dê chỉ cùng ngựa, trong đó ngựa phần lớn chính Tần quốc giữ lại, mà bầy dê thì đổi vận đến Thiếu Lương. Theo vệ hưởng tính toán tỉ mỉ, Tần quốc cuộc mua bán này thế mà vẫn không lỗ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những cái kia bộ lạc Tây Nung thành thật thủ tín, mà trên thực tế, chư bộ lạc Tây Nung cũng không phải là như vậy thành thật, so với lấy vật đổi vận, người Nung càng có khuynh hướng cướp đoạt. Chính là bởi vì cái này, gần nhất Tần quốc Tây Cảnh lại không thế nào thái bình. Một ngày này, coi như Doanh Kiền đang ở kiểm kê Thiếu Lương vận tới cường nỗ cùng mũi tên lúc, dưới trướng hắn tướng lĩnh Mâu Lâm đội vàng mà đến. Ôn Quyền nói với Doanh Kiền, Kiền soái, ở Ngụy quốc mật thám đưa tới tin tức, hạ tuần tháng 2, Ngụy vương phó Triệu quốc cùng Trương Thủy cùng Triệu hầu gặp nhau, lấy trả lại Hàm Đan làm điều kiện, cùng Triệu quốc đặt thành hòa giải. Sau đó đôi bên tại Trương Thủy bờ sông ký kết đồng minh. Doanh Kiền hơi kinh hãi, lập tức nhíu mày. Phải biết Triệu quốc trước đây thế nhưng là Tần quốc minh hiếu, nhưng hôm nay lại bước xuống hắn Tần quốc tự mình cùng Ngụy quốc đặt thành hòa giải, thậm chí hai nước vẫn còn Trương Thủy ký kết đồng minh. Lập tức phái người thông bẩm Lịch Dương. Doanh Kiền trầm mặt nói, vâng. Mấy ngày về sau, tin tức truyền đến Tần vương trong hai. Tần Vương cũng rất là kiêng kỵ, lập tức phái Trọng Thần Cam Long làm sứ giả đi sứ Triệu Quốc, nếm thử phá hư Ngụy Triệu đồng minh. Chương 205, Đông Lương cải biến chương 204, Đông Lương cải biến thượng tuần tháng 3, coi như Tần Thần Cam Long đi sứ Triệu Quốc thời khắc, Thiếu Lương đã sớm bắt đầu năm đầu kiến thiết. Dựa theo năm trước chế định quy hoạch, Đông Lương đem dỡ bỏ trong thành lư tưởng, một lần nữa quy hoạch trong thành phòng ốc kiến trúc, vì tương lai trở thành Thiếu Lương thương mậu đại ấp làm chuẩn bị. Đương kia từng bức lư tưởng bị dỡ bỏ lúc, Đông Lương quân binh lính nhóm tâm tình hết sức phức tạp. Đối với cái này Trịnh Hầu cũng đã về nước vi trừ. Ngũ Khang mấy tướng đàm trò chuyện thì cảm khái nói, năm đó may mắn mà có những ngày lưu tưởng, chúng ta mới có thể ngăn ở kia 20 vạn tần quân, chưa từng nghĩ hôm nay lại muốn đem dỡ bỏ. Chư tướng lĩnh cũng là than thở không thôi. Cách đó không xa, đang cùng Phạm Hộc bọn người trò chuyện, Lý Hợp nghe nói như thế, cười trấn an nói, đây là vì Đông Lương ngày sau có thể tốt hơn phát triển. Tốt hơn phát triển. Phạm Hộc thì thào tái diễn Lý Hợp, thân xác chần chờ nhìn xem chính mình sở tại đường đi. Quy hoạch chỉnh đốn và cải cách thành Đông Lương bên trong kiến trúc, nhưng thật ra là Lý Hợp đề ra, mà Phồn Bàng sớm tại năm ngoái liền đã ở từng bước chỉnh đốn và cải cách. Trước đây thiên hạ thành thị, trên cơ bản giống nhau, bởi vì cái gọi là ba dặm chi thành, bảy dặm chi quách, phương chín dặm, bên cạnh ba môn, trong thành, con đường, hữu kinh chính vĩ, hoàng cung hoặc ấp đại phu để ở giữa, đường bên ngoài bên trái là tổ miếu, bên phải là xã tác, có miếu nói đều, không miếu nói ấp. Chợ tọa lạc ở thành bắc, mỗi khi gặp đầu tháng, ngày rằm khai trường, còn lại thời điểm ngừng kinh doanh. Thiên hạ các quốc gia các thành, phần lớn như vậy. Nhưng mà Lý Hợp đề ra quy hoạch, lại chuẩn bị đem thành Đông Lương bên trong chủ yếu nhất mấy con phố biến thành thương nội thành, hấp dẫn thiên hạ các quốc gia thương nhân ở đây mua cửa hàng, bán hàng hóa, lại không phân đầu tháng, ngày rằm. Càng khẩn yếu hơn chính là, ngày sau trong thành cửa hàng sẽ không còn giới hạn tại bán gương đồng, tơ lụa, lá trà, gốm sứ, chờ ở trong mắt người bình thường vật quý giá, ăn ở, đồng đều có thể mở tiệm, bao quát bán đồ ăn. Không thể không nói, thiên hạ các quốc gia quân chủ vì cất đặt trì hạ bách tính quyện đãi lời biếng, đều cấm chỉ bán đồ ăn. Lần này Lý Hợp chủ trương đánh vỡ cái này hạn chế, Phạm Hộc làm Đông Lương đại phu, kỳ thật trong lòng cũng là hoảng sợ. Chớ nói chi là Lý Hợp nói lên trọng nông lợi thương chủ trương. Trọng nông không cần nhiều lời, mà lợi thương chỉ chính là ban bố có lợi cho thương nhân chính sách, dùng cái này hấp dẫn thiên hạ các quốc gia thương nhân tụ tập thiếu lương. Trước đó, thiên hạ chư quốc đều chủ trương trọng nông nữ thương, chèn ép, hạn chế thương nhân, thiếu lương cũng không ngoại lệ. Bởi vậy đương Lý Hợp đưa ra sắc vẫn còn chủ trương lúc, vô luận Đông Lương quân vẫn là Phạm Hộc, Tư Mã Trác, Doãn Chất bọn người đều toát ra vẻ chần chờ. Dù sao đại bộ phận quan điểm cho rằng chú trọng thương sự tình lại phá hủy một quốc gia. Cũng may Lý Hợp chỉ là chủ trương lợi thương, còn chưa đạt tới trọng thương tình trạng, trọng nông vẫn như cũng là thiếu lương cơ bản quốc sách. Bởi vậy Đông Lương quân cùng Phạm Hộc, Doãn Chất, Tư Mã Trác bọn người lặp đi lặp lại thảo luận về sau, lúc này mới quyết định trước nếm thử nhìn xem Lý Hợp đề ra lợi thương, nhìn xem phải chăng đối với hắn thiếu lương có lợi. Dỡ bỏ lư tưởng, một lần nữa quy hoạch trong thành đường đi, kiến trúc, cái này cần rất nhiều nhân lực. Cũng may chi xuyên doanh trại bên trong có 2.3 vạn dư tù binh ngụy quân. Nói xác thực, cái này hơn 2.3 vạn người đã không nên lại gọi tù binh ngụy quân, bởi vì tự ngụy quốc trục về 4.000 ngụy võ tốt chuyện này về sau, những này tù binh ngụy quân nhóm liền triệt để đối với ngụy quốc hết hy vọng, cam tâm tình nguyện trở thành thiếu lương khẩn kiến đoàn. Thiếu lương cần bọn hắn trồng trọt liền đi trồng trọt, cần bọn hắn đào sông liền đi đào sông. Trong đó 2 vạn người liền chờ sau cùng 2 năm thời hạn thi hành án kết thúc về sau, khôi phục thân tự. Do từ đây lắc mình biến hóa trở thành thiếu lương quân tốt, thậm chí giống trong đó Ngô Anh, Vương Thuật, Đoạn Phó các nhị thiên nhân tướng, Chính Hầu, Hoa Giả hai người đã sớm cùng bọn hắn tự mình chào hỏi. Liền chờ cuối cùng 2 năm thời hạn thi hành án kết thúc, trực tiếp mang theo bộ hạ cũ nhập vào mới thiết nguyên lý quân, nguyên lai là chức vị gì, vẫn như cũng là chức vị gì. Phần này hứa hẹn, khiến cái này khẩn kiến đoàn các tướng quân trong lòng rất là mừng rỡ, hiệp trợ mặc hành các đệ tử mặc ra chỉ huy đám người lao động cũng càng phát ra ra sức. Có mấy ngàn đệ tử mặc ra, hơn 2 vạn khẩn kiến tốt tham dự Đông Lương cải biến, công trình tiến độ có thể nói là tiến triển cực nhanh, không có thời gian vài ngày, thành Đông Lương bên trong trung ương nhất thập tự đường lớn đã cải biến hoàn tất, hai bên kiến trúc cũng đã sửa chữa lại chỉnh đốn, đến mức cả con đường chỉnh chỉnh tề tề. Để đến đây đứng ngoài quan sát Cụ Du, Thân Xuân, Huệ Thi 3 vị nước khác chú sư âm thầm liễu lưới. Thuận tiện nhắc lên, nhất tới gần thập tự nhai miệng kia phiến bia phong công quảng trường 4 tòa kiến trúc, Phạm Hộ quyết định lấy ra cung cấp Lý Hợp chọn lựa. Bởi vì năm đó Lý Hợp ngay trước kia 7-8 ngàn Đông Lương tốt mặt hứa hẹn qua, đợi ngày sau đánh lui Tần Quân, trùng kiến thiếu lương lúc, hắn cố ý ở Đông Lương mở một gian cửa hàng, chuyên môn bán rượu và đồ nhắm, hiển nhiên Phạm Hộ còn nhớ chuyện này. Tuy nói đây là Phạm Hộ ý tốt, nhưng vấn đề là bây giờ Lý Hợp làm Cựu Lương đại phu, coi như muốn mở cửa hàng cũng là mở ở Cựu Lương nha. Phạm Hộ cũng mặc kệ những này, mặc dù mang theo nụ cười cũng rất nghiêm túc nói với Lý Hợp, Tử Lương, không thể nói mà không tín à, ta Đông Lương quân các tướng sĩ còn chờ ngươi năm đó cam kết những cái kia rượu và đồ nhắm đâu. Ở bên duy trì trật tự, phòng ngừa trong thành bách tính quá phận tới gần thi công Đông Lương quân tướng sĩ nhóm cũng nhao nhao ồn ào, trong đó không thiếu có năm đó trận chiến Đông Lương lao tốt. Thế là Lý Hợp cuối cùng vẫn chọn lựa một tọa dựa vào phía đông bắc phòng ốc, chuẩn bị lấy ra mở tử quán, hoặc là thực phủ. Đương nhiên, xét thấy trước mắt hắn thiếu lương quốc bên trong đề xướng người người bình đẳng, Lý Hợp cũng không tốt dẫn đầu phá hư làm cái gì đặc thù, nói khéo từ chối Phạm Hộp tặng cho, quyết định dùng đồng lộc của mình mua xuống tòa này cửa hàng. Từ bên cạnh, đi theo sau Lý Hợp đến đây Hồ Phí tiếp lời nói, nếu có không đủ, ta Hồ Thị, Điền Thị lại đợi Tử Lương đại phu bổ túc số dư còn lại. Không nói trước Phạm Hộp đối với chuyện này là cái nhìn thế nào, lấy Mặc Tiễn cầm đầu Lương Mặc đệ tử đối với cái này hết sức tán thưởng, dù sao Lý Hợp làm gương tốt, không có lợi dụng quyền lực cùng địa vị đi thu hoạch tòa kia cửa hàng. Mặc dù chúng Lương Mặc đệ tử cũng hiểu rồi, liền xem như ở thiếu lương, cũng không có khả năng triệt để tiêu trừ quý tộc, thị tộc ưu thế, nhưng ít ra bình dân có thể ở chỗ này thu hoạch được tối thiểu nhất công bằng cùng bình đẳng. Trừ cái đó ra, ở thành Đông Lương cải biến quá trình bên trong, Lý Hợp cùng Phạm Hộc cũng xác định học thuộc cùng tư pháp vị trí. Học thuộc, tức cung cấp dạy học nơi trốn, nói chung chia làm tiểu học, đại học, quốc học 3 hồ sơ, đây cũng không phải xuất từ Lý Hợp đề nghị, mà là thiên hạ các quốc gia phổ biến áp dụng phân chia. Không sai, thiên hạ các quốc gia không chỉ thiết dạy học dạy bảo quý tộc, sĩ tộc tử đệ, cũng dạy con em bình dân. Chỉ bất quá nha, cái trước dạy chính là chân chính học thức, mà cái sau dạy thì là trung quân ái quốc, nói khó nghe chút chính là ngu dân chỉ giáo, để tại bảo hộ quý tộc, sĩ tộc địa vị, dễ dàng cho quản lý bách tính. Lý Hợp lấy tinh hoa, đi cặn bã, tại xác định tiểu học, đại học, quốc học ba hồ sơ học thuộc tình huống dưới, cứ trừ quý tộc cùng bình dân không bình đẳng, quy định tất cả thiếu lương đứa bé thống nhất nhập học, lại giáo sư giống nhau như lúc học thức, cử động lần này để Lương Mặc các đệ tử lớn thêm tán thưởng, đối với Lý Hợp cũng là càng thêm tôn sùng, kính nể. Trừ cái đó ra, Lý Hợp cũng tạm thời quy định tiểu học, đại học, quốc học khoa mục. Tiểu học chủ yếu là học tập văn tự, dựa vào toán thuật, đại học thì bắt đầu tiếp xúc mặt ra, pháp ra, nho ra, nông ra các học thuật, quốc học thì là đại học tiến lên giai, lựa chọn đại học người nổi bật tiến vào quốc học, mời học giả dạy bảo học thức. Dựa theo Lý Hợp ý nghĩ, mỗi tòa thành ấp đô nhất định phải sắp đặt đầy đủ tiểu học, mà đại học thì thiết lập tại quận cấp thành thị, mà trước mắt thiếu lương bởi vì vị trí dựa cho người đại khái có thể chia làm hai quận, một cái tức thiếu lương bản quận, bao hàm Đông Lương, Trì Dương, Cựu Lương, Phồn Bằng các ban sơ năm tòa thành, một cái khác chính là bao hàm Nguyên Lý ở bên trong quận Hợp Dương. Dù sao Hợp Dương, Nguyên Lý cách thiếu lương bản quận quả thực có chút xa, lại chiếm diện tích rộng lớn, chia làm quận càng dễ dàng cho tác giả miêu tả. Vãi con tác, thuận tiện nói chuyện, quốc học trên cơ bản lại thiết lập tại thành thiếu lương, hay là ở Cựu Lương. Sau đó là tư pháp, cũng chính là phán quyết tố tụng hình sự con nhà. Lúc đầu một tòa thành ấp hình sự, trên cơ bản từ ấp đại phu cân nhắc quyết định, nhưng Lý Hợp cân nhắc đến một chút nguyên nhân, chủ trương đem ấp đại phu quyền tư pháp lực tháo rời ra, khắc thiết tư pháp, thiết trưởng quan là đình sĩ, chuyên môn phụ trách xử lý, phán quyết dân sự cùng tố tụng hình sự, để ấp đại phu có thể tập trung tinh lực quản lý thành thị. Đình sĩ trở lên, thiết đình ý trước, quan nha thiết lập tại thành thiếu lương, tổng đốc các thành tư pháp quan nha cùng đình sĩ. Xét thấy thiếu lương thừa hành mặc pháp trị quốc, Lý Hợp chuẩn bị đề cử cự tử Mặc Tiễn làm đình úy, hạ đình sĩ cũng đều từ Lương Mặc đệ tử đảm nhiệm. Không thể không nói, liền lên thuật cái này hai hạng chính lệnh, nếu không phải thiếu lương quốc bên trong vương tộc, quý tộc, sĩ tộc chiếm so vô cùng thấp, lại làm quý tộc đại biểu Đông Lương Vân, Phạm Hục, Tư Mã Trác, Doãn Chất bọn người bản thân liền là có đức hạnh, tố dưỡng người, loại này chính lệnh muốn phổ biến xuống dưới, căn bản là không thể nào. Chỉ ít ngoại trừ thiếu lương bên ngoài, cơ hồ không có cái gì quốc gia có thể phổ biến xuống dưới, chỉ cần nó trong nước có quý tộc, sĩ tộc thế lực. Đương nhiên, để cho ổn thỏa, học thuộc cùng tư pháp hai chuyện này, đầu tiên nếm thử ở Đông Lương làm thử, nhưng nếu không có vấn đề, lại từng bước mở rộng đến cả nước các thành, bao quát Hợp Dương, Bỉ Thị. Đợi đến hạ tuần tháng 3, thành Đông Lương cải biến đã cơ bản hoàn thành, 2.3 vạn dư khẩn kiến tốt rút khỏi Đông Lương, lần nữa trở lại Bình Nguyên Chi Xuyên, chuẩn bị đầu nhập đầu tháng 4 cày bừa vụ xuân. Mùng 5 tháng 4, ngay tại thiếu lương cả nước quân dân chuẩn bị cày bừa vụ xuân công việc lúc, Điền Kỵ, Tôn Tấn một nhóm rốt cục ở buồn ba hơn 20 ngày sau, đã tới Hợp Dương, tiếp theo lại từ Hợp Dương tiến về thiếu lương bản quận. Mấy ngày về sau, Đông Lương quân thu được Hợp Dương đại phu Doan Chất đưa tới tin tức, biết được Điền Kỵ đi sứ hắn thiếu lương một chuyện, trong lòng cũng là kinh ngạc. Nghĩ đến hắn cũng không nghĩ tới, hắn thiếu lương thanh danh thế mà chuyển đến Tề quốc, thậm chí Tề quốc lại phái ra Điền Kỵ đi sứ hắn thiếu lương. Phải biết Điền Kỵ mặc dù không phải Tề quốc vương thất, cùng Tề vương cũng không phải một chi, nhưng dù nói thế nào cũng cùng Tề vương đồng tộc, là danh phủ kỳ thực Tề quốc được tộc, luật ở Tề quốc địa vị liền giống với Ngụy quốc Hà Dương quân, nhưng nghe nói so Hà Dương quân càng thêm nhận quốc quân chủ tín nhiệm. Bực này nhân vật đi vào hắn thiếu lương, Đông Lương quân tự nhiên không dám thất lễ. Ngày đó, Vương Dực đội vàng ngồi xe đi vào Cửu Lương, hướng Lý Hợp tự thuật Điền Kỵ một chuyện. Gia phụ hy vọng Tử Lương cùng ta cùng nhau ra mặt đón lấy. Lý Hợp sau khi nghe xong cũng không dám lãnh đạm, lập tức cùng Vương Dực lên đường tiến về Tử Thủy. Mà lúc này, Điền Kỵ cùng Tôn Tấn một nhóm đã cưỡi ngựa xe vượt qua Tử Thủy, tiếp theo thuận Chi Dương cùng Đông Lương ở giữa mới xây đầu kia con đường, một đường đi tới Bình Nguyên Chi Xuyên, thấy được Bình Nguyên Chi Xuyên thượng rộng lớn đồng ruộng, còn có ở đồng ruộng bên trong lao động hơn 2 vạn khẩn kiến tốt. Nơi này chính là thiếu lương. Nhìn xem kia phiến rộng lớn mà không để phòng đồng ruộng, Điền Kỵ cùng Tôn Tấn toát ra vẻ kinh ngạc. Thân là một cái kẹp ở Tần Ngụy hai cái đại quốc ở giữa quốc gia nhỏ, thiếu lương không những không giống bọn hắn dự đoán như vậy rách nát, ngược lại cho bọn hắn một loại vui vẻ phồn bình cảm giác. Chương 206, Điền Kỵ thiếu lương chuyến đi. Chương 205, Điền Kỵ thiếu lương chuyến đi. Chiến tranh mang tới phá hư mọi người đều biết, năm ngoái thì Điền Kỵ từng đi qua Vệ quốc, tận mắt chứng kiến Vệ quốc lúc ấy chưa từng triệt để khôi phục lúc trước bị Triệu quốc tiến công thì phá xấu nông thôn cùng đồng ruộng, mà ở Triệu Vệ chi sau cuộc chiến mới gặp phải Tần quốc tiến công thiếu lương, bây giờ cũng đã khôi phục đất phảng phất chưa hề từng chịu đựng chiến tranh, cái này khiến Điền Kỵ, Tôn Tẫn hai người cảm thấy có phần không thể tưởng tượng nổi. Ở hai người chật chật tiếng khen ngợi bên trong, một nhóm mấy chiếc xe ngựa vững vàng hành sự ở vương bức mà rộng lớn mặt đường bên trên, cơ hồ không có sốc này. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía nơi xa, ở chi thủy cánh bắc, ở mảnh này rộng lớn đồng ruộng bên trong, lấy ngàn mà tính người vất vả cần cù lao động, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy mặc giả trang phục người. Những cái kia là quân tốt ta. Thiếu lương luôn luôn là dùng quân tốt trông chọn. Điền Kỵ kinh ngạc hỏi thăm cùng bọn hắn ngồi chung một chiếc xe ngựa dẫn đường thân hoàn, hiển nhiên hắn đã chú ý tới nơi xa những cái kia nông phu đều mặc giáp da. Cái này kỳ thật thượng tại hạ vẹn vẹn đi theo thân tướng tới qua thiếu lương mấy lần mà thôi. Phan Khúc Trương mới nhất thẩm xong nguyện chuyển biểu đạt đối với thiếu lương không hiểu rõ, chẳng qua ở cẩn thận quan sát xa xa những nông phu kia về sau, hắn vẫn là giải đáp Điền Kỵ nghi vấn. Chẳng qua những người này, bọn hắn hẳn là lúc trước bị thiếu lương tù binh ngụy tốt. Tù binh. Điền Kỵ cùng Tôn Tẫn liếc nhau, đồng đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Mệnh tù binh đến trồng trọt, bản thân cái này cũng không hiếm lạ, ly kỳ là chúng quanh thế mà không có quân đội của thiếu lương đi đốc thúc trông giữ những tù binh này. Càng khiến người ta không hiểu là những cái kia ngụy quốc tù binh thế mà cũng không trốn. Nếu không phải thân hoàn tựa hổ đội vã muốn đem thứ gì giao cho thiếu lương, Điền Kỵ kỳ thật rất muốn dừng lại xe ngựa, khoảng cách gần đi quan sát một chút những cái kia ngụy quốc tù binh, thậm chí hỏi bọn họ một chút vì sao không trốn. Không bao lâu, một đoàn người xe ngựa liền dọc theo bằng phẳng con đường đã tới thành Đông Lương. Bất Hủ Chiến Tiên phòng thủ cửa thành Đông Lương tốt cản lại cái này mấy chiếc xa lạ xe ngựa, Điền Kỵ một vệ sĩ không mất ngạo khí nói ra, chủ nhân nhà ta chính là đại tề quý tộc Điền Tử Kỳ đại nhân, lần này chuyên tới để đi sứ Thiếu Lương. Người tề. Gần đó mấy tên Đông Lương tốt tò mò vây quanh, dù sao Thiếu Lương khoảng cách Tề quốc đâu chỉ ngàn dặm xa, đại bộ phận người Thiếu Lương mặc dù nghe nói qua Tề quốc, nhưng cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy mấy cái người tề, trong lòng đương nhiên tốt kỳ. Nhưng mà cái này mấy tên Đông Lương tốt cử động ở Điền Kỵ vệ sĩ xem ra lại là mạo phạm, một người trong đó lúc này đem bội kiếm rút ra một nửa, quát lớn, lui ra phía sau. Bá, kia mấy tên Đông Lương tốt lập tức thay đổi thần sắc, giơ lên trong tay binh khí nhắm ngay Điền Kỵ đám vệ sĩ, kia không có chút nào lùi bước chi ý ánh mắt sắc bén, để Điền Kỵ đám vệ sĩ không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi, các ngươi làm cái gì? Ngươi Thiếu Lương chính là như thế đối đãi sứ giả của đại tế a? Dứt lời, bọn hắn cũng nhao nhao rút ra bội kiếm bên hông. Đúng lúc này, cách đó không xa bước nhanh chạy tới một bách nhân tướng, cau mày quát, chuyện gì xảy ra? Hứa bách tướng. Trong đó một tên Đông Lương tốt đem chuyện vừa rồi giải thích một phen, tên kia bách nhân tướng nhíu mày nhìn về phía Điền Kỵ kia mấy tên cầm trong tay lợi kiếm vệ sĩ, mang theo vài phần cảnh cáo nghiêm mặt nói ra, Tề quốc tôn sứ đám vệ sĩ, xin đừng nên ở ta Thiếu Lương thổ địa bên trên đối với ta Thiếu Lương quân tốt lộ ra lý. Điền Kỵ đám vệ sĩ nghe được điều động, một người trong đó khó có thể tin mà hỏi thăm, ngươi đang uy hiếp ta? Mắt thấy ngoài xe đôi bên lên quẹt miệng, thân hoàn ở toa hành khách bên trong ngồi không yên, không lo được cùng Điền Kỵ Tôn Tẫn giải thích cái gì, vung lên rèm đối với tên kia Hứa Bách Tướng nói, vị này bách tướng, tại hạ thân hoàn, từ Tân Trịnh mà đến, có khẩn yếu chi vật giao phó Tử Lương đại phu. Những này vị là Tề quốc Tử Kỳ đại phu vệ sĩ, chúng ta đồng thời không có ác ý. Cuộc sống Cẩm Tú Chương mới nhất nghe xong thân hoàn từ Tân Trịnh mà đến, tên kia Hứa Bách Tướng lập tức liền đoán được đối phương là người Hàn, ngữ khí trở nên khách khí rất nhiều, gật gật đầu hỏi, xin hỏi vị kia tề sứ ở đâu? Nghe nói như thế, Điền Kỵ cũng rời ngồi đến toa hành khách lối vào, vung lên rèm hiền lành nói với Hứa Bách Tướng, tại hạ Điền Kỵ, lần này phụng Tề Vương chi danh đi sứ quý quốc, đồng thời không có ác ý. Tên kia Hứa Bách Tướng ngưng trọng đánh giá Điền Kỵ trên người hoa phục cùng ngọc quan, đột nhiên phất tay ra hiệu thủ hạ quân tốt thu hồi binh khí, lập tức ôm quyền thành khẩn nói ra, vị này Tề quốc tôn sứ, thủ hạ ta quân tốt chưa bao giờ thấy qua người tề, cũng không phải là cố ý mạo phạm, còn xin đừng trách. Điền Kỵ chợt gật gật đầu, vừa định mở miệng biểu thị đây chỉ là một hiểu lầm, đã thấy tên kia Hứa Bách Tướng lại tiếp lấy nói ra, mặt khác cũng mời tôn sứ ước thúc thủ hạ ngươi vệ sĩ, không có người có thể ở ta Thiếu Lương thổ địa bên trên dùng binh khí chỉ vào người của ta Thiếu Lương quân tốt. Điền Kỵ kinh ngạc nhíu mày, đưa tay ngăn lại lộ ra vẻ phẫn nộ đám vệ sĩ, nhìn từ trên xuống dưới tên này Hứa Bách Tướng cùng gần đó mấy tên Đông Lương tốt. Thân hoàn tăng háng một cái, có chút lúng túng nhìn về phía Điền Kỵ, sợ đôi bên thật phát sinh mâu thuẫn, vội vàng nhỏ giọng nói ra, Tử Kỳ đại phu mời chớ để ý, theo tại hạ biết, ngày xưa Ngụy quốc tướng Bang Công Tôn Diễn ở Thiếu Lương ngạo mạn vô lễ, từ đó về sau, Thiếu Lương đối với người ngoài liền hết sức không thích. Điền Kỵ ở Đại Lương thì từng nghe hắn Tề quốc chú ngụy sứ người Điền Quách nói qua chuyện này, trong lòng bừng tỉnh, phất tay ra hiệu đám vệ sĩ thu hồi binh khí, lập tức nghiêm mặt đối với tên kia Hứa Bách Tướng nói, xin thứ lỗi, Điền mộ chắc chắn ước thúc ta đám vệ sĩ. Nghe nói như thế, tên kia Hứa Bách Tướng này mới khiến mở con đường, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, trong miệng nói ra, mời đi theo thủ hạ ta quân tốt, hắn sẽ đem tôn sứ một nhóm đưa đến trong thành dịch quán. Đa tạ đa tạ. Thẩm Song liên tục chắp tay cảm tạ. Một lát sau, xe ngựa chậm rãi chạy động, hướng phía trong thành mà đi, thẳng đến nhìn không thấy tên kia Hứa Bách Tướng, Điền Kỵ cùng Thẩm Song lúc này mới trở lại vị trí cũ. Lúc này chỉ thấy ngồi ở cửa sổ Tôn Tẫn ý vị thâm trưởng đối với Điền Kỵ nói, chúa công có thể từng chú ý những này quân tốt. A. Điền Kỵ gật đầu nói ra, nhìn ra được, những này sĩ tốt đều giết qua người, khí thế ép người. Tha thứ tại hạ mạo phạm, theo chúa công ý kiến, ta đại tề quân tốt so sánh với như thế nào? Điền Kỵ hồi tưởng hắn tề quốc quân tốt, một phen tương đối sau lắc đầu nói, sợ là không bằng. Tôn Tẫn nghe vậy nhẹ gật đầu, cảm khái nói, tại hạ ngày xưa ở Ngụy quốc lúc, cũng từng gặp Ngụy quốc binh lính, ta xem những này Thiếu Lương tốt, khí thế kiêu ngạo Ngụy tốt. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Song, tựa hồ là muốn tìm tòi nghiên cứu Thiếu Lương một giới quốc gia nhỏ tại sao lại có như thế lợi hại quân tốt. Thẩm Song cười giải thích nói, hai vị cũng biết, Thiếu Lương trước kia là Ngụy quốc phụ thuộc, Ngụy quốc dùng Thiếu Lương chống cự Tần quốc, là cho nên đã từng cũng trợ giúp huấn luyện Thiếu Lương binh lính, cho nên Thiếu Lương cũng nắm giữ Ngụy quốc luyện binh chi pháp. Thì ra là thế. Điền Kỵ cùng bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh trí. Có thể là bởi vì Đông Lương tháng trước mới tiến hành qua cải biến tu sửa, hai bên đường phố kia mới tinh mà chỉnh tề hai tầng lầu phòng, để hai người âm thầm lấy làm kỳ. Trên thực tế, Thẩm Song cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, dù sao hắn năm ngoái hội đảm bốn bên trước sau hắn đi theo Thân Bất Hại cùng nhau đi vào Thiếu Lương, ngay lúc đó thành Đông Lương cũng không phải hiện tại này tấm diện mạo. Nói xác thực, mỗi lần đi vào Thiếu Lương đều sẽ để hắn cảm nhận được chỗ khác biệt. Ta ở đây Thái Lan bán bùa Phật kia mấy năm tác phẩm mục lục không bao lâu, Hứa Bách Tướng thủ hạ tên kia sĩ tốt liền đem Điền Kỵ, Tôn Tẫn, Thẩm Song một nhóm dẫn tới dịch quán trước. Mà lúc này, sớm đã nhận được tin tức Lý Hợp, Vương Dực hai người đã đứng tại dịch quán trước xin đợi. Thử Lương đại phu, vất vả. Đây chính là Tề quốc tôn sứ xe ngựa a. Nghe được ngoài xe đối thoại, Thẩm Song hơi kinh hãi, nói khẽ với Điền Kỵ cùng Tôn Tẫn giải thích một câu, lập tức vội vàng xuống xe ngựa, hướng Lý Hợp cùng Vương Dực chào, "Tử Lương đại phu, đại công tử." "Thân thị trung." Lý Hợp nhìn thấy Thẩm Song hơi có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại liền đoán được đối phương ý đồ đến. Dù sao năm ngoái Thân Bất Hại ở tham quan Mặc Tạo cục, vui vẻ tiếp nhận Thiếu Lương liên nọ bản vẽ thiết kế thì liền hứa hẹn qua, năm nay sẽ mau chóng đem thiếu phủ bên trong có quan hệ với nấu sắt cùng chế tạo 600 bức cường nỗ tư liệu cùng bản vẽ đưa đến Thiếu Lương. Vô hạn vua của các vị thần chương mới nhất hỏi một chút phía dưới, Thẩm Song quả nhiên là vì thế mà tới. Ngay tại ba người ngắn ngủi nói chuyện phiếm thời khắc, Điền Kỵ mang theo Tôn Tấn cùng nhau xuống xe ngựa, gặp này Thẩm Song lập tức trợ giúp đôi bên giới thiệu lẫn nhau, vị này là Tề Quốc trọng thần Điền Kỵ đại phu, vị này là Điền đại phu môn khách Tôn Tấn tiên sinh. Hai vị, vị này là Thiếu Lương Cựu Lương đại phu Lý Hợp, cùng Đông Lương quân đại công tử Vương Dực. Đang thẩm vấn xong giới thiệu, Lý Hợp, Vương Dực cùng Điền Kỵ, Tôn Tấn qua lại chào. Lễ thôi, Lý Hợp phân phó Hồ Bí đi theo Thẩm Song đi lấy kia mấy ngụm đổ đầy giá luyện cùng 600 bức cường nỗ tư liệu cùng bản vẽ cái dương, mà hắn thì cùng Vương Dực cùng nhau đem Điền Kỵ, Tôn Tấn một đoàn người mời đến dịch quán bên trong, lại phân phó dịch tốt dâng lên nước trà. Chỉ gặp Điền Kỵ uống một ngụm trà, lập tức ý vị không do nói ra, mới vừa rồi ở cửa thành chỗ nhìn thấy quý quốc quân tốt, quả nhiên là khí thế ép người. Dứt lời, hắn đem mới vừa rồi phát sinh ở cửa thành sự tình một năm một mười nói ra. Vị kia Hứa Bách tướng đối với Điền Mỗ lời, gọi Điền Mỗ ước thúc thủ hạ vệ sĩ, chớ có ở Thiếu Lương thổ địa bên trên, đối với Thiếu Lương quân tốt lộ ra ý. Ai? Quả nhiên vẫn là. Tôn Tấn liếc một cái Điền Kỵ, bất đắc dĩ thở dài. Hắn đã sớm đoán được Điền Kỵ cũng không phải là tiêu tan mới vừa rồi cửa thành sự kiện kia, chỉ là khinh thường tại cùng một giới bách nhân tướng so đo mà thôi. Bây giờ nhìn thấy Lý Hợp, Vương Dực các Thiếu Lương trọng thần, tự giác ném đi mặt mũi Điền Kỵ kia là khẳng định phải chuyển về cái này một thành. Tối thiểu nhất cũng muốn để Thiếu Lương cho hắn một cái công đạo. Hắn bụng trộm quan sát Lý Hợp, Vương Dực hai người thần sắc, lập tức liền phát hiện, cùng Vương Dực dần dần trở nên càng thêm lúng túng biểu lộ khác biệt. Kia Lý Hợp nguyên bản nụ cười trên mặt, dần dần thu về. Ngay tại Tôn Tấn âm thầm quan sát thời khắc, Vương Dực tăng háng một cái, mang theo xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười chắp tay đối với Điền Kỵ nói: "Nước ta quân tốt mạo phạm Tử Kỳ đại phu, thật sự là." Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, liền bị Lý Hợp đưa tay đánh gãy. Chỉ gặp ở Tôn Tấn kinh ngạc nhìn chăm chú, Lý Hợp nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên Điền Kỵ, bình tĩnh nói ra: "Đây là một cái hết sức hữu hảo đề nghị, Tử Kỳ đại phu hẳn là nghe theo khuyên cáo." "Hữu hảo?" Điền Kỵ nghe vậy nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng không tới lại từ Lý Hợp trong miệng đạt được loại này trả lời chắc chắn. "Không tệ, hữu hảo." Lý Hợp mắt thấy Điền Kỵ nghiêm mặt nói ra, dù sao đây là tại ta Thiếu Lương quốc thổ bên trên, đã như vậy, liền nên tuân thủ ta Thiếu Lương quý củ. Vô luận là Tần quốc, Ngụy quốc, vẫn là Tề quốc. Điền Kỵ nhìn thẳng Lý Hợp, ẩn ẩn mang theo vài phần hờn ý. Chương 207, Điền Kỵ Thiếu Lương chuyến đi 2, chương 206, Điền Kỵ Thiếu Lương chuyến đi 2, ngày đó mới gặp, cũng bởi vì một chuyện nhỏ tan rã trong không vui. Đợi Lý Hợp đứng dậy cáo từ thời điểm, Vương Dực mặc dù mặt mũi tràn đầy lúng túng muốn quên can, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Lý Hợp cáo từ rời đi. Đợi đi ra dịch quán về sau, Vương Dực cười khổ đối với Lý Hợp nói: "Tử Lương, vì sao?" Phản phất đoán được Vương Dực suy nghĩ trong lòng, Lý Hợp lắc đầu nói ra: "Điền Kỵ người này, nhìn như hiền hòa, kỳ thực cùng Công Tôn Diễn, doanh kiền tự ngạo, ta Thiếu Lương không quan trọng phải chăng cùng Tề quốc kết minh, không cần thiết vì một tờ có cũng được mà không có cũng không sao minh ước mà làm đoàn chính mình. Trừ phi cái này Điền Kỵ có thể thu khởi kia phần nạ mạn, nếu không liền gọi hắn trở về đi." Vương Dực sau khi nghe xong liên tục cười khổ, đành phải đi theo Lý Hợp cùng nhau rời đi. Mà cùng lúc đó, Điền Kỵ ở dịch quán bên trong sớm đã kìm nén không được đấy lòng hờn ý nói thật, trên thực tế Điền Kỵ cũng không phải nhất định phải trừng phạt nặng cửa thành đám quân tốt kia, chỉ cần mới vừa rồi Lý Hợp, Vương Dực hai người phục cái mềm, gọi tên kia Hứa Bách tướng hướng hắn nói lời xin lỗi, để hắn có thể cứu danh dự, việc này cũng liền đi qua, ai có thể nghĩ tới kia Lý Hợp thậm chí ngay cả điểm ấy đều không muốn nhượng bộ, lại miệng nói kia là hữu hảo đề nghị, khuyên hắn nghe. Theo, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Điền Kỵ vỗ bàn giận dữ. Từ bên cạnh, chư vệ sĩ lòng đầy căm phẫn phụ họa Điền Kỵ, lên án Lý Hợp. Gặp đây, Tôn Tấn khẽ lắc đầu. Có được đại ấp bành thành làm thức ăn ấp Tề quốc quý tộc Điền Kỵ, chưa hề đều không phải là nén giận người, điểm này, sớm tại Tôn Tấn năm đó ở Điền Kỵ trợ giúp hạ từ Ngụy quốc chạy trốn tới Tề quốc thì liền lòng dạ biết rõ. Khi đó hắn, còn không phải Điền Kỵ coi trọng nhất môn khách, vẻn vẹn chỉ là Điền Kỵ phụ thượng tương đối thụ xem trọng môn khách, nhưng bởi vì hai chân tàn tật quan hệ, trên thực tế lúc ấy Tôn Tấn ở Điền Kỵ môn hạ tình cảnh cũng không hề tốt đẹp gì, thường xuyên nhận cái khác môn khách xa lánh. Xét thấy lúc ấy Tôn Tấn mới tới Tề quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây, vì để cho cuộc sống của mình có thể có bảo hộ, đồng thời cũng là vì báo đáp Điền Kỵ trợ hắn từ bảng quên trong tay đào thoát, Tôn Tấn ở Điền Kỵ một lần cùng Tề Vương ngựa đua bên trong, cho Điền Kỵ ra một cái chắc thắng chi pháp, trợ Điền Kỵ thắng Tề Vương trọn vẹn 1000 kim. Trên thực tế lúc ấy Tôn Tấn cũng rất kinh ngạc, đã kinh ngạc tại Điền Kỵ thật dám thắng được Tề Vương 1000 kim, cũng kinh ngạc tại Tề Vương thật thanh toán xong 1000 kim. Nói tóm lại, thông qua lần kia ngựa đua, Tôn Tấn liền hiểu Điền Kỵ ở Tề quốc địa vị. Cứ việc Điền Kỵ cùng Tề Vương cũng không phải là đồng xuất một chi, vẹn vẹn chỉ là cùng Tề Vương cùng xuất phát từ Trần Điền thị cái này một chi, nhưng ở đời trước Tề Vương Điền thị đời Tề, thay thế Lư Tề cướp đoạt Tề chư hầu chi vị quá trình bên trong, Điền Kỵ cái này một chi Điền thị cũng ở Tề quốc đạt được quyền lực lớn, thậm chí đạt được bành thành tòa này đại ấp làm thức ốc, liền Tề Vương đều muốn khách khí đối đãi Điền Kỵ. Giống như vậy Điền Kỵ, lại há có thể nhịn được cơn giận này đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Điền Kỵ độ lượng ý chí cũng chỉ có 1000 kim, rõ ràng hắn Tôn Tấn từng đối với Điền Kỵ hứa hẹn, để Điền Kỵ cứ việc hạ nặng tiền đặt cược, hắn cam đoan có thể thắng qua Tề Vương. Tốt rồi, các ngươi lui xuống trước đi đi. Trong đầu hiện lên ngày xưa bao nhiêu chuyện xưa, Tôn Tấn mở miệng ngăn lại ở bên ồn ào đám vệ sĩ. Chứ đám vệ sĩ tự nhiên rõ ràng Điền Kỵ đối với Tôn Tấn coi trọng, gặp Điền Kỵ không có phản ứng, liền thức thời dần dần đi tới ngoài phòng. Lúc này Tôn Tấn mới cười khuyên bảo Điền Kỵ nói, chỉ là việc nhỏ, chúa công làm gì tức giận? Chỉ là việc nhỏ. Điền Kỵ vẫn còn dư cùng nói ra, hắn, lời trẻ con càng như thế ngang ngược vô lễ. Tôn Tấn cười nói ra, kia Lý Hợp há lại chỉ đối với chúa công một người ngang ngược. Chúa công quên công Tôn Diễn. Còn nữa, ta muốn Tần Vương cùng Tần công tử doanh kiện, chỉ sợ cũng tuyệt không phải người thông tình đạt lý, nhưng mà, Thiếu Lương giờ này ngày này vẫn còn có thể tồn tại, thậm chí còn mới tăng mấy lần quốc thổ, chúa công không cảm thấy bản thân cái này chính là một kiện rất có ý tứ sự tình a. Điên Kỵ một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tôn Tẫn, ngươi nói là, Thiếu Lương đối với hai nước Tần Ngụy cũng là loại thái độ này. Cái này không kỳ quái. Tôn Tẫn chống gậy chống giải thích nói, Thiếu Lương chỉ là một giới quốc gia nhỏ, vô luận Tần quốc vẫn là Ngụy quốc, các ở giữa liền có thể để Thiếu Lương hủy diệt, Thiếu Lương muốn may mắn còn sống sót, hoặc là phụ thuộc vào một phương, ngày ngày sợ hãi tại bị một cái khác nước chỗ công diệt, hoặc là liền hai không phụ thuộc. Chúa công gặp qua con nhím a, một loại giống như trồn giống như chuột thú nhỏ, người khoác gai sắc, lấy sâu bọ làm thức ăn, gặp địch thì quận lại thành đoàn, người nếu đụng vào thì sẽ bị gai sắc gây thương tích. Hai nước Tần Ngụy đều là bá đạo chi quốc, Thiếu Lương ở giữa hai bên, nhất định phải càng phát ra cường thế, lệnh hai nước Tần Ngụy sinh ra lòng kiêng kỵ, như thế mới có thể sinh tồn, là cho nên chúa công không cần chú ý, đây là Thiếu Lương sinh tồn chi đạo, không phải là nhằm vào chúa công. Thì ra là thế. Nghe Tôn Tẫn cái này một giải thích, Điền Kỵ trong lòng oán khí cũng là tùy theo đánh tan, dù sao hắn mặc dù khí Lý Hợp không để mặt hắn, nhưng nếu như kia Lý Hợp liền hai nước Tần Ngụy mặt mũi cũng không cho, vậy hắn còn thật sự không có gì có thể khí. Khí này vừa mất, hắn lại không khỏi hối hận. Sớm biết chưa kể tới chuyện này. Nghe nói như thế, Tôn Tẫn không khỏi lại lần nữa âm thầm lắc đầu. Không sai, đây chính là Điền Kỵ tính cách, ba phần xúc động, bảy phần không quả quyết, nếu không có hắn Tôn Tẫn phụ tá, lại há có thể đấu không lại Tề quốc hiện nay quốc tướng Châu Kỵ. Không sao. Tôn Tẫn cười trấn an nói, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Chúa công phân phó đám vệ sĩ đi mua sắm một chút thịt rượu, mời Lý Hợp, Vương Dực hai người nhỏ uống mấy chén, việc này cũng liền trôi qua. Nếu chúa công tự giác ra mỏng, có thể phái sĩ tốt tiến đến. Điền Kỵ một mặt do dự suy tư một phen, lập tức gật đầu nói, tốt. Gặp đây, Tôn Tẫn khẽ gật đầu. Cố nhiên Điền Kỵ có dạng này như thế khuyết điểm, nhưng có thể nghe người khác thuyết phục, lại là một cái tương đối tốt ưu điểm. Mà cùng lúc đó, Lý Hợp cùng Vương Dực đã đi tới Phạm Hộ chỗ. Lúc này Phạm Hộ cũng đã nghe nói Tề sứ Điền Kỵ đến hắn Đông Lương chuyện này, cũng biết Lý Hợp, Vương Dực hai người tiến đến nên đón, thấy hai người trở về. Hắn cười hỏi, như thế nào, kia Tề quốc sứ giả? Lý Hợp lắc lắc đầu nói, cảm giác cùng công Tôn Diễn, doanh tiền ngạ mạn. Nói, hắn liền đem cùng Điền Kỵ gặp nhau quá trình nói cho Phạm Hộ. Quả nhiên đây này. Phạm Hộ tuyệt không ngoài ý muốn, cảm khái nói, trung quy là quý tộc Tề quốc nhà, đi sứ ta Thiếu Lương quốc gia nhỏ, đoán chừng phải dùng hạ thăm cái này từ. Từ bên cạnh Vương Dực cười khổ nói, gia phụ vẫn hy vọng ta thúc đẩy cùng Tề quốc minh ước đâu. Phạm Hộ cười khuyên nói ra, sự tình không thể trái, đại công tử cũng đừng để ý, ta Thiếu Lương cách Tề quốc mấy ngàn dặm xa, cùng Tề quốc có kết hay không minh, lợi hại cũng không lớn. Ở Vương Dực cười khổ thời khắc, Lý Hợp cũng là cao mày khẽ gật đầu. Nói thật, nếu là kia Điền Kỵ chẳng phải ngạo khí, hắn nguyên bản còn muốn nếm thử phải chăng khả năng hấp dẫn thương nhân Tề quốc đến hắn Thiếu Lương tìm tới tư, dù sao Tề quốc thịnh vượng và giàu có, thiên hạ đều biết. Nhưng tựa như đối đai Tần quốc cùng Ngụy quốc như thế, đã Tề quốc không thể bình đẳng đối đai hắn Thiếu Lương, hắn Thiếu Lương cũng không cần thiết đi kết giao Tề quốc, dùng mặt nóng đi tiếp cái gì mông lạnh. Nghĩ tới đây, hắn ôn quyền nói với Phạm Hục, không có việc gì, vậy ta trước hết quay về Cửu Lương, vị kia Tề sứ, liền xin nhờ Phạm đại phu thay tiếp đãi. Phạm Hục gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên có một sĩ tốt đội vàng mà đến, ôn quyền bẩm báo nói, đại công tử, còn có hai vị đại phu, có trong thành dịch tốt đến đây, nói là hôm nay vào thành vị kia Tề sứ mời hắn đến đây truyền đạt, mời Tử Lương đại phu cùng đại công tử tiến về dịch quán uống rượu một ly, vì mới vừa rồi khỏe miệng biểu thị ấy nấy. Lý Hợp, Vương Dực, Phạm Hộ kinh ngạc nhìn nhau. Biết được. Phạm Hộ phất phất tay mệnh tên kia sĩ tốt lui ra, lập tức mang theo vài phần ngoài ý muốn đối với Lý Hợp cùng Vương Dực nói, xem ra vị này Tề sứ cũng không phải như vậy ngạo mạn, ít nhất phải so công Tôn Diễn vậy chờ người do lý lẽ. Nếu không gặp lại một mặt, cùng Vương Dực liếc nhau, Lý Hợp nhẹ gật đầu. Chỉ cần kia Điền Kỵ bày ngay ngắn thái độ, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt cùng Tề quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Đêm đó, Phạm Hộ ở hắn ấp đại phu để thiết yến, mời Điền Kỵ, Tôn Tẫn bọn người qua loa, Lý Hợp cùng Vương Dực làm người tiếp khách. Đợi Điền Kỵ lần nữa nhìn thấy Lý Hợp cùng Vương Dực lúc, hắn thành khẩn biểu đạt thái nấy, chuyện hôm nay là Điền Mộ tính toán chi ly, mong rằng Tử Lương đại phu cùng Vương Tông bá xin đừng trách, Điền Mộ ở chỗ này hướng hai vị biểu thị ấy nấy. Dù là Lý Hợp cũng không nghĩ tới cái này Điền Kỵ lại sẽ có lớn như thế chuyển biến, lộ ra mấy phần nụ cười nói ra. Tôn sứ nói quá lời, trên thực tế tại hạ lúc trước cũng có lời ngữ không thỏa đáng chỗ, chưa từng biểu đạt rõ ràng. Kỳ thật vị kia bách tướng tuyệt không có nhằm vào Tôn sứ chỗ, sứ giả ba nước Tần Ngụy Hàn đi vào ta Thiếu Lương đồng dạng sẽ muốn cầu bọn hắn nước thúc thủ hạ, tuân thủ ta Thiếu Lương quý củ. Đang khi nói chuyện, Lý Hợp ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Điền Kỵ sau lưng chống gậy trống, mặt mỉm cười Tôn Tẫn, suy đoán có thể là người này thuyết phục Điền Kỵ. Sát thực nên, sát thực nên. Nghe xong sứ giả ba nước Tần Ngụy Hàn đồng dạng muốn tuân thủ Thiếu Lương quý củ, Điền Kỵ liền biết Tôn Tẫn hôm nay kia lời nói không giả. Cái này Thiếu Lương chính là một cái toàn thân đầy gai con nhím. Nghĩ như vậy, hắn cũng liền triệt để hết giận. Đôi bên đạt thành thông cảm, bầu không khí cũng liền tùy theo trở nên linh hoạt, theo ngồi vào yến hội, Phạm Hộ sai người bưng lên từng đạo thức ăn. Món ăn không nhiều, chỉ có hơn 10 đạo đồ ăn, phần lớn đều là Thiếu Lương ngay tại chỗ lấy tài liệu món ăn, cá rán khối, nướng chỉnh gà, cá rán, đậu hũ, nổ nem rán, tương đốt làm gà, dê bụng canh cá, bạch xía thịt dê, còn có quay sông tôm, nấu cua đồng vân vân. Phạm Hộ cái này liền kỵ, Tôn Tẫn hai người nói, ta Thiếu Lương cũng nhỏ, món ăn kém xa Tề quốc phong phú, còn xin Tôn sứ xin đừng trách. Đâu có đâu có. Điền Kỵ liên tục khoát tay, lập tức kinh ngạc nhìn xem bày trên bàn món ăn. Tuy nói hắn ở Tề quốc ăn đã quen thịt cá, nhưng không thể phủ nhận Tề quốc thức ăn cũng liền nấu kia mấy đạo, giống như cá rán, thịt rán loại này, hắn cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn kẹp lên một khối cá rán khối để vào trong miệng, chậm rãi nhấm nhướt, chỉ cảm thấy xốp giòn thơm nước, dựa vào rượu, có thể xưng nhân gian mỹ vị. Ăn uống linh đình thời khắc, mỗi một đạo đồ ăn đều để hắn cảm giác khẩu vị mở rộng, bất chi bất giác gặp, rượu cũng nhiều uống mấy chén lớn, cùng Lý Hợp, Phạm Hục, Vương Dực đám người giao tình, cũng theo đó bất chi bất giác cấm lên. Mấy tuần rượu qua đi, mấy người liền uống đến xưng huynh đạo đệ, không còn mới gặp thì khách khí. Gặp đây, Vương Dực âm thầm gật đầu, nhìn tình hình này, cùng Tề quốc xây minh hẳn là xong rồi. Mặc dù Lý Hợp, Phạm Hục đều cho rằng hắn Thiếu Lương cùng Tề quốc kết minh có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng thân là phụ trách Thiếu Lương đối ngoại quan hệ ngoại giao sự tỉnh Tôn Bá, Vương Dực tự nhiên hy vọng cùng thiên hạ tất cả quốc gia đều thành lập thân thiện quan hệ ngoại giao quan hệ, nhất là Tề quốc bực này đại quốc. Vương Dực đồng thời không có thất vọng, ngày kế tiếp đợi Điển Kỵ tỉnh rượu sau đó, hắn liền hướng Lý Hợp, Vương Dực, Phạm Hục mấy người biểu đạt kết minh chi ý. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là cơ bản nhất kết minh, tức đôi bên ước định không xâm phạm lẫn nhau minh nước, cân nhắc đến hai nước khoảng cách, kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao. Mà lúc này Lý Hợp hy vọng thì là cùng Tề quốc đạt thành tiến thêm một bước minh nước. Thì như nói, khi tất yếu để Tề quốc kiểm chế Ngụy quốc. Lại tỉ như nói, để Tề quốc đầu tư Thiếu Lương, hướng Thiếu Lương cấp cho vay mượn. Nô, tốt nhất là miễn lãi suất. Chương 208, vay mượn sự tình. Chương 207, vay mượn sự tình hồ bí. Hảo Hảo đem Tử Kỳ đại phu cùng Tôn Tấn tiên sinh đưa về dịch quán, tận lực phòng ngừa sốc này. Vâng, hai vị mời. Làm phiền, làm phiền. Tử Lương đại phu, Phạm đại phu, đại công tử, vậy bọn ta trước hết cáo tử, chúng ta ngày mai lại tự. Thật tốt, hai vị trên đường cẩn thận. Trên đường cẩn thận. Đưa mắt nhìn hồ bí trước kia chở Điện Kỵ, Tôn Tấn cùng hai tên vệ sĩ xe ngựa dần dần từng bước đi đến. Lý Hợp, Vương Dực cùng Phạm Hộ quay trở lại cái sau đại phu để dinh thự. Lập tức trong thư phòng, Lý Hợp đem hắn kia hướng Tề quốc vay mượn dự định nói cho hai người. Vay mượn, hướng Tề quốc vay tiền a? Vẹn vẹn có 5-6 phần men say, Phạm Hộ phản ứng không kém chút nào ngày thường. Nghe xong Lý Hợp dự định, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Vì sao? Lý Hợp giải thích nói, phối cấp chế cũng không phải là kế lâu dài. Từ trận chiến Thiếu Lương khởi cho đến hôm nay, Thiếu Lương một mực khai thác lúc trước Lý Hợp nói lên phối cấp chế, nói một cách đơn giản, tức phát động cả nước quân dân lao động sinh sản, từ quan phủ phân phối ngành nghề, đồng thời theo nhân khẩu hướng mỗi hộ bách tính cấp cho lương thực, là một loại cùng cày cùng ăn, cùng cực khổ cùng ăn hình thức, có chút cùng loại với tách ra quý tộc đặc quyền chế độ tình điển. Không thể phủ nhận, loại này phối cấp chế hữu hiệu địa sứ Thiếu Lương vượt qua cùng Tần quốc chiến tranh sau vật tư nhất thiếu thốn kia đoạn gian nan thời kỳ, trình độ lớn nhất thượng bảo đảm Thiếu Lương sau cuộc chiến kiến thiết, liền liền Mặc Lương đệ tử đối với cái này cũng hết sức tôn sùng, bởi vì loại này tách ra quý tộc đặc quyền chế độ tình điển, trình độ lớn nhất thượng bảo đảm phân phối theo lao động, người người bình đẳng, đơn giản tựa như là về tới thời kỳ Nghiêu Thuấn, phải không? Thể một mực tiếp tục giữ vững. Nhưng Lý Hợp biết rồi, loại này nhìn như bình đẳng phối cấp chế, nó nhưng thật ra là không công bằng, là cùng xã hội phát triển chỗ trái ngược. Tư tưởng mặc ra, kỳ thật cùng Lý Hợp trong trí nhớ một loại khác xã hội tư tưởng hình thức giống nhau ý hệ, hai loại tư tưởng đều không nhắc xướng người phân đấu, mà là đề xướng tập thể phân đấu, nhưng không thể phủ nhận nhân sinh đến liền có tư tâm, một vị cường điệu tập thể lợi ích, trên thực tế cũng tổn hại cá biệt xuất sắc cá thể lợi ích. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, một ưu tú Thiếu Lương kỳ binh, hắn có thể chui vào bất luận cái gì một tòa thành ám sát bất cứ người nào, 1000 danh dạng này Thiếu Lương kỳ binh, liền có thể để Tần Ngụy bực này đại quốc sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám xâm chiếm Thiếu Lương, này bằng với biến tướng bảo vệ Thiếu Lương 30 vạn quân dân, ngươi còn cưỡng cầu hơn dạng này một vệ sĩ cùng Thiếu Lương một ngư dân bình đẳng. Lại tỉ như Mặc Tạo cục thợ khéo nhóm, hai năm này Thiếu Lương cấp tốc phát triển không thể rời đi bọn hắn, ngươi còn cưỡng cầu hơn bực này thợ khéo cùng nông phu bình đẳng. Mặc dù Mặc Tạo cục thợ khéo nhóm trên cơ bản hoặc là đệ tử Mặc gia, hoặc là mới thành vì cái gì đệ tử Mặc gia, không chú trọng người thu lợi, nhưng theo Lý Hợp đây cũng không phải là Thiếu Lương coi nhẹ đối với đãi ngộ lý do, sao có thể đem những người này kính dân coi là chuyện đương nhiên đâu. Nhớ kỹ thời gian rất sớm, Lý Hợp liền cùng Mặc Tiễn biện luận qua công hữu cùng sở hữu tư nhân vấn đề, trong đó công hữu bảo hộ chính là đại đa số người bình thường lợi ích, mà sở hữu tư nhân bảo hộ chính là số ít người kiệt xuất lợi ích, quốc gia cùng quan phủ có thể điều tiết khống chế cái sau tỷ lệ, nhưng quyết không thể xóa đi, nếu không không những toàn bộ xã hội là dị dạng, cũng sẽ khuyên lui những cái kia nhân tài chân chính, khiến cho vứt bỏ Thiếu Lương mà tìm nơi nương tựa nước. Khắc. Dù sao tục ngữ nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, người không thể không nhìn những này quy luật khách quan. Ở một phen biện luận về sau, Lý Hợp năm đó thành công thuyết phục lấy Mặc Tiễn cầm đầu Lương Mặc đệ tử, khiến cho bọn hắn chấp nhận sở hữu tư nhân tồn tại, đồng thời Chư Lương Mặc đệ tử cũng ý thức được, chế độ tỉnh điển tan rã chính là xã hội phát triển lớn xu thế, mà cùng chế độ tỉnh điển tương tự phối cấp chế, cũng cuối cùng rồi sẽ ở một ngày tan rã. Có thể là 3 năm, có thể là 5 năm, theo Thiếu Lương vượt qua vật tư quyết thiếu gian nan thời kỳ, dần dần trở nên phồn vinh, ban sơ thỏa mãn với phối cấp chế quân tốt cùng bách tính, cuối cùng lại dần dần bất mãn tại loại này chế độ. Mặc dù trước mắt tạm thời còn chưa xuất hiện loại này dấu hiệu, nhưng Lý Hợp cho là hắn Thiếu Lương hẳn là dần dần làm ra cải biến, chậm rãi thủ tiêu phối cấp chế, khai thác một loại càng thêm linh hoạt xã hội phân phối phương thức. Cái này mới phân phối phương thức chính là bổng lộc chế. Quân tốt cũng tốt, công tượng cũng tốt, ngư dân cũng tốt, từ quốc gia vì nước bên trong đại đa số ngành nghề, chức nghiệp chế định khác biệt trình độ thù lao, nhất tận khả năng tại bảo đảm bình đẳng tình huống dưới tìm kiếm công bằng, cũng không từ bỏ đại đa số người bình thường lợi ích, đồng thời cũng chiếu cố đến số ít người kiệt xuất lợi ích. Vấn đề ở chỗ, dùng đồng lộc chế thay thế phối cấp chế, không thể tránh né sẽ nhanh chóng xuất hiện một nhóm lớn sở hữu tư nhân. Tỷ như Trình Hầu, Hoa Giả các tướng lãnh đồng lộc của bọn hắn khẳng định vượt xa người một nhà sinh hoạt cần thiết, nếu như thiếu lương dùng lương thực thay thế đồng lộc, như vậy một năm nửa năm sau đó những người này trong nhà liền biết chất đầy lương thực, mà phổ thông bách tính khả năng vẹn vẹn chỉ có thể thu hoạch được sinh hoạt cần thiết lương thực, cái này sẽ tạo thành một bộ phận tài nguyên không cách nào đạt được hữu hiệu lợi dụng, trừ phi thiếu lương mở ra thị trường, cho phép tự do mua bán. Mở ra thị trường, cho phép tự do mua bán cũng không khó, đông lương nên xây kỳ thật chính là mở ra thị trường báo hiệu, vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ thiếu lương không có bổn quốc tiền tệ, trước đây lưu thông ở thiếu lương tiền tệ, trên cơ bản đều là ngụy quốc đồng tiền. Mà muốn mở ra thị trường, gen đúc bổn quốc tiền tệ là nhất định. Đương nhiên, tiền đúc bản thân cũng không khó, mà tạo cục thợ khéo nhóm rất dễ dàng liền có thể rèn đúc ra thiếu lương bổn quốc tiền tệ. Mấu chốt ở chỗ những này đồng tiền rèn đúc sau khi ra ngoài, không cùng móc nối vật tư, nếu như nói rèn đúc một nhóm lớn tiền, kết quả lưu thông ở trên thị trường tiền lại mua không được đồ vật, này lại dẫn đến kết quả gì Lý Hợp lại quá là rõ ràng. Như vậy, có thể hay không từ nơi nào đạt được một nhóm lớn vật tư, sứ thiếu lương có thể dựa theo giá trị rèn đúc một nhóm tiền, thôi động đồng lộc chế dần dần thay thế phối cấp chế tiến trình đâu. Tề sứ Điền Kỵ đi thăm, để Lý Hợp nắm chung cái kia thịnh vượng và giàu có phương Đông đại quốc, Tề quốc. Chu quốc phân đất phong hầu hơn trăm cái nước chư hầu, đến hôm nay chỉ còn lại mười mấy, hai mươi mấy cái quốc gia, trong đó Tề quốc tuyệt đối là phồn vinh nhất, nhất thịnh vượng và giàu có quốc gia. Sớm tại Quản Trọng làm Tề tướng thời điểm, Tề quốc liền đã xác định nông, công, thương vì nước chi tam bảo, phát triển mạnh cùng xung quanh nước láng giềng cùng địa khu mậu dịch, thiên hạ chi thương nhân kết cục như nước chảy, Tề quan đái quần áo thiên hạ, những này nói đều là Tề quốc. Cái này thịnh vượng và giàu có quốc gia, hoàn toàn có khả năng vì thiếu lương cung cấp một bút vay mượn, mà lại là một số lớn vay mượn, chỉ cần hắn thiếu lương có thể thuyết phục Tề quốc. Nhưng nói như thế nào động Tề quốc đâu? Đang sau khi nghe xong Lý Hợp giảng thuật sau tim đập thình thịch Phạm Hộp nhíu mày hỏi, bởi vì hắn buồn rầu phát hiện, hắn thiếu lương căn bản là không có cách vì Tề quốc mang đến cái gì lợi ích, đã như vậy, Tề quốc há lại sẽ đại lực ủng hộ thiếu lương? Có. Lý Hợp nghiêm mặt nói ra, ta thiếu lương có thể để cho Tề quốc thu lợi, chỗ tại hai nước Tần Ngụy ở giữa, đây đối với ta thiếu lương đã là hiểm trở, nhưng tương tự cũng là kỳ ngộ. Người nói là, liên tưởng đến Hàn Quốc đối với hắn thiếu lương thái độ, Phạm Hộp trong lòng hơi động một chút, chợt cả người đều trở nên kích động lên. Sáng sớm hôm sau, Điền Kỵ cùng Tôn Tẫn sớm ngay tại dịch quán tỉnh lại, đợi sau khi đánh răng rửa mặt xong, bưng lấy bát trà đàm trò chuyện hôm qua tiểu yến. Tựa như Tôn Tẫn nói như vậy, phong mang tất lộ là thiếu lương sinh tồn chi đạo, mặc dù ngay từ đầu Điền Kỵ cùng Lý Hợp náo loạn một chút không thoải mái, nhưng ở Điền Kỵ chủ động hạ thấp tư thái sau đó, hắn cảm giác Lý Hợp mấy người cũng tùy theo giải trừ gai sắc. Đương nhiên, cực kỳ để Điền Kỵ khắc sâu ấn tượng, vẫn là hôm qua tiểu yến bên trong kia hơn 10 đạo trợn xem thường mắt thức ăn, tỉ như cái kia đạo nổ xốp giòn nổ vui sướng, Điền Kỵ đến nay vẫn rõ ràng nhớ kỹ cắn lấy miệng bên trong kéo kẹt rung động xốp giòn. Dùng để nhắm rượu vậy đơn giản là tuyệt hảo mỹ vị. Còn có kia chửa không lưu đâu đậu hũ, mặc dù bản thân vô vị, cần phối hợp tương liệu, nhưng này loại chân mềm cảm giác vẫn như cũ để Điển Kỵ nhớ mãi không quên. Nghe nói loại kia gọi đậu hũ đồ vật là đậu thục mài sau tiến hành nước chát chế thành, thật sự là thần kỳ. Đừng nói Điển Kỵ những năm này đã từng đi xứ các quốc gia, nhưng hắn ở Tề quốc đã nhìn quen đậu thục, nhưng chưa từng nghe nói qua loại này phương pháp ăn, quả thực mỹ vị. Gặp Điển Kỵ chật chật tán thưởng hôm qua thức ăn, Tôn Tẫn hơi có chút dở khóc dở cười nhắc nhở, chúa công, chúng ta đến đây thiếu lương là vì thúc đẩy thiếu lương cùng ta Tề quốc kết minh. A, đúng đúng, kết minh, kết minh. Điền Kỵ như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục gật đầu. Thế là lập tức phân phó vệ sĩ mua sắm xe ngựa, mang theo Tôn Tẫn bọn người tiến về Phạm Hộ cấp để dinh thự. Lúc này Phạm Hộ đang ở ấp để dinh thự, tiền viện nhà chính xử lý huyện chính, thỉnh thoảng suy nghĩ tối hôm qua Lý Hợp đề xuất với hắn hướng Tề quốc vay mượn một chuyện, suy nghĩ lúc nào lại mời Điền Kỵ đến đây dự tiệc, ở trước mặt thương nghị vay mượn một chuyện, liền có ấp để dinh thự, bên trong tiểu lại vội vàng đến báo, đại phu, Tề sứ Điền Kỵ cầu kiến. Nô. Phạm Hộ nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, hết sức kinh ngạc tại Điền Kỵ thế mà sớm như vậy liền đến tiếp hắn. Đi nhìn một cái Tử Lương đại phu cùng đại công tử phải trang tỉnh, cùng hắn hai vị nói một chút việc này, ta đi nên đón kia Điền Kỵ. Vâng. Không bao lâu, Phạm Hộp liền dẫn mấy tên tiểu lại bước nhanh đi ra ấp để dinh thự, gặp được đang đứng ở ấp để dinh thự bên ngoài một chiếc xe ngựa bên cạnh dò xét bốn phía cảnh trí Điền Kỵ. Tử Kỳ đại phu. Ha ha, Phạm đại phu. Hai người hàn huyên chào, lập tức Phạm Hộp liền đem Điền Kỵ cùng lúc trước ngồi ở trong xe ngựa Tôn Tẫn cùng nhau mời vào ấp để dinh thự bên trong. Đợi uống một ngụm tiểu lại dâng lên nước trà về sau, Điền Kỵ cười đối với Phạm Hộc nói, hôm qua nhận được Phạm đại phu thịnh tình khoản đãi, Điền mộ đắm chìm ở quý quốc mỹ vị, lại quên thân phụ nước ta đại vương lời nhắn nhủ trách nhiệm. Ha ha. Phạm Hộc đoán được Điền Kỵ chỉ là hai nước xây minh một chuyện, nghe vậy cười nói ra, ta thiếu lương món ăn có thể phù hợp Tử Kỳ đại phu khẩu vị, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tại hạ đã phân phó người đi mời Tử Lương đại phu cùng đại công tử, đại hắn hai vị tới, chúng ta lại thương lượng Tử Kỳ đại phu nói tới chuyện quan trọng, được chứ? Tốt. Điền Kỵ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao Lý Hợp cùng Vương Dực vốn chính là phụ trách cùng hắn hiệp đảm kết minh sự tình. Không bao lâu, Lý Hợp cùng Vương Dực liền cùng nhau mà nói, cùng Điền Kỵ, Tôn Tẫn hai người qua lại chào. Ở một phen không quá mức dinh dưỡng nói chuyện phiếm sau đó, Điền Kỵ đưa ra đại biểu Tề quốc cùng thiếu lương thành lập minh ước ý đồ đến. Nghe được cái này, Lý Hợp cùng Phạm Hộ, Vương Dực liếc nhau, cười nói ra, có thể cùng Tề quốc xây minh, ta thiếu lương cảm giác sâu sắc vinh hạnh, chẳng qua tại hạ coi là, quý quốc cùng ta thiếu lương, có lẽ có thể thành lập cấp độ càng sâu hợp tác. Càng, thật có lỗi, càng cái gì? Điền Kỵ hoang mang hỏi. Lý Hợp cười cười, trực tiếp nói ra, nói một cách đơn giản, có lẽ quý quốc có thể cho ta mượn thiếu lương cung cấp một khoản tiền, giúp ta thiếu lương lớn mạnh. Điền Kỵ hơi sững sờ, khẽ nhếch lấy miệng mở mịt nhìn xem Lý Hợp. Ở bên, chỉ lo uống trà không nói một lời Tôn Tẫn, nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua Lý Hợp. Chương 209, vay mượn sự tình 2, chương 208, vay mượn sự tình 2, tục ngữ nói đảm tiền tổn thương cảm tình, đặt ở Lý Hợp, Phạm Hộ, Điền Kỵ mấy người ở giữa cũng không ngoại lệ. Nghe xong vay tiền, nguyên bản bởi vì thúc đẩy cùng thiếu lương kết minh Điền Kỵ, nụ cười trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi, thậm chí còn dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Lý Hợp. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói, mới vừa cùng ta Tề quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngươi liền mở miệng vay tiền. Ngươi khỏe ý tứ? Không biết, chuẩn bị mượn nhiều ít. Có lẽ liền chính Điền Kỵ cũng không có ý thức được, hắn đang nói lời này thì lại một lần bưng lên thượng quốc tôn sứ giá đỡ. Gặp đây, Lý Hợp mỉm cười nói ra, không biết quý quốc có thể mượn nhiều ít. Câu này hỏi lại, không những hỏi được Điền Kỵ một động, nhìn về phía Lý Hợp biểu lộ cũng biến thành càng thêm cổ quái, ngươi cái này mở miệng vay tiền ra hỏa, làm sao như vậy bênh vang đắc ý? Đại khái là không muốn phá hư mới vừa thúc đẩy minh ước, Điền Kỵ chậm rãi nói ra, cái này sợ là không tốt lắm xử lý. Xem ở thiếu lương cùng ta Tề quốc xây minh phân thượng, ta Tề quốc ngược lại là cũng có thể mượn thiếu lương một khoản tiền, nhưng nếu như mức quá lớn, Điền Mỗ chỉ sợ không thể làm chủ. Đệ tử Kỳ đại phu làm có a? Lý Hợp cười nói ra, có lẽ Tử Kỳ đại phu trong lòng đang nghĩ, người này như thế nào như thế mặt dày vô sỉ, mới vừa kết minh liền mở miệng hướng nước ta vay tiền. Không, đó cũng không phải. Bị đoán đúng tâm tư Điền Kỵ liền đội vàng lắc đầu phủ nhận, đã thấy Lý Hợp đoàn chính thần sắc thành khẩn nói ra, xin cho ta giải thích, hướng quý quốc vay tiền một chuyện, chính là hôm qua tại hạ ý tưởng đột phát, lại tại hạ cũng coi là, việc này cũng đồng dạng lợi cho Tề quốc. Điền Kỵ liếm liếm bờ môi, cười như không cười nhìn xem Lý Hợp, nửa ngày mới nói ra. Điền Mỗ ngu dốt, mời Tử Lương đại phu chỉ rõ, dùng cái gì đối với ta Tề quốc cũng đồng dạng có lợi. Bị chất vấn Lý Hợp mặt không đổi sắc nói ra, chẳng lẽ Tề quốc không hy vọng ta thiếu lương trợ quý quốc ngăn được hai nước Tần, Ngụy? Điền Kỵ thần sắc dần dần trở nên chăm chú. Từ bên cạnh, Tôn Tấn buông xuống trong tay bắt trà, mỉm cười nói ra, thiếu lương có thể ngăn được hai nước Tần Ngụy. Lý Hợp quay đầu nhìn về phía Tôn Tấn, nghiêm mặt nói ra, trước mắt xác thực làm không được, nhưng nếu như thiếu lương tiến một bước cường thịnh, chưa hẳn cũng làm không được, không phải sao? Nghĩ đến Tôn Tấn tiên sinh cũng đoán được, Hàn Hầu sở dĩ toàn lực tương trợ ta thiếu lương, cũng chính là nhìn chúng ta thiếu lương tiềm lực. Lại nói hai vị không phải cũng là vì thế đến đây ta thiếu lương a? Điền Kỵ ngẫm nghĩ một thoáng, quay đầu nhìn về phía Tôn Tấn. Tôn Tấn hiểu ý gật gật đầu, đợi Điền Kỵ mở miệng nói, nghĩ không ra Tử Lương đại phu như thế ngay thẳng. Không tệ, Điền Kỵ đại nhân chính là vì thế đến đây thiếu lương, nhưng cái này cũng không hề có thể thuyết phục ta Tề quốc nhất định phải vay tiền tại thiếu lương. Thiếu lương ở vào ở giữa hai nước Tần Ngụy, nếu không cầu tự cường, ngày khác cuối cùng rồi sẽ bị hai nước Tần Ngụy chiếm đoạt, cho dù ta Tề quốc không vay tiền cho thiếu lương cũng có thể đưa đến kiểm chế Tần Ngụy tác dụng. Tử Lương đại phu dùng cái này áp chế ta Tề quốc, không cảm thấy có chút thiếu sót ta? Lý Hợp nhìn chằm chằm Tôn Tẫn, lắc đầu nói ra, Tôn Tẫn tiên sinh hiểu lầm, tại hạ tuyệt không có áp chế Tề quốc ý tứ, chỉ có thể nói là vì Tề quốc cung cấp một đầu đường tắt, một đầu thay thế Ngụy quốc trở thành thiên hạ bá chủ đường tắt. Thành như tiên sinh lời nói, ta thiếu lương ở vào ở giữa hai nước Tần Ngụy, đừng nói Tề quốc không vay tiền cho ta thiếu lương, coi như không cùng ta thiếu lương thiết lập quan hệ ngoại giao, ta thiếu lương vẫn là lại hoặc nhiều hoặc ít đất là Tề quốc kiểm chế Tần Ngụy, có thể vẹn vẹn như thế, liền có thể trợ Tề quốc thay thế Ngụy quốc trở thành bá chủ rồi sao? Dừng một chút, hắn nghiêm mặt nói ra, trước mắt Hà Đông thế cục, tin tưởng hai vị đại khái cũng rõ ràng, theo ta trước một hồi biết, cuối tháng 2 thời điểm, Ngụy quốc cùng Triệu quốc ở Trương Thủy kết minh, đem hàm đan trả lại Triệu quốc, ý vị này Ngụy quốc đang ở toàn diện chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị tập hợp đủ quốc chi lực phản công Hà Đông, thậm chí là Hà Tây. Tha thứ ta lớn mật dự đoán trận tiếp theo Tần Ngụy chi chiến thắng bại, liền cá nhân ta xem ra, không có ta thiếu lương trợ trận, Tần quốc trận tiếp theo chiến tranh rất khó thủ thắng, hoặc đem từ Hà Đông bại trận, thậm chí mất đi Hà Tây. Nếu như quả thật như thế, như vậy Ngụy quốc liền có thể nhặt lại ngày xưa bá chủ uy nghiêm, lúc đó Tề quốc nếu còn muốn lấy thay thế Ngụy quốc, khó đảm bảo sẽ không lọt vào Ngụy quốc vị trí. Tôn Tấn mỉm cười, không nhúc nhích chút nào, nếu như thế, thiếu lương không phải càng thêm nguy hiểm à? Dùng cái gì Tử Lương đại phu cảm thấy thiếu lương có thể đặt mình vào bên ngoài đâu? Tại hạ coi là, đã Tử Lương đại phu nhìn ra Tần quốc không địch lại Ngụy quốc, nên nghĩ biện pháp tương trợ Tần quốc, nếu không một khi Ngụy quốc đánh bại Tần quốc, thiếu lương khó đảm bảo sẽ không trở thành kế tiếp hy sinh. Không đến mức. Lý Hợp lắc lắc đầu nói, không biết tiên sinh có biết, 3 năm trước đây Tần quốc công ta thiếu lương vì sao có thể khiến cho Tần quốc lui binh? Nghe nói là Tử Lương đại phu tự mình dẫn mấy trăm tên thiếu lương kỳ binh bắt làm tù binh Tần Vương. Tôn Tấn cười cười, lắc đầu nói ra, mặc dù việc này quả thực làm cho người rung động, nhưng ta không cho rằng thiếu lương có thể lập lại chiêu cũ, tù binh Ngụy Vương. Không. Lý Hợp đánh gãy Tôn Tấn, nghiêm mặt nói ra, Tần quốc ngày xưa sở dĩ lui binh, cũng không phải là bởi vì Tần Vương bị bắt, mấu chốt ở chỗ ta thiếu lương sứ Tần quốc hiểu rồi một cọc sự tình, tức nếu như đem ta thiếu lương ép lên tuyệt lộ, ta thiếu lương có cùng Tần quốc đồng quy vu tận năng lực. Tôn Tấn tiên sinh nói đúng, có Tần Vương vết xe đổ, nếu như Ngụy quốc ngày khác tiến công ta thiếu lương, Ngụy Vương tất nhiên sẽ có chỗ đề phòng, không đến mức bị ta thiếu lương kỳ binh tù binh, nhưng là ta thiếu lương đồng dạng có cùng Ngụy quốc đồng quy vu tận năng lực. Một khi Ngụy quốc bức bách quá mức, ta thiếu lương chắc chắn phái kỳ binh giết vào Ngụy quốc cảnh nội, ôm cá chết lưới rách quyết tâm, ở Ngụy quốc các nơi gây ra hỗn loạn, dù cho không thể kéo lấy Ngụy quốc diệt vong, cũng sẽ để nước khác lực rút lui, mất đi bá chủ chi vị. Vì ta thiếu lương một giới quốc gia nhỏ mà mất đi bá chủ chi vị, ta muốn Ngụy Vương Đoạn không có khả năng làm ra như thế không hiểu lý lẽ lựa chọn. Lại thêm Ngụy quốc trong nước cũng có Hà Dương quân cắt thân thiện ta Thiếu Lương Ngụy thần, ta tin tưởng chỉ cần ta Thiếu Lương không trực tiếp đứng tại Tần quốc bên kia, phái binh hiệp trợ Tần quốc, Ngụy quốc Đoạn không đến mức sẽ đem ta Thiếu Lương ép lên tuyệt lộ. Dù sao Ngụy quốc cũng hiểu rồi, nếu Tần quốc bất lực khiêu chiến Ngụy quốc, vẹn vẹn ta Thiếu Lương, Đoạn không có khả năng trở thành Ngụy quốc uy hiếp. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Điền Kỵ, cười nhẹ tiếp tục nói ra, nói cách khác, một khi Tần quốc thua trận, Ngụy quốc lại không phía tây chi lo, lúc đó, Ngụy quốc có lẽ sẽ lần nữa đưa ánh mắt về phía phương đông. Đừng nói Điền Kỵ nghe vậy nhíu chặt lông mày, liền liền Tôn Tẫn nhất thời cũng nghĩ không ra chất vấn Lý Hợp. Dù sao Lý Hợp nói tới lời nói này, đúng là có thể dự đoán được. Nửa ngày, Tôn Tẫn nghiêm mặt mở miệng nói, nếu như là nguyên nhân này, vậy ta Tề quốc đều có thể ủng hộ Tần quốc, so sánh Thiếu Lương, Tần quốc có năng lực hơn kiểm chế Ngụy quốc, đồng thời cũng càng không thể khống. Lý Hợp lần nữa đánh gãy Tôn Tẫn, cười nói ra, Tề quốc thật muốn giúp đỡ Tần quốc à? Hai nước Ngụy Hàn đều biết, Tần quốc là một đầu bị đánh giá thấp mánh hổ, thân ở cẩn cối Tây Thủy, tựa như là tự khốn tại lồng giam, nhưng mà tự biến pháp vệ ứng sau đó, đầu này mánh hổ liền có dần dần tránh thoát lồng giam dấu hiệu. Một khi một ngày kia thoát khốn, kia chắc chắn trở thành trung nguyên các nước hai nạn. Bởi vậy hai nước Ngụy Hàn nghĩ hết biện pháp ngăn chặn Tần quốc. So sánh dưới, ta Thiếu Lương thừa hành mặc học, chủ trương phi công, tuyệt không hưng bất nghĩa chi chiến, cũng không hy vọng xa vời trở thành bá chủ. Cho dù ngày sau ta Thiếu Lương cường thịnh, cũng đoạn không có khả năng uy hiếp được nước khác. Tôn Tẫn tiên sinh không cho rằng ta Thiếu Lương mới là tốt nhất giúp đỡ đối tượng à? Cho dù là Tôn Tẫn, cũng vô pháp phản bác Lý Hợp, cùng Điền Kỵ trao đổi một ánh mắt. Gặp đây, Điền Kỵ nghiêm mặt hỏi Lý Hợp nói, Thiếu Lương chuẩn bị hướng ta Tề quốc mượn bao nhiêu tiền? Lý Hợp lắc đầu nói ra, xin cho ta giải thích một chút, trên thực tế, ta Thiếu Lương cũng không phải là muốn hướng Tề quốc vay tiền, quý quốc tiền ở ta Thiếu Lương cũng không lưu thông, đồng thời lại mua sắm không được bất kỳ vật gì. Ta cái gọi là vay tiền, nhưng thật ra là hy vọng dùng số tiền kia ở Tề quốc mua một chút có thể trợ giúp ta Thiếu Lương gia tốc lớn mạnh vật tư, lương thực, binh khí, trang bị cùng với các bách tính sinh hoạt cần thiết, nói cách khác, là hy vọng đạt được Tề quốc đối với ta Thiếu Lương toàn lực ủng hộ, về phần ủng hộ nhiều ít, vậy phải xem Tề quốc đối với ta Thiếu Lương là đáp lại cái gì chờ mong, là hy vọng ta Thiếu Lương cấp tốc phát triển, đợi một ngày kia Ngụy quốc bất lợi cho Tề quốc, thường có năng lực can thiệp từ phía Tây kiềm chế Ngụy quốc, vẫn là chỉ cần muốn ta Thiếu Lương đến lúc đó ở trên miệng trợ giúp Tề quốc. Thuận tiện nhắc lên, Tề quốc hướng ta Thiếu Lương cung cấp vay mượn cùng ủng hộ, chỉ là hai nước theo như nhu cầu hợp tác, mời chớ có ông muốn trái phải ta Thiếu Lương suy nghĩ, càng chớ có bởi vậy bình báo hung hăng, như thế có lợi cho quý hai ta nước lâu dài hợp tác. Điền Kỵ bất khả tư nghị nhìn xem Lý Hợp, cả người đều động, tình cảm hắn Tề quốc toàn lực ủng hộ Thiếu Lương, Thiếu Lương liền thần phục hắn Tề quốc cũng không chịu. Từ bên cạnh, Tôn Tẫn nhìn xem Lý Hợp chắp tay nói, tại hạ cuối cùng đã rõ ràng rồi, quý quốc vì sao coi trọng như thế Tử Lương đại phu, lại Tử Lương vì sao lệnh bảng quên là khó. Tôn Tẫn bội phục. Ở Lý Hợp biểu thị khiêm tốn thời khắc, hắn quay đầu mắt nhìn vẫn một mặt mộng trệ Điền Kỵ, cười đối với Lý Hợp mấy người nói ra, việc này quan hệ trọng đại, có thể hay không cho ta gia chủ được trở về hảo hảo cân nhắc một phen. Đương nhiên. Lý Hợp gật gật đầu, cùng Phạm Hục, Vương Dực cùng nhau đứng dậy đưa tiễn. Ngày đó, Điền Kỵ lời nói dịu dàng cự tuyệt Phạm Hục lưu hắn cùng Tôn Tẫn uống rượu dùng cơm mời, mang theo Tôn Tẫn về tới dịch quán. Trở lại dịch quán, Điền Kỵ liền một mặt kiên kỵ nói với Tôn Tẫn, ta nguyên lai tưởng rằng kia Lý Hợp chỉ là đánh trận dũng mãnh, nghĩ không ra ngôn ngữ như thế thẳng đâm lòng người. Tiên sinh cảm thấy cái kia lời nói thế nhưng là nói chuyện giật gân. Tôn Tẫn chống gậy chống ngâm nghĩ một thoáng, lắc đầu nói ra, thật đáng tiếc, người này lời nói chỉ sợ cũng không phải là ăn nói lung tung. Tần quốc mặc dù hung mãnh, nhưng hẳn là vẫn không địch lại Ngụy quốc, nếu như Ngụy quốc nâng cả nước chi lực phản kích Tần quốc, lúc đó Thiếu Lương không đếm xỉa đến, Tần quốc sợ rất khó chiến thắng Ngụy quốc. Một khi Tần quốc khuất phục, Ngụy quốc giải trừ phía Tây uy hiếp, xác thực có khả năng đối với ta Tề quốc bất lợi. Nguyên bản ta cũng có khuynh hướng ủng hộ Tần quốc, nhưng tựa như kia Lý Hợp lời nói, Tần quốc hết sức nguy hiểm, ta Tề quốc ở xa phương đông, muốn xứ hai nước Tần Ngụy bảo trì cân bằng, hết sức không dễ. Điền Kỵ nhíu mày hỏi, ý của tiên sinh là ủng hộ Thiếu Lương? Ta ngược lại không phản đối ủng hộ Thiếu Lương, chỉ là Thiếu Lương một giới quốc gia nhỏ, có thể kiểm chế Ngụy quốc à? Tôn Tẫn nghĩ nói ra, kia Lý Hợp xưng, hắn Thiếu Lương có được cùng hai nước Tần Ngụy bất kỳ bên nào đồng quy vu tận năng lực, nếu như quả thật như thế, kia Thiếu Lương xác thực có thể kiểm chế Ngụy quốc. Dù sao chúa công cũng không đội mà trở về trong nước, không ngại thăm viếng Thiếu Lương các thành nhìn xem Thiếu Lương phải chăng có năng lực này, nếu như Thiếu Lương xác thực có cái này tiềm lực, vậy chúa công không ngại thuyết phục đại vương đáp ứng việc này, mượn trước Thiếu Lương một khoản tiền, trợ hắn ở ta Tề quốc mua một chút vật tư. Cân nhắc đến hai nước đường xá xa xôi, những vật tư này nhanh nhất mới cần mấy tháng có thể đến Thiếu Lương, lúc đó Hà Đông thế cục tin tưởng chắc chắn trở nên càng phát ra sáng tỏ, nếu như khi đó Ngụy quốc quả nhiên chiếm cứ ưu thế, vậy liền tiếp tục vì Thiếu Lương cung cấp nhóm thứ hai viện trợ, trái lại nếu Tần quốc đắc thế, Thiếu Lương cũng có thể trái lại kiểm chế Tần quốc, không đến mức để cho ta Tề quốc viện trợ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Tóm lại vô luận như thế nào ta Tề quốc cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Thuận tiện chúa công còn có thể mượn cơ hội tận mắt nhìn kia Thiếu Lương kỳ binh, nhìn xem ta Tề quốc luyện binh chi pháp có thể hay không tham khảo một hai. Không hổ là tiên sinh. Điền Kỵ vui vẻ thần phục, liên thanh tán thưởng Tôn Tẫn cân nhắc chủ đáo. Chương 210, rung động chương 209, rung động sáng sớm hôm sau, Tôn Tẫn nguyên lai tưởng rằng Điền Kỵ lại mang theo hắn lần nữa bái phòng Phạm Hộ cấp để dinh thự, thường Thiếu Lương hứa hẹn vay mượn sự tình, không nghĩ tới Điền Kỵ lại chậm chạp không có đề cập. Thế là hắn không hiểu hỏi Điền Kỵ nói, chúa công không đi gặp Lý Hợp, Phạm Hộ bọn người a? Điền Kỵ cười đưa ra giải thích, kia muốn cầu cạnh ta đại tể, làm gì lại từ ta chủ động tiến về? Nhiều nhất một ngày, kia Lý Hợp liền biết tự mình đến đây. Nhìn xem Điền Kỵ tự đắc bộ dáng, Tôn Tẫn không khỏi có chút choáng váng, cái này, vì sao? Điền Kỵ kinh ngạc mắt nhìn Tôn Tẫn, nói ra, chẳng lẽ tiên sinh hôm qua chưa từng nhìn thấy kia Lý Hợp thái độ a? Rõ ràng là phải hướng ta Đại Tề vay tiền, lại vênh vang đắc ý, nhiều phiên ám chỉ muốn cùng ta Đại Tề bình khởi bình tọa, quả thực có chút cuồng vọng, là ta ngày xưa muốn thoáng áp chế hắn nguyệt khí. Tôn Tẫn lúc này mới chợt hiểu, cười khổ lắc đầu, khuyên nói ra, chúa công, đây cũng không phải là trí giả cách làm. Ta Tề quốc ở xa phương đông, đường xá xa xôi, đối với ngăn được hai nước Tần, Ngụy ngoài tầm tay với, bây giờ có Thiếu Lương có thể thay ta Tề quốc ngăn được Tần Ngụy, chúa công đương hết sức kết giao Thiếu Lương, làm gì vì đánh nhau vì thể diện mà hỏng cục diện thật tốt. Cần biết, ta Tề quốc vay tiền dư Thiếu Lương, Thiếu Lương tuy có thu lợi, có thể ta Tề quốc lấy được chỗ tốt muốn vượt xa Thiếu Lương a đã nhất định cho vay Thiếu Lương, cần gì phải vắng vẻ người ta đâu. Không bằng chủ động tiến về, như thế, Lý Hợp bọn người tất nhận chúa công chi tình. Tiên sinh nói đúng. Điên Kỵ hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng hướng Tôn Tẫn chắp tay nghiêm mặt nói, may mà có tiên sinh, nếu không ta suýt nữa lầm đại sự. Ta cái này kêu là vệ sĩ đi chuẩn bị xe ngựa. Nhìn xem Điền Kỵ bước nhanh đi ra ngoài phòng, Tôn Tẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Một lát sau, đợi Điền Kỵ vệ sĩ chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, Điền Kỵ liền dẫn Tôn Tẫn tiến về Phạm Hộ cấp để dinh thự. Biết được việc này, Phạm Hộ tự mình ra nên đón, ở Hàn Huyên sau đó cười hỏi Điền Kỵ nói, Tử Kỳ đại phu hôm nay đến đây, hẳn là đồng ý hôm qua chúng ta sở cầu. Điền Kỵ cởi mở cười nói, không tệ. Hôm qua ta cùng tiên sinh thương lượng một phen, quyết định đáp ứng quý quốc sở cầu, trợ quý quốc thuyết phục nước ta đại vương. Lần này chuyên tới để bẩm báo. Phạm Hộ nghe vậy vạn phần mừng rỡ, đa tạ Tử Kỳ đại phu. Ai, Tử Kỳ đại phu để cho người cáo chi chúng ta là được, dùng cái gì làm phiền đặc địa chạy chuyến này? Ai? Điền Kỵ bất động thanh sắc liếc một cái ở bên Tôn Tẫn, cởi mở cười nói, đây là việc quan hệ quý hai ta nước quan hệ ngoại giao đại sự, Điền Mỗ tự nhiên tự mình đến đây, phái vệ sĩ tới này tính là gì? Quả nhiên, Phạm Hộ nghe được liên tục gật đầu, ở trịnh trọng việc hướng phía Điền Kỵ chắp tay về sau, liền mời Điền Kỵ, Tôn Tẫn vào phủ kia một tiếng mời, đều so sánh hôm qua nhiều hơn mấy phần lực đạo, hiển nhiên Điền Kỵ mới vừa rồi kia lời nói để hắn hết sức hưởng thụ. Không bao lâu, coi như Phạm Hộ cùng Điền Kỵ, Tôn Tẫn hai người ở nhà chính bên trong nói chuyện tiếp lúc, biết được việc này Lý Hợp cùng Vương Dực cũng đội vàng mà tới. Đợi Phạm Hộ cười đem chuyện đã xảy ra nói chuyện, Lý Hợp cùng Vương Dực đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên bản hai người bọn họ cũng coi là Điền Kỵ cũng là giống như Công Tôn Diễn như vậy ngạo mạn nhân vật, nghĩ không ra Điền Kỵ thế mà đem tư thái hạ thấp đến loại tình trạng này. Người này đáng giá kết giao. Lý Hợp, Phạm Hộ, Vương Dực trong lòng ba người không hẹn mà cùng nghĩ đến. Trước sau nhìn thấy Phạm Hộ, Lý Hợp, Vương Dực ba người mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức đối với mình cũng càng phát ra khách khí lễ đãi. Điền Kỵ một bên lối đi bí mật Tôn Tẫn nói không giả, một bên tằng hắng một cái nói, ba vị đừng vội cao hứng, Điền Mỗ mặc dù đáp ứng trợ Thiếu Lương thuyết phục nước ta đại vương, nhưng có thể hay không thuyết phục đại vương, còn phải nhìn quý quốc phải chăng có thể vì ta Tề quốc mang đến lợi ích. Tha thứ ta mạo phạm, quý quốc quốc lực, trung quy không bằng Tần Ngụy, nếu không thể tận mắt nhìn thấy, Điền Mỗ cũng không tốt hướng nước ta đại vương nói ngoa, xương Thiếu Lương có năng lực cân bằng Tần Ngụy, kiểm chế Ngụy quốc. Lý Hợp, Phạm Hộc, Vương Dực nghe vậy nhìn nhau. Tử Kỳ đại nhân muốn gặp cái gì? Lý Hợp hỏi. Điền Kỵ cười nói ra, hai ngày trước lúc vào thành, Điền Mỗ liền chú ý đến Thiếu Lương quân tốt khí thế ép người, tiêu ngạo ba tấn chi tốt, đáng tiếc vội vàng thoáng nhìn, chưa từng nhìn kỹ, không biết Tử Lương đại phu có thể hay không mang Điền Mỗ nhìn một chút quý quốc quân tốt thao luyện. Đương nhiên, nếu có thể may mắn nhìn thấy Thiếu Lương kỵ binh, kia là không còn gì tốt hơn. Nghe nói như thế, Phạm Hộc, Vương Dực hai người lần nữa quay đầu nhìn về phía Lý Hợp, chỉ gặp Lý Hợp hơi chút suy nghĩ liền đáp ứng, tốt. Đa Tử Kỳ đại phu có cái này nhã hứng, tại hạ tự nhiên thỏa mãn. Kia, chúng ta cái này khởi hành. Điền Kỵ bách không chờ mong nói. Được. Lý Hợp nhẹ gật đầu. Lập tức liếc qua ở bên Tôn Tẫn, đột nhiên hỏi, Tôn Tẫn tiên sinh cũng cùng nhau đi à? Tôn Tẫn sửng sốt một chút, lập tức chắp tay nói ra, nếu Tử Lương đại phu không ngại. Tiên sinh hiểu lầm. Lý Hợp đưa tay giải thích nói, đợi chút nữa chúng ta muốn đi quân doanh xây ở cao nguyên phía trên, tiên sinh nếu muốn cùng nhau tiến đến, ta có thể để trong thành mặc giả giúp tiên sinh chế tạo một vật, cung cấp tiên sinh thay đi bộ. Ồ. Tôn Tẫn lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Điền Kỵ, Điền Kỵ vội vàng chắp tay nói, vậy làm phiền. Tử Kỳ đại phu nói quá lời. Thế là Lý Hợp mấy người cáo biệt Phạm Hộc, cùng Vương Dực, Điền Kỵ Tôn Tẫn mấy người bái phòng thành Đông Lương bên trong mặc giả cứ điểm, mọi nơi đó mặc giả vì Tôn Tẫn chế tạo một chiếc xe lăn. Đây bất quá là một cái ghế cộng thêm hai cái bánh xe đồ vật, đối với mặc giả thợ khéo tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, Lý Hợp nói chỉ là vài câu, kia mấy tên mặc giả thợ khéo liền hiểu Lý Hợp ý tứ, không đến gần nửa canh giờ liền chế tạo ra một chiếc xe lăn. Điền Kỵ mừng rỡ cùng một vệ sĩ đem Tôn Tẫn nâng lên xe lăn, hỏi cái sau nói, như thế nào? Cái này, chỉ gặp Tôn Tẫn ngồi ở xe lăn nệm dày từ bên trên, hai tay vướt ve đi qua tinh tế rèn luyện qua lan can. Điền Kỵ cũng thật cao hứng. Tự mình đẩy Tôn Tẫn ở trong viện vừa đi vừa về lượn vài vòng, mặc dù có chút sốc này, nhưng đối với Di Vãng tiến vào phòng cần để cho người con Tôn Tẫn mà nói, tên này vì xe lăn đổ vật không thể nghi ngờ đối với hắn trợ giúp to lớn. Đa tạ. Hắn trịnh trọng kỳ sự hướng Lý Hợp cùng chế tạo vật này mấy tên mặc giả biểu đạt cảm tạ. Lý Hợp viện chuyển biểu thị không cần phải khách khí, sau đó liền dẫn một đoàn người ngồi xe ngựa rời đi Đông Lương, tiến về Đông Lương phía Tây Vi Doanh. Đại khái một khắc thời điểm, một đoàn người xe ngựa liền đã tới Vi Doanh tòa kia thổ doanh bên ngoài. Lý Hợp, Vương Dực, Hồ Bí, Hồ Hy bọn người nhao nhao xuống xe ngựa, mà đổi thành một bên, Điền Kỵ cũng bị Tôn Tẫn xuống xe ngựa, phân phó vệ sĩ đem chiếc kia xe lăn rời xuống tới, cung cấp Tôn Tẫn thay đi bộ. Vi Doanh chỗ thổ doanh, phía trước năm liền trải qua xây dựng thêm, khuyết trương tăng trọn bẹn gấp 3 có thừa, từ ban sơ chỉ có thể dung nạp hơn 2000 người, một hơi quyết trương tăng đến có thể dung nạp 5000 người, thậm chí trong doanh vẫn xây 2 tọa võ đài, trong đó một tọa võ đài chuyên môn dùng để huấn luyện sĩ tốt thể năng, có xây tường gỗ, cầu độc mục, vũng bùn các chướng ngại, là Thiếu Lương tham khảo Lý Hợp đề nghị chỗ cải biến quân doanh, luận trong doanh công trình đầy đủ. So với Lý Hợp bọn người ở tại trong doanh phục vụ thì hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tòa này thổ doanh doanh tướng gọi là Vi Trư, đã từng là cấp trên của ta, ta là dưới tay hắn quân tốt. Ở mang theo điện kỵ, Tôn Tấn bọn người cùng nhau đi hướng trước mặt tòa kia thổ doanh lúc, Lý Hợp đơn giản hướng về sau hai giới thiệu tòa này thổ doanh cùng nó doanh tướng, nghe được điện kỵ cùng Tôn Tấn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này Lý Hợp, thế mà thật là sĩ tốt từng bước một bỏ lên. Dừng bước. Khi mọi người tới gần thổ doanh lúc, ở cửa doanh chỗ canh gác quân tốt tiến lên ngăn cản đám người. Chỉ gặp trong đó một tên thập trưởng hướng phía Lý Hợp ông quyền, lễ phép mà không mất đi quân tốt nhuệ khí mà hỏi thăm, Tử Lương đại phu, thế nhưng là có chuyện quan trọng gặp doanh tướng. Ở điện kỵ, Tôn Tấn kinh ngạc nhìn chăm chú, Lý Hợp mỉm cười đối với kia mấy tên quân tốt nói, mời thông báo vi doanh tướng, liền nói ta mang sứ giả Tề quốc đến đây quan sát trong doanh sĩ tốt thao luyện, mời vi doanh tướng phối hợp. Vâng. Tên kia thập trưởng ông quyền quay người chạy nhập trong doanh. Gặp đây, điện kỵ cùng Tôn Tấn liếc nhau, lập tức Tôn Tấn cố ý hỏi, lấy Tử Lương đại phu bây giờ ở Thiếu Lương chức vị, thế mà còn cần hướng một doanh tướng trước đó thông báo à? Lý Hợp cười nói ra, như thế nào doanh tướng như thế nào phục chúng. Từ bên cạnh, Vương Dực cũng hướng điện kỵ, Tôn Tấn đưa ra giải thích, ở ta Thiếu Lương, chỉ cần cũng không phải là thời kỳ chiến tranh, quân doanh một vùng doanh tướng lớn nhất, cho dù là Tử Lương thân là Cựu Lương đại phu, cũng phải tuân thủ xuất nhập quân doanh quý củ, bao quát gia phụ, thậm chí là lương cơ. Tôn Tấn không khỏi động dung, đôi mắt bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng, cùng điện kỵ trao đổi một ánh mắt về sau, chắp tay nói cảm ơn, đa tạ đại công tử giải hoặc. Không dám. Không bao lâu, doanh tướng Vi Trư mang theo mấy tên vệ sĩ vội vàng mà đến. Đợi nhìn thấy Lý Hợp một nhóm về sau, thật xa liền cười chào hỏi. Lý Hợp cười đưa tay đáp lại, đợi Vi Trư bước nhanh đến gần về sau, thay hắn giới thiệu nói, Vi doanh tướng, hai vị này là Tề quốc tôn sứ Điển Tử Kỳ đại phu, cùng hắn môn khách Tôn Tấn tiên sinh, hai vị này hy vọng quan sát trong doanh sĩ tốt thao luyện. Chỉ gặp Vi Trư hướng phía Điển Kỵ hai người ôm quyền, một mặt vẻ chần chờ lại nhìn một chút Lý Hợp, hiển nhiên là không thế nào tình nguyện để người ngoài tiến doanh. Gặp đây, Lý Hợp đưa lỗ thai nói với Vi Trư vài câu liên quan tới vay mượn sự tình. Vi Trư sau khi nghe xong lập tức liền đổi một bộ mặt khác, nguyên lai là Tề quốc tôn sứ, mời, mau mau cho mời. Phần này làm dáng, để nhìn thấy Lý Hợp cử động điện kỵ, Tôn Tấn hai người cũng có chút dở khóc dở cười. Khi biết điện kỵ hai người chính là đại gia nhiều tiền tình hung dưới, Vi Trư tự nhiên cũng không cự tuyệt để hai người tiến đến doanh, chỉ gặp hắn một bên đem mọi người mời vào trong doanh, một bên giới thiệu hắn Vi doanh tình huống, tán thưởng dưới trướng hắn quân tốt đều là Thiếu Lương tuyệt tiểu tử, thổi đất phảng phất liền Ngụy quốc võ tốt cũng không là đối thủ. Ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa, điện kỵ cùng Tôn Tấn gật đầu nghe, không cắt đứt Vi Trư lại nhải. Rất nhanh, bọn hắn lực chú ý liền bị xa xa võ đài hấp dẫn lấy. Chỉ gặp ở phía xa kia phiến sắp đặt tường gỗ, cầu độc mục, vũng bùn các chướng ngại quái dị trên giáo trường, từng người Thiếu Lương quân tốt sắp hàng chỉnh tề, ở đại khái cách xa nhau mấy trượng khoảng cách, từng cái chịu đựng lấy chướng ngại huấn luyện khảo nghiệm, hoặc ở cầu độc mục thượng bước đi như bay, nếu leo lên kia cao mấy trượng tường gỗ, hoặc ở vũng bùn trên mặt đất phi tốc bò sát mà đầu, mặc dù từng cái mệt mỏi địa khí thở hổn hển, nhưng không có một người dừng bước lại. Tôn Tấn thấy ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên hỏi, những này quân tốt hẳn là chính là Thiếu Lương kỳ binh. Không. Vi Trư lắc đầu bình tĩnh nói ra, bọn hắn là thủ hạ ta lính bắn nỏ. Gặp điện kỵ, Tôn Tấn đều ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, Vi Trư vây quanh hai tay lại bổ sung một câu, ta Vi Doanh chỉ có lính bắn nỏ. Điện kỵ, Tôn Tấn ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa một chỗ khác võ đài, nhìn xem bên trong giáo trường những cái kia lấy gậy gỗ lời kiếm, đang ở làm chém giết gần người huấn luyện sĩ tốt. Lính bắn nỏ. Chương 211, rung động 2, chương 210, rung động 2, từ năm trước từ Hàn Quốc đạt được kỹ thuật tạo nỏ của thiếu phủ về sau, Thiếu Lương kết hợp tự thân nước nhỏ dân ít tình hình trong nước, quyết định đầy đủ lợi dụng kỹ thuật tạo nỏ ưu thế, sáng tạo nỏ quân, lấy viễn trình chế địch vì chuẩn bị ngự chiến tranh tổng phương châm, tận khả năng giảm bớt mỗi một tràng trượng thương vong. Thế là, lệ thuộc Đông Lương quân Vi Trư, Vũ Khang hai doanh trước sau bị cải thành nỏ quân, nếu không phải Thiếu Lương trước mắt tiếp nhận Tần Quốc tạo nỏ đơn đặt hàng, muốn vì Tần Quốc chế tạo tổng cộng 5 vạn chiếc cường nỏ, chưa bí, Đỗ Lương hai doanh chí ít có một doanh năm nay cũng sẽ bị cải thành lính bắn nỏ doanh, chỉ lưu một doanh bộ tốt. Có thể nói trở lại, nỏ quân mặc dù ở phòng thủ, tiến công hai đầu đều có không tầm thường biểu hiện, nhưng nó bản thân năng lực phòng ngự lại hết sức yếu kém, một khi bị quân địch cận thân, đó chính là nghiêng về một bên giết chóc. Như vậy như thế nào phòng ngự đâu? Vì thế, Linh Hổ, Lý Hợp cùng bao quát Trình Hầu, Hoa Giả ở bên trong Chư Thiếu Lương tướng lĩnh từng triển khai thảo luận. Trừ Lý Hợp bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người chủ trương cường hóa mũi tiến công năng lực, tỉ như để lính bắn nỏ nhóm bắn càng chuẩn, duy chỉ có Lý Hợp đi ngược lại con đường cũ, chủ trương để lính bắn nỏ cường hóa phòng ngự đoan năng lực, tỉ như huấn luyện lính bắn nỏ thể năng, để lính bắn nỏ ở tình hình chiến đấu bất lợi thì chạy trốn, lại tỉ như để lính bắn nỏ huấn luyện chém giết gần người, để ở địch nhân cận thân thì dùng kiếm ngắn giết chết địch nhân, sống sót tự thân. Phen này ngôn luận, lúc ấy thế nhưng là sợ ngây người Địch Hổ, Vi Trư, Trình Hầu các tướng lãnh. Lính bắn nỏ không huấn luyện như thế nào chính xác hơn bắn tên, thế mà muốn huấn luyện thể năng, huấn luyện chém giết gần người. Đây là lính bắn nỏ a. Lời này nhìn như buồn cười, nhưng Lý Hợp cũng có đạo lý của hắn. Cần biết dùng nỏ không giống với dùng cung, ưu tú cung thủ cần không ngừng huấn luyện, cần nhờ hàng ngàn hàng vạn mũi tên đi cho ăn ra, nhưng nỏ thủ khác biệt, chỉ cần nửa ngày công phu trên cơ bản liền có thể nắm giữ yếu lĩnh, mặc dù đến tiếp sau không ngừng huấn luyện cũng có thể có chỗ tăng lên, nhưng tăng lên không lớn, kém xa nỏ đổi mới một lần tới lớn. Có lẽ có người sẽ hỏi, lính bắn nỏ thật không cần luyện tập độ chính xác à? Đáp án là cần, nhưng cũng không phải là tất yếu. Thiếu lương kỵ binh cần huấn luyện nỏ bắn độ chính xác, bởi vì bọn hắn khoảng cách gần ám sát địch nhân, thường thường chỉ có một hai lần cơ hội, sau đó liền muốn chuyển gì. Nhưng tập đoàn tác chiến nỏ quân khác biệt, 5.000 lính bắn nỏ cùng nhau phát động bắn đồng loạt, dùng chính là bao trùm thức đối địch đả kích, chỉ cần bảo đảm có thể đem mũi tên bắn tới cái nào đó khu vực, người tinh chuẩn hay không theo Lý Hợp kỳ thật cũng không phải là rất trọng yếu. Một lần 5.000 người bắn đồng loạt bắn không chết quân địch, vậy liền một lần nữa, 5 lần không đủ liền 10 lần, cùng lắm thì một trận chiến dùng hết 100 vạn mũi tên, cái này luôn có thể bắn chết mấy vạn quân địch à? Nếu như nói quốc gia khác đánh trận, phần lớn là lấy mạng người đắp lên thắng lợi, như vậy thiếu lương chính là mượn nhờ viễn siêu quân địch tầm bắn nỏ, dùng mấy triệu mũi tên đi đắp lên thắng lợi. Đây chính là Lý Hợp viễn chỉnh chế địch chủ trương. Như là đã xác định dùng loại này lợi dụng hậu cần nghiền ép quân địch chiến thuật tới lấy đến chiến tranh thắng lợi, như vậy lính bắn nỏ của thiếu lương tự nhiên là không cần quá nhiều huấn luyện nỏ bắn trình độ, tiết kiệm thời gian liền có thể dùng để rèn luyện thể lực, huấn luyện năng lực cận chiến. Dựa theo nguyên lý thùng gỗ, bổ sung thể năng cùng năng lực cận chiến lính bắn nỏ thiếu lương, mặc dù ngày sau khả năng không cách nào có Hàn Quốc lính bắn nỏ như thế chỉ cái nào bắn cái nào hủy địch năng lực, nhưng tuyệt đối có thể trở thành trên chiến trường sống sót tỷ lệ tối cao, khó dây dưa nhất lính bắn nỏ, tựa như hắn đối với thiếu lương kỳ binh gian dạy như thế, còn sống mới có thể giết chết càng nhiều địch nhân. Giống như hai nước Tần Ngụy loại kia một đội một, một đội hai đội quân chiến tranh, thiếu lương căn bản không đánh nổi, cũng không dám đi đánh. Nếu một trận chiến chết mấy vạn người, hai trận trượng xuống tới thiếu lương thanh niên trai trắng cũng liền chết sạch, còn nói gì chấn hương cường quốc. Nhưng mà thiếu lương loại này khác loại huấn luyện lính bắn nỏ phương thức, lại nhìn ngây người điển kỵ cùng Tô Tẫn, hai bọn họ thực sự không thể nào hiểu được loại này khác loại huấn luyện mạch suy nghĩ. Cái này có thâm ý gì a? Điển kỵ phản ứng đầu tiên là mình bị chơi bừa, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Có thể nghĩ lại cảm thấy không đúng. Dù sao thiếu lương phải hướng hắn Tề quốc vay tiền, liền muốn chứng minh có cân bằng hai nước Tần Ngụy năng lực, ít nhất là có cái này tiềm lực. Bởi vậy theo lý mà nói khẳng định lại hiện ra xuất sắc một mặt, lại thế nào có thể sẽ làm loạn trêu đùa hắn đâu? Hẳn là ở trong đó có hắn nhìn không thấu nguyên cơ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Tẫn, gửi hy vọng ở vị này đệ tử của Quỷ Cốc Tử có thể vì chính mình giải hoặc. Nhưng tiếc nuối là, dù cho Tôn Tẫn có được liền Ngụy tướng bảng quên cũng vì đó ghen ghét, hắn không thể đem nó diệt trừ tài hoa. Trong lúc nhất thời nhưng cũng lĩnh hội không thấu cái này thiếu lương luyện binh chi pháp. Thực sự hiếu kỳ hắn, dùng ánh mắt ám chỉ điện kỵ. Điền Kỵ hiểu ý, xù mặt ra vẻ không vui nói ra, Tử Lương đại phu đáp ứng để Điền Mộ tham quan Quý Quốc quân doanh, đứng ngoài quan sát Quý Quốc quân tốt thao luyện, lại dùng cái gì dùng loại này đứa bé 3 tuổi cũng không gạt được mánh khóe đến lừa gạt chúng ta. Lính bắn nọ không luyện bắn tên, lại tại kia múa đao lộc kiếm, vẫn còn kia bỏ qua bỏ lại, leo tường dẫm đập mục, Điền Mộ chưa từng nghe thấy. Lý Hợp mới đầu coi là Điền Kỵ thật hiểu lầm, thế là giải thích nói, Tử Kỳ đại phu bất giận, cũng không phải là chúng ta chơi lừa gạt, hiện ra ở hai vị trước mặt, đúng là ta thiếu lương huấn luyện lính bắn nọ phương thức. Ồ, vậy ta liền muốn thỉnh giáo một chút. Điền Kỵ ra vẻ không tin, chờ lấy Lý Hợp giải thích. Thứ bên cạnh, Tôn Tẫn cũng bình thanh nghe. Thấy hai người này tấm tỉnh táo bộ dáng, Lý Hợp chỗ nào sẽ còn không rõ. Thôi, xem ở kia bút bay mượn phân thượng. Cảm thấy lẩm bẩm một câu, Lý Hợp tuy có không tình nguyện, nhưng vẫn là đem bên trong nguyên do nói cho Điền Kỵ cùng Tôn Tẫn. Không thể không nói, cái này khác loại phương thức huấn luyện, đừng nói Điền Kỵ nghe mộng, Tôn Tẫn cũng là mở to hai mắt. Nô, cùng quá nghiêm khắc lính bắn nỏ bắn rất chính xác, không bằng bổ đủ lính bắn nỏ điểm yếu a. Tôn Tẫn vuốt râu suy tư Lý Hợp, nửa ngày chợt chợt áng dương, mặc dù cái gì không đúng lẽ thường, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Thu giáo. Dứt lời, hắn hướng Lý Hợp chắp tay thỉnh giáo, tha thứ tại hạ ngu muội, giống như Tử Lương đại phu lời nói chiến tranh chi pháp, một trận chiến động một tí tiêu hao mũi tên mấy chục vạn, thiếu lương gánh vác khởi a. Lý Hợp nghiêm mặt nói ra, tiêu hao nhiều hơn chút mũi tên, dù sao cũng so người chết tốt, một sĩ tốt, tối thiểu nhất 15 năm phương thành dưỡng thành, lại thêm lấy huấn luyện, cái này nỗ lực thời gian, tinh lực, không thể đo lường. Còn tiêu hao mũi tên, ta thiếu lương mấy tuổi lớn đứa bé đều hiểu được như thế nào rèn luyện cán tên. Vẹn vẹn ta cựu lương một thành mấy vạn quân dân, nông nhàn thì nếu có cần, trong một ngày liền có thể chế tạo mấy vạn cây cán tên, chỉ cần bó mũi tên đầy đủ, 100 vạn mũi tên cũng chỉ một tháng trái phải, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta muốn không cần nhiều lời. Vẹn vẹn một thành, một ngày chế tạo mấy vạn cây cán tên. Điền Kỵ mở to hai mắt, khó có thể tin. Không tệ. Lý Hợp bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, theo Mặc gia đủ loại tư tưởng chủ trương dần dần ở thiếu lương mọc rễ nảy mầm, hắn thiếu lương quân dân làm việc hiệu suất viễn siêu thiên hạ bất kỳ một quốc gia nào, giống như phát động toàn thành quân dân đi làm chuyện nào đó. Ở hắn thiếu lương căn bản không phải cái gì chuyện mới mẻ. Gặp Lý Hợp thần sắc bình tĩnh, không giống giả mạo, Điền Kỵ trong lòng đã tin mấy phần, nhưng vẫn là không ở sợ hai thán phục, không thể tưởng tượng nổi. Sợ hai thán phục sau khi, hắn cũng không khỏi suy tư, xem hắn Tề quốc có thể hay không tham khảo thiếu lương chiến tranh chi đạo. Nói thật, giống như thiếu lương loại này một trận chiến tiêu hao mấy chục vạn mũi tên bại ra tử đấu pháp, hắn Tề quốc cũng hoàn toàn gồng gánh nổi. Vấn đề ở chỗ, hắn Tề quốc nhưng không có năng lực một thành một ngày chế tạo mấy vạn cây cán tên. Nếu hắn Tề quốc cưỡng ép đối với hạ yêu cầu, đoán chừng hắn Tề quốc bách tính liền muốn tiếng oán than dậy đất. Điểm này, hắn Tề quốc không bằng thiếu lương. Ngay tại Điền Kỵ túi đầu suy nghĩ thời khắc, đột nhiên, hắn cảm giác trên mặt có một chút hơi lạnh. Nô. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời, lúc này mới chú ý tới bầu trời chẳng biết lúc nào đã mây đen dày đặc. Trời mưa. Ngồi ở trên xe lăn Tôn Tẫn cũng đưa tay tiếp nhận một tia nước mưa. Bình thường. Lý Hợp ngẩng đầu nhìn liếc mắt sát trời, thuận miệng nói ra, ta thiếu lương nhiều mưa ngày, một tháng tối thiểu nhất muốn hạ mấy trận mưa. Hai vị, không bằng tới trước Vi doanh tướng trong phòng tránh một chút mưa đi, ta nhìn cái này mưa, thế tới không nhỏ. Điền Kỵ, Tôn Tấn hai người mới vừa gật đầu, mưa rơi lập tức biến lớn, hạt mưa lớn chừng hạt đậu ào ào liền rơi xuống. Điền Kỵ vội vàng một tay che ở trước mặt, một tay thay Tôn Tấn che mưa, trong miệng thúc giục vệ sĩ nói, nhanh, mau. Hai tên vệ sĩ tranh thủ thời gian thôi động Tôn Tấn xe lăn, đi theo Lý Hợp, Điền Kỵ đám người đi tới Vi Trư đem phòng. Ngay tại Điền Kỵ dùng tay áo bôi trên mặt nước mưa lúc, Tôn Tấn ngạc nhiên phát hiện, những cái kia ở trường trên trận huấn luyện thiếu lương quân tốt thế mà vẫn còn huấn luyện. Không cho sĩ tốt nhóm tạm dừng thao luyện, trở về phòng tránh mưa a. Hắn không hiểu hỏi. Vi Trư cười cười, mang theo vài phần tự hào hừ nhẹ nói, chỉ là nước mưa mà thôi, cũng không phải hạ đao. Ta thiếu lương quân tốt, sao lại liền điểm ấy mưa rơi cũng không thể tiếp nhận. Từ bên cạnh, Lý Hợp nhíu mày. Trên thực tế, hắn quân đội thiếu lương huấn luyện nguyên bản cũng không có như này khắc nghiệt, chí ít đối với phổ thông quân đội mà nói là như thế này, nhưng thiếu lương kỷ bình cho đông lương quân mang tới áp lực quá lớn, đến mức Vi Trư, Ngũ Khang, Trương Bí, Đỗ Lương bọn người vô tình hay cố ý tăng cường đối với giới trướng sĩ tốt thao luyện cường độ, không cầu vượt qua kỷ bình, tối thiểu nhất không thể bị kỷ bình xa xa bỏ xuống. Về phần những cái kia đang ở mưa rơi hạ tiếp tục thao luyện tướng sĩ vì sao có thể tiếp nhận, bởi vì bọn hắn biết rồi thiếu lương kỷ bình cũng là như thế huấn luyện, mà lại huấn luyện cường độ so với bọn hắn lớn hơn. Đương nhiên cực kỳ mấu chốt, hay là bởi vì trong quân chuyển ra thiếu lương kỷ binh sắp triển khai lần thứ 2 khuyết trương chiêu tin tức, chuẩn bị từ 1000 người khuyết trương tăng đến 2000 người. Dưới loại tình huống này, không chỉ là Vi Trư giới trướng tướng sĩ, Ngũ Khang, Trương Bí, Đỗ Lương giới trướng các tướng sĩ cũng ở kìm nén kinh gấp rút huấn luyện, gửi hy vọng ở bằng vào biểu hiện xuất sắc mà đạt được các doanh tướng đề cử, gia nhập bọn hắn mong nhớ ngày đêm thiếu lương kỷ binh. Trinh Hầu, Hoa Giả hai tướng giới trướng Nguyên Lý Quân cũng là như thế. Chỉ gặp ở Điện Kỵ, Tôn Tấn hai người kinh ngạc thậm chí rung động nhìn chăm chú, Vi Trư thủ hạ kia từng người thiếu lương quân tốt không để ý chút nào mưa to cọ rửa, tiếp tục không gián đoạn huấn luyện, dù là ngã xuống ở vũng bùn bên trong, cũng là không rên một tiếng bò người lên tiếp tục huấn luyện. Giống như vậy cũng không phải là chỉ có một người, mà là người người như thế. Nhìn xem đám quân tốt kia đầy người nước bùn, Điền Kỵ cùng Tôn Tấn bỗng nhiên hiểu rồi hai nước Tần Ngụy kiêng kỵ thiếu lương nguyên nhân. Liên liên thiếu lương phổ thông quân tốt đều như thế nghiêm ngặt yêu cầu tự thân, huấn luyện tự thân, làm sao hướng là thanh danh vang dội thiếu lương kỳ binh đâu. Kế ba tấn chi quân cùng Tần quân sau đó, luận thiên hạ hung hãn tốt duệ sĩ, chú định lúc có quân đội thiếu lương một chỗ cắm rủi. Nghĩ đến cũng là đã thiếu lương có thể ở hai nước Tần Ngụy trong khe hẹp sống sót, nước khác bên trong quân tốt há lại sẽ kém Ngụy quân hoặc Tần quân. So sánh dưới, Hán Tề quốc quân đội thật sự là quá mềm yếu đến Điền Kỵ khi nhìn đến những cái kia thiếu lương quân tốt biểu hiện về sau, đều xấu hổ tại đem mình nước quân tốt so sánh cùng nhau so sánh, là căn bản không cách nào so sánh được. Chương 211, thỉnh thoảng bởi vì trời mưa quan hệ, Lý Hợp, Điền Kỵ một đoàn người ở Vi doanh chậm trễ trọn vẹn một nửa canh giờ, thẳng đến giờ mùi trước sau mưa rơi dần dần thu nhỏ, đám người lúc này mới nắm chặt thời gian cáo từ Vi Trư, tiến về thiếu lương kỵ binh trụ sở. Trên thực tế, gần như chỉ ở Vi doanh chứng kiến hết thảy, cũng đủ để cho Điền Kỵ cùng Tôn Tất nhận thức đến thiếu lương quân tốt quả thực không thua hai nước Tần Ngụy, nhưng đã có tham quan thiếu lương kỵ binh huấn luyện cơ hội, hai người há lại sẽ bỏ lỡ đâu. Nhất là Tôn Tẫn, hắn cũng tưởng tượng hắn tiên tổ cháu trai như thế biết một bộ lưu truyền hậu thế binh pháp, bởi vậy đối với Lý Hợp loại này khác hẳn với thiên hạ các quốc gia luyện binh mạch suy nghĩ cảm thấy hứng thú. Bởi vậy trước khi đến thiếu lương kỵ binh trụ sở trên đường, Tôn Tẫn tràn đầy phấn khởi cùng Lý Hợp nghiên cứu thảo luận cái sau kia viễn trình chế địch, hậu cần chí thắng đánh trận mạch suy nghĩ, cũng không phải hắn đồng ý loại này bại ra tử đánh trận phương thức, hắn chẳng qua là cảm thấy Lý Hợp loại này chiến tranh mạch suy nghĩ hết sức mới lạ, cùng từ xưa đến nay dựa vào nhân mạng đi đắp lên chiến tranh thắng lợi chiến tranh mạch suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. So sánh với Điền Kỵ đối với cái này ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, dù sao hắn Tề quốc thịnh vượng và giàu có nhưng quân đội mềm yếu, có thể lấy thử một chút Lý Hợp đề ra bại gia tử đấu pháp, nện núi vàng tới lấy đến chiến tranh thắng lợi. Nói đến xấu hổ, mặc dù Tề quốc chính là thiên hạ nhất thịnh vượng và giàu có quốc gia, nhưng quân đội cường độ kỳ thật vẹn vẹn tương đương với Lô, Tống loại này nhị lưu quốc gia, chớ nói chi là Sở, Triệu, Yến ba cái liền nhau đại quốc, mấy năm gần đây Tề quốc số lượng không nhiều thắng trận, ngoại trừ Cao Đường ấp đại phu Điền Tài cùng Triệu quốc mấy trận chiến tranh, cũng chỉ thừa ở Quế Lăng đánh lén Ngụy tướng Bàng Quyền, đây cũng là Tề quốc muốn thay thế Ngụy quốc trở thành thiên hạ bá chủ, nhưng lại chậm chạp không dám chân chính phó trừ vu hành động nguyên nhân, không cùng quốc lực xứng đôi cường quân. Đương nhiên, tự Tôn Tấn trở thành Điền Kỵ môn khách, sau đó lại bị Điền Kỵ đề cử cho Tề Vương, bị Tề Vương tôn làm lão sư, quân đội Tề quốc, ít nhất là Điền Kỵ chỗ chấp trưởng quân đội Tề quốc đang ở Tôn Tấn hỗ trợ huấn luyện hạ dần dần mạnh lên, nhưng khoảng cách Ngụy, Tần, Hàn vài quốc gia vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hôm nay lại nhìn lên thiếu lương quân tốt, được rồi, liền quốc gia nhỏ quân đội của thiếu lương cũng không sánh nổi. Đương nhiên, thiếu lương là đặc thù quốc gia nhỏ, bình thường quốc gia nhỏ không thể cùng chi tướng sách so sánh nhau, điểm này Điển Kỵ vẫn là hiểu rồi. Nếu như đem thiếu lương đặt ở tương đối suy nhược hoàn cảnh hạ, tỉ như tứ hoài một vùng, làm không tốt thiếu lương có thể quét ngang tứ thượng 12 nước chư hầu, liền bốn nước Tề, Sở, Lỗ, Tống đều áp chế không nổi, đến lúc đó còn muốn làm một cái đồng minh, mất hết mặt mũi. Vừa nghĩ như thế, Điển Kỵ liền rất may mắn thiếu lương bị hai nước Tần, Ngụy kẹp ở trong. Xét thấy sắc trời đem ám, ngày đó Lý Hợp mang theo Điển Kỵ, Tôn Tấn mọi người tại Cửu Lương và ở khi thấy Cửu Lương xung quanh kia rộng lớn đồng ruộng, nhất là tây hướng mấy chục vạn mẫu ruộng bậc thang lúc, Điền Kỵ cùng Tôn Tấn lại một lần nữa cảm nhận được rung động. Ai nói thiếu lương quốc nhỏ tới? Liền hai người bọn họ ở Đông Lương, Cửu Lương nhìn thấy đồng ruộng, đã xa không chỉ trăm vạn mẫu đồng ruộng, tương đương với bình thường quốc gia 5 đến 8 tòa thành thị, cho dù là đề xướng trọng nông tế quốc, chủ trương cày sâu quốc bấm Ngụy quốc, đều chưa hẳn có thể có thiếu lương cái này làm ruộng lợi dụng suất. Vào thành về sau, Lý Hợp đem Điền Kỵ bọn người mời đến tự mình ấp để, dinh thự, phân phó tiểu nha đầu Hồ Nguyệt cùng mấy tên thiếu nữ Hồ Thị vì quý khách chuẩn bị thịt rượu. Nhìn xem trống rỗng ấp để, dinh thự, Điền Kỵ cảm giác hết sức buồn bực, dù sao hắn thấy, chỉ bằng Lý Hợp cựu lương đại phu thân phận, trong nhà nói thế nào cũng phải có số lượng trăm tên nô bộc, không nghĩ tới cũng chỉ có một đám thần tộc cô gái trẻ. Lý Hợp cười đưa ra giải thích: "Ta thiếu lương đã phế trừ nô dịch, cải thành thuê, tại hạ xuất thân dân thường, đồng thời không gia tộc tích xúc, bởi vậy chỉ có thể thỉnh nguyện ý đi theo ta thuộc tộc tộc nhân đến giúp đỡ quản lý ấp để, dinh thự. Bởi vì thiếu lương trước mắt còn tại áp dụng phối cấp chế quan hệ, mặc dù Lý Hợp là cao quý cựu lương đại phu, nhưng trên thực tế trong tay đồng thời không có cái gì tiền, nếu như gặp được dùng tiền chỗ, nhưng thật ra là hắn thần tộc, tức đến từ Ngụy quốc lệnh hồ ấp Hồ Thị, Điền Thị, Vương Thị cái này ba chi cho cung cấp tiền. Cái này ba nhà đều có không ít tích xúc, cũng nguyện ý quyên hiến cho Lý Hợp vị này gia quân, chỉ là Lý Hợp ngượng ngùng thu a gần nhất duy nhất ngoại lệ chính là trước đó ở thành Đông Lương lần kia, xét thấy Phạm Hộp muốn tặng hắn một gian cửa hàng, Lý Hợp vì làm gương tốt, mới ngầm đồng ý Hồ Thị, Điền Thị, Vương Thị trước kiếm tiền trên nệm, chờ ngày khác hắn thiếu lương cải thành bổng lộc chế về sau, lại dùng bổng lộc còn cho ba nhà. Mà đối với thiếu lương loại này bị bỏ nô dịch làm phép, Điền Kỵ lần nữa cảm nhận được chấn kinh, chẳng qua xét thấy đây là người thiếu lương nội chính, hắn cũng không nói thêm gì. Dù sao đáy lòng của hắn cũng không tán đồng, nếu quý tộc đã mất đi nô dịch bình dân đặc quyền, cái kia còn lại cái gì? Thế là hắn đem chủ đề chuyển đến Mặc gia trên thân. Nói đến Mặc gia, ta tề quốc cũng có. Ngày xưa ta đi Tắc Hạ học cùng, đến cùng chư vị Mặc gia đại hiền biện luận. Hắn đang nói đây, trùng hợp bị chẳng biết tại sao mà đến lương Mặc cự tử Mặc Tiễn nghe được. Chỉ gặp Mặc Tiễn hơi sững sờ, lập tức trên mặt liền lộ ra trào phúng nụ cười, tại hạ tựa như nghe được đang đàm luận tề quốc Mặc học tiên sinh. Vị này là? Điền Kỵ cùng Tôn Tấn kinh ngạc nhìn về phía Mặc Tiễn, nhìn xem Mặc Tiễn kia giày cổ áo đuôi ngắn cách đắn mặc, cảm thấy đoán được mấy phần. Gặp đây, Mặc Tiễn chắp tay nói, lương Mặc cự tử, Mặc Tiễn. Nghe xong đối phương là thiếu lương chi Mặc thủ lĩnh, Điền Kỵ vội vàng đoàn chính thần sắc, chắp tay mà bái, sứ giả tề quốc Điền Kỵ, bái kiến cự tử. Mặc Tiễn trở về lễ, lập tức một bên cùng Lý Hợp chào hỏi, một bên cười hỏi Điền Kỵ nói, ở phía dưới mới nghe tôn sứ lời cùng tề quốc Mặc học tiên sinh, nghĩ đến những người kia bây giờ có phần bị đến tề vương coi trọng a. Cái này, nước ta đại vương thụ bọn hắn lấy Tắc Hạ tiên sinh tôn bị. Điền Kỵ cân nhắc hồi đáp, hắn đương nhiên nghe ra được trước mắt vị này Mặc gia cự tử ý trào phúng. Mắt thấy bầu không khí có chút cương, Vương Dực vội vàng hòa giải nói tránh đi, nói lên tề quốc Tắc Hạ học cung, tại hạ cũng là có chỗ nghe thấy. Không dối gạt Tử Kỳ đại phu, ta thiếu lương cũng chuẩn bị xây một tòa học cung, thụ giáo quốc học. Người khác không rõ ràng, hắn người thiếu lương sẽ còn không rõ ràng a. Giống như Mặc Tiễn bực này chính thống Mặc giả, đối với tề Mặc ôm lấy rất lớn thành kiến. Cái gọi là tề Mặc, tên như ý nghĩa chính là tề quốc Mặc giả, nó đại khái có thể chia làm hai chi, trong đó một chi thụ tề vương giúp đỡ, du lịch các quốc gia, truyền thụ tư tưởng Mặc gia, cũng tương tự chủ trương kiêm ái, phản đối chiến tranh, nhưng bởi vì những người này là thụ tề vương giúp đỡ, bởi vậy ở truyền bá tư tưởng quá trình bên trong khó tránh khỏi lại khuynh hướng tề quốc, đem tề quốc xưng là trên đời này nhất thịnh vượng và giàu có, ham muốn nhất hòa bình quốc gia. Trên thực tế, lời này thật cũng không kém, so sánh Tần quốc cùng Ba Tấn, tề quốc đúng là phát động chiến tranh tương đối ít đại quốc. Mà tề Mặc một cái khác chi, thì là chỉ tề quốc Tắc Hạ học cung bên trong Mặc giả, những này Mặc giả cả ngày ở Tắc Hạ học cung biện luận thiên văn địa lý các học thức, cùng nói là Mặc giả, chẳng bằng nói là nghiên cứu Mặc học giả, mà lại nghiên cứu cũng không phải là như thế nào thực hiện kiêm ái, thượng đồng các Mặc gia chủ trương, mà là nghiên cứu thiên tướng, sao trời vận hành, nghiêm chỉnh mà nói đã sớm thoát ly Mặc giả phạm chủ, Mặc Tiễn thành kiến chính là nhằm vào nhóm người. Này, chẳng qua Lý Hợp đối với mấy cái này Tắc Hạ chi Mặc ngược lại là không có gì thành kiến, dù sao hắn thấy, Tắc Hạ chi Mặc đơn giản cũng chính là một số người xúc vô hại nhân văn học giả, chỉ ở nghiên cứu thảo luận tự nhiên, vũ trụ huyền bí, mặc dù ở Mặc Tiễn những này chính thống Mặc giả xem ra phảng phất chuyện gì chưa khô, nhưng không thể phủ nhận người ta cũng là có đại trí tuệ. Nhưng rất đáng tiếc là, nghe nói Tề Vương vẹn vẹn chỉ là đem Tắc Hạ học cung làm một gia tăng hắn Tề quốc đối ngoại ảnh hưởng lực chưa bài, cũng không phải là chân chính cầu hiền như khác, đến mức nho ra lãnh tụ Mạnh Tử được mời đến Tắc Hạ học cung về sau, ngây người không bao lâu liền mời từ quay trở về châu nước, đoán chừng cũng là nhìn ra Tắc Hạ học cung có hòa không quả không khí. Đêm đó yến hội, bởi vì có Lý Hợp cùng Vương Dực hòa giải, cho dù Mặc Tiễn cùng Điển Kỵ đang nói về Tề Mặc vận may phân có chút xấu hổ, nhưng nói tóm lại đôi bên ở chung coi như không tệ. Ở Lý Hợp ngầm đồng ý hạ, Mặc Tiễn hướng Điển Kỵ cùng Tôn Tẫn giới thiệu hai năm này nhiều hắn đến hắn thiếu lương đủ loại kiến thiết. Sứ Điền Kỵ hai người đối với thiếu lương có một cái chuẩn xác hơn nhận biết. Dùng qua cơm tối, Lý Hợp phân phó Hồ Hy, Hồ Bí mang theo Điền Kỵ cùng Tôn Tẫn đến trong phụ khách phòng nghỉ ngơi. Lúc này Mặc Tiễn lúc này mới nói ra hắn lần này ý đồ đến. Hôm qua ta nhận được Tống Mặc hồi phúc, tựa hồ Cẩm Tử đối với ta lương Mặc còn nghi vấn. Nếu dựa theo quốc gia địa vực phân chia, Mặc Tiễn chi này đường tính Ngụy Mặc, từ khi Lý Hợp nên Mặc nhập lương, chủ trương thiếu lương lấy Mặc học trị quốc sau đó, ba nước Ngụy, Triệu, hàng cảnh nội Mặc giả liền cấp tốc tràn vào thiếu lương, lương Mặc cũng theo đó sinh ra. Hôm nay thiên hạ Mặc gia chủ yếu chính là lương Mặc, Sở Mặc, Tống Mặc, Tề Mặc cái này mấy chi, còn lại giống như Lỗ Quốc, tứ thủy 12 nước chư hầu cũng có Mặc giả ẩn hiện, nhưng nhân số quá ít, lực ảnh hưởng cũng quá ít. Đừng nhìn bây giờ lương Mặc thế lực dần dần vượt qua cái khác mấy chi, nhưng không thể phủ nhận Tống Mặc mới là Mặc gia chính thống, lại nhân số cũng không ít, bởi vậy đang thu nạp 3 tấn chi Mặc về sau, Lý Hợp hy vọng thông qua Mặc Tiễn bọn người, từng bước hấp thu Tống Mặc, Sở Mặc, thậm chí là Tề Mặc, chỉnh hợp Mặc gia học phái. Nhưng mà chuyện này tạm thời gặp trở ngại, Tống Mặc Cự Tử Cẩm Tử, cũng chính là Cẩm Hoặc Ly, vị này Mặc Tử coi trọng nhất học sinh đối với Lương Mặc sinh lòng chất vấn, nguyên nhân đơn giản chính là lúc trước Lương Mặc ủng hộ Thiếu Lương, cùng Tần Quốc cùng nhau chinh phạt Ngụy Quốc, vi phạm với Mặc gia phi công chủ trương. Mặc dù Mặc Tiễn viết thư giải thích chuyện này, nhưng hiệu quả không tốt. Truy cứu nguyên nhân, Mặc Tiễn cho rằng là vị kia Cẩm Tử tự thân nguyên nhân, dù sao vị kia Cẩm Tử đã hơn 70 tuổi, bởi vậy khó mà tiếp nhận theo Mặc Tiễn thuộc về tiên tiến nhất, nhất phù hợp thời đại tư tưởng Lương Mặc. Xét thấy mấy lần thông tin trò chuyện với nhau không vui, nếu không phải Lý Hợp muốn thu nạp Tống Mặc, Mặc Tiễn đã sớm từ bỏ cùng Tống Mặc thương lượng. Tại nghe xong Mặc Tiễn bực tức về sau, Lý Hợp suy nghĩ nói, có thể hay không mời Cẩm Tử đến ta Thiếu Lương nhìn qua. Ta nghĩ, chỉ cần Cẩm Tử đi vào ta Thiếu Lương, tận mắt nhìn đến ta Thiếu Lương người cùng sự vật, ta tin tưởng hắn sẽ có đổi mới. Mặc Tiễn nghe vậy gật gật đầu nói ra, ta cũng cho rằng như vậy, chỉ bất quá hắn quá già rồi, không chỉ là ta, Tống Mặc cũng sợ hắn chết ở nửa đường. Để hắn phái những người khác đâu? Ta sớm để, kia lão, lao tiên sinh của cường. Đây thật là, Lý Hợp nhíu đầu, đây đúng là một cái tương đối lung túng vấn đề. Hắn cũng không phải không nghĩ tới để Mặc Tiễn tự mình đi một chuyến Tống Quốc, có thể đến một lần Thiếu Lương kiến thiết không thể rời đi Mặc Tiễn, còn nữa theo chính Mặc Tiễn suy đoán, đoán chừng hắn tự mình tiến đến cũng vô pháp thuyết phục vị kia tuổi tác đã cao lao tiên sinh, làm không tốt đôi bên còn muốn nhau nhau một trận. Suy nghĩ nửa ngày, Lý Hợp bất đắc dĩ nói ra, kia trước tiếp tục bảo trì thông tin đi, mặc kệ đối diện hồi âm hay không, đem ta Thiếu Lương kiến thiết ý nghị cáo chi đối phương. Còn lại, đến lúc đó nhìn nhìn lại, cũng chỉ có thể dạng này. Mặc Tiễn nhẹ gật đầu. Chương 213, Hàn Quốc kỳ binh chương 212, Hàn Quốc kỳ binh sáng sớm hôm sau, Lý Hợp mang theo điện kỵ, Tôn Tấn một nhóm rời đi Cửu Lương, tiến về Thiếu Lương kỳ binh trụ sở. Cùng Vi Trư, Vũ Khang các doanh tướng chú doanh khác biệt, Thiếu Lương kỳ binh từ trước đến nay không có trụ sở cố định, đều xem Hàn Diên các năm tên nhị bách nhân tướng dự định ở nơi nào làm cường hóa huấn luyện. Tỷ như ở trận chiến Hà Đông trước, nô hàng kia một chi Thiếu Lương kỳ binh đều chạy đến Nguyên Lý một vùng đi. Bởi vì không cần thiết, Thiếu Lương đến nay đều không có ở Nguyên Lý trú quân, nơi đó chỉ có một tòa ngày xưa Hà Dương quân từ bỏ thành tắc, thế là nô hàng dẫn người chạy đến nơi đó huấn luyện mấy tháng, đi lính từ Thiếu Lương chuyên môn phái người vận chuyển, ăn thịt thì tự hành đi trong núi đi săn, cũng là qua hết sức tới nhuận. Chẳng qua năm nay lại khác biệt, dù sao năm nay Thiếu Lương muốn vì Hàn Quốc huấn luyện 1000 danh kỳ binh, lại thêm tự mình còn muốn khuyết trương tăng, thế là Hàn Diên, nô hàng, Hứa Vũ, Cao Doãn, Hầu Vân năm người hợp lại mà tính, chạy đến bản thủy phía bắc, tới gần tây hướng đất nguyên một cái ao lớn bên cạnh, xây một tọa lâm thời doanh trại. Cùng Đông Lương, Cựu Lương, Phồn Bằng các cấp khác biệt, bên này còn chưa tiến hành cày sâu quốc bâm thức phát triển, ngoại trừ tương đối bằng phẳng thổ địa bên trên trồng lên thu hoạch, cái khác vẫn như cũ duy trì ban sơ không có bóng người bộ dáng, lại thêm lại có xài lang hổ báo ẩn hiện, hết sức thích hợp Thiếu Lương kỳ binh đóng quân, chí ít có ăn thịt nơi phát ra. So sánh ở vi doanh thì kiến thức, Điền Kỵ cùng Tôn Tận đối với Thiếu Lương kỳ binh càng cảm thấy hứng thú. Sau khi xa xa nhìn thấy kia phiến Thiếu Lương kỳ binh trụ sở lúc, hai người lại cảm thấy có chút thất vọng, dù sao tòa kia cái gọi là doanh trại, liên doanh rào đều không có, chợt nhìn liền phảng phất một cái không đáng chú ý nhỏ nông thôn, rất khó tưởng tượng đúng là Thiếu Lương kỳ binh nơi đóng quân. Doanh rào? Ta Thiếu Lương kỳ binh chưa từng cần doanh rào. Đương Điền Kỵ hỏi đến việc này lúc, Hồ Bí rất tự hào nói, chớ nhìn bọn họ những người này bị điều đến ham trận doanh, nhưng bọn hắn trước đó thế nhưng là Thiếu Lương kỳ binh bách nhân tướng đâu, mặc dù chưa chắc có thể đánh được phổ thông kỳ binh. Thuận tiện, Hồ Bí vẫn nói cho Điền Kỵ một cái bí mật nhỏ, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta trên thực tế đã bị các kỳ binh giám thị. Cái gì? Điền Kỵ cảm thấy không thể tưởng tượng được, vung lên cửa sổ xe nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn kỹ hướng đường nhỏ hai bên rừng cây. Nhưng mà quan sát đường này, hắn cũng không có phát hiện manh mối gì. Nhóc con, chớ có ăn nói lung tung. Ở Điền Kỵ cười mắng Hồ Bí lúc, Lý Hợp liếc qua trong rừng cây cối, không có qua một lát đã tìm được hai ba cái dựa thân cây đứng tại trên nhánh cây bóng người. Lập tức, trong rừng liền vang lên một trận chim hót. Tôn Tấn có lẽ có phát giác, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ trong rừng, tiếp theo lại nhìn xem Lý Hợp, tựa như đoán được cái gì. Không bao lâu, một nhóm mấy chiếc xe ngựa chậm rãi ở nửa đường ngừng lại, nguyên lai là gặp một đội kỵ binh. Nha, A Cát. Lái xe Hồ Bí hướng cầm đầu một thập trưởng lên tiếng chào hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không lạ lắm, dù sao đối phương đúng là hắn tộc huynh đệ, thứ hai kỳ Thiếu Lương kỵ binh một trong, Hồ Cát, trước mắt ở Hàn Diên thủ hạ làm thập trưởng. Hồ Cát mang theo mấy tên kỵ binh tiến lên cùng Hồ Bí lên tiếng chào hỏi, cười nói ra, nghe được có báo động, ta đến xem tình huống. Lý Ca ở bên trong. Đúng. Hồ Bí mới vừa gật đầu, Lý Hợp liền bén lên màn xe, cùng Hồ Cát lên tiếng chào hỏi. Hồ Cát, để cho người đi cùng Hàn Nhị Bách tướng lên tiếng kêu gọi, liền nói ta mang tể sứ tham quan kỵ binh thao luyện, gọi hắn không cần nên đón, như thường thao luyện là đủ. Vâng. Hồ Cát ông quyền, lập tức mệnh tùy hành kỵ binh trở về đưa tin, mà hắn thì lên xe ngồi xuống Hồ Bí bên cạnh. Hồ Bí ghét bỏ cho chuyển ra một chút chỗ ngồi, nhỏ giọng trêu chọc nói, A Cát, ngươi làm sao mới là thập trưởng a? Lúc trước ta không bao lâu chính là bách nhân tướng, các ngươi kia là dính Lý Ca ánh sáng. Hồ Cát bĩu môi nói ra, ta cái này thập trưởng thế nhưng là thực sự, ở Hà Đông vậy sẽ ta thế nhưng là giết 20 mấy cái ngụy tốt đâu. Ai không phải a? Hồ Bí nhếch miệng, đối với bách nhân tướng chút tôn trọng, Hồ thập trưởng, luận giết địch số lượng, hai kỳ kỳ binh làm sao có thể vượt qua hắn kỳ đầu tiên kỳ binh? Mặc dù hắn lúc trước lên làm bách nhân tướng, đúng là có được nhờ thành phần, nhưng hắn xứng đáng trước vị này. Hồ Cát khí thẳng hừ hừ, ngươi cũng liền đắc ý một trận này. Hàn Nhị bách tướng nói với ta, ta ở đây Hà Đông công tích, đủ để thăng nhiệm bách nhân tướng, chờ chúng ta kỳ binh một mở rộng, ta chính là bách nhân tướng. Hắc. Hồ Bí cười hắc hắc. Nếu không phải ngồi trên xe tề quốc sứ giả, hắn kỳ thật rất muốn nói cho bên cạnh vị này tộc đệ, hắn ham trận quân cũng có khuyết trường tăng kế hoạch, mà lại là một hơi tăng lên đến 5000 người, chờ đến bên cạnh vị này tộc đệ lên làm bách nhân tướng, đoan chừng hắn sớm đã là ngũ bách nhân tướng. Đáng tiếc lời này không thể lộ ra, dù sao hắn ham trận quân là so Thiếu Lương kỳ binh càng cần bảo mật tồn tại, là Thiếu Lương ngày sau kiên cố nhất thuẫn. Ở cái này hai tộc huynh đệ cãi nhau thời khắc, trên xe Điển Kỵ cùng Tôn Tẫn không chút nào coi là quái, ngược lại tràn đầy phấn khởi đánh giá Hồ Cát. Đều nói Thiếu Lương kỳ binh là đủ để địch nổi Ngụy Quốc võ tốt tinh nhuệ, nhưng nói thật Điển Kỵ cùng Tôn Tẫn nhìn không ra, thậm chí bọn hắn cũng rất khó tin tưởng, giống như Hồ Cát như thế một cái 18, 19 tuổi người trẻ tuổi, lại là đã ở trên chiến trường giết chết 20 mấy danh ngụy tốt lao tốt. Không bao lâu, mấy chiếc xe ngựa xuyên qua trong rừng, đi tới một chỗ trống trải chi địa. Lúc này toa hành khách bên trong đám người liền nghe được nơi xa truyền đến tiếng quát mắng, Điền Kỵ vung lên màn xe nhìn lên, lập tức nhìn thấy có một đám quân tốt chính khiêng một cây gỗ tròn vòng quanh một vòng tròn lớn chạy bộ. Ở khá xa địa phương, có một nhìn như tướng lĩnh ăn mặc nam nhân đang uống khai thác. "Bạo Diên, ta đã cảnh cáo ngươi, quản tốt tự mình, nơi này cũng không phải ngươi thể hiện đồng đội tình nghĩa địa phương. Đến nơi này, ngươi cũng không còn là cái gì ngũ bách nhân tướng, ngươi chỉ là một cái bình thường binh lính." Ngậm miệng, "Ta không muốn nghe ngươi giải thích. Chống đỡ không xuống người chú định sẽ bị đào thải, không cần vì bọn họ dùng nhiều tinh lực, có là người có thể thay thế bọn hắn. Chạy cho ta, lập tức lập tức." Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Lý Hợp, Điền Kỵ, Vương Dực, Tôn Tẫn mấy người theo thứ tự xuống xe ngựa. Đúng lúc này, nơi xa tựa hồ bạo phát ma sát nhỏ, mấy tên không chịu nổi gánh nặng binh lính cùng huấn luyện bọn hắn quan tướng phát sinh xung đột, nhưng mà tam hạ lưỡng hạ liền bị tên kia quan tướng đánh ngã trên mặt đất. Chỉ gặp tên kia quan tướng không chút lưu tình đem bên trong một người đạp bay xa hơn trượng, cười lạnh mắng, "Liền các ngươi còn dám đánh nhau. Đừng cho ta ở đây trên mặt đất giả chết, đứng dậy, cho ta tiếp tục chạy." Nói, tên kia quan tướng đi đến trong đó một tên ngã xuống đất binh lính bên cạnh, vừa mắng một bên đạp hai chân, để tên kia quân tốt kêu rền không thôi. Mắt thấy Điền Kỵ, Tôn Tẫn đều lộ ra thần sắc khác thường, Vương Dực biểu lộ cổ quái nhỏ giọng đối với Lý Hợp nói, "Nô nhị bách tướng hắn, có phải hay không thoáng nghiêm khắc điểm? Những cái kia sĩ tốt." "Không sao." Lý Hợp đưa tay đánh gây Vương Dực. Hắn biết rồi Vương Dực muốn nói cái gì, đơn giản chính là những cái kia sĩ tốt là đến hắn Thiếu Lương huấn luyện người Hàn, đối bọn hắn quá nghiêm khắc lệ cũng không phù hợp vân vân. Nhưng trên thực tế, lúc trước Hàn tướng thân bất hại cùng Hàn tướng Hàn Cử từng trước sau xin nhờ Lý Hợp, mời Lý Hợp nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo đối với Thiếu Lương kỳ binh yêu cầu đến huấn luyện này 1000 danh Hàn quốc sĩ tốt, Lý Hợp đã đáp ứng, tự nhiên muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Còn nữa, cân nhắc đến Tần quốc mấy năm gần đây đối với Hàn quốc tạo thành áp lực, Lý Hợp cũng có khuynh hướng vì Hàn quốc huấn luyện như thế một chi tinh nhuệ, không nói những cái khác, chí ít để Hàn quốc bảo trụ Nghi Dương. Thân bất hại từng chính miệng nói qua Nghi Dương đối với hắn Hàn quốc tầm quan trọng, nếu như Nghi Dương mất đi, vậy hắn Hàn quốc cách suy bại cũng không xa. Cân nhắc đến Hàn quốc là Thiếu Lương tương lai mấy chục năm cộng đồng lợi hại minh hữu, Lý Hợp đối với chuyện này tự nhiên là có khuynh hướng Hàn quốc, nếu không Tần quốc quá mạnh, Hàn Thiếu Lương cũng không có quả ngon để ăn. "Ngô Hằng." Lý Hợp hướng xa xa Ngô Hằng lên tiếng chào hỏi. Xa xa Ngô Hằng bay đầu nhìn thoáng qua, hướng đang ở thao luyện Hàn quốc quân tốt nhóm hô câu tiếp tục thao luyện, lập tức liền bước nhanh chạy đến Lý Hợp trước mặt. Hai vị này là sứ giả Tề quốc Điền Tử Kỳ đại phu, cùng Điền đại phu môn khách Tôn Tấn tiên sinh, hôm nay chuyên tới để tham quan kỳ binh thao luyện. Vị này là ta Thiếu Lương kỳ binh nhị bách nhân tướng, Ngô Hằng. Ở Lý Hợp vì lẫn nhau làm giới thiệu lúc, Điền Kỵ trên dưới dò xét Ngô Hằng, so sánh mới vừa rồi nhìn thấy thập trưởng Hồ Cát, tính tình đạm mạc Ngô Hằng cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác, nhất là cặp mắt kia, rõ ràng chính là trông giữ sinh tử con mắt, bị dạng này một đôi mắt nhìn chằm chằm, đừng nói Điền Kỵ cảm nhận được khó chịu, liền liền phía sau hắn mấy tên vệ sĩ, cũng bất chi bất giác đưa tay vươn hướng bội kiếm bên hông. Chú ý tới kia mấy tên vệ sĩ cử động, Ngô Hằng trên mặt lộ ra mấy phần hí ngược, nhưng chợt liền đoan chính thần sắc, hướng Điền Kỵ ôm quyền, "Ngô Hằng, gặp qua Tử Kỳ đại phu." "Mãnh sĩ, thật là mãnh sĩ." Điền Kỵ chật chật khen ngợi, đem Ngô Hằng cùng hắn từng gặp ngụy võ tốt tướng lĩnh làm sự so sánh. Bình tĩnh mà xem xét, luận thể trạng, đôi bên tương xứng, nhưng chẳng biết tại sao, trực giác nói cho hắn biết trước mắt tên này nhị bách nhân tướng muốn xa xa so ngụy võ tốt đồng cấp quan tướng nguy hiểm. Tán thưởng sau khi, hắn đưa ánh mắt về phía nơi xa đang ở thao luyện Hàn quốc sĩ tốt nhóm, cười hỏi, "Những này là mới chiêu nhập kỳ binh người mới?" "Xem như thế đi," đệ tử Kỳ đại phu chê cười. Lý Hợp đợi Ngô Hằng hồi đáp, "Đâu có đâu có." Điền Kỵ lắc đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía nơi xa những cái kia Hàn quốc sĩ tốt, bởi vì những cái kia Hàn quốc sĩ tốt sớm đã đổi lại Thiếu Lương kia cực giống giáp trụ của Tần quân, Điền Kỵ cũng không nghĩ tới hắn nhìn thấy những này lính mới, nhưng thật ra là Hàn quốc tinh thiêu tế tuyển tinh nhuệ, trong đó đại bộ phận đều đánh trận, giết qua người. Cái này vừa so sánh, Điền Kỵ lần nữa vì chính mình quân đội cảm thấy xấu hổ, hắn quân đội Tề quốc, thậm chí ngay cả Thiếu Lương lính mới cũng không sánh nổi. Cảm khái sau khi, Điền Kỵ mang theo Tôn Tấn cùng mấy tên vệ sĩ tới gần những cái kia Hàn quốc sĩ tốt. Nhân cơ hội này, Lý Hợp hỏi Ngô Hằng nói, "Những này sĩ tốt như thế nào?" "Miễn cưỡng vẫn được." Ngô Hằng gật đầu nói, nhìn ra được, những người này cũng chịu qua thể lực huấn luyện, nhưng vẫn không đạt được ta kỳ binh tiêu chuẩn, ta suy nghĩ cần lại chừng một tháng để bọn hắn rèn luyện thể lực, sau đó lại dạy bọn họ khác. Dứt lời, hắn tựa như chú ý tới cái gì, đi lên trước hai bước quát, "Bạo Diên, ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi đem ta đường cái gì? Nghĩ như vậy ra mặt, cho ta thêm phạt 20 vòng." Hô xong cái này một trận, hắn lúc này mới về tới Lý Hợp bên cạnh. "Xem ra ngươi rất coi trọng người kia." Lý Hợp thuận miệng hỏi, "Là cái không tệ nhóc con." Ngô Hằng hờ hững trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, cười khẽ nói ra, dáng dấp tráng, thể lực rất dồi dào, thực lực cũng không tệ, cũng hiểu được trợ giúp đồng đội, ở những người này ở trong nhân duyên rất không tệ, nghe nói là Hàn Quốc thị tộc tử đệ, đầu hai ngày bị ta giáo huấn mấy lần, hiện tại nhiều quý củ. Hắn hẳn là có thể hợp cách. Lý Hợp khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra, liền theo nghiêm khắc nhất thao luyện, nhưng đừng gây nên người tàn tật. Ta hiểu rồi. Dặn dò vài câu về sau, Lý Hợp phóng nhãn nhìn về phía xa xa Hàn Tốt. Nơi xa, một được gọi là Bạo Diên người trẻ tuổi một bên khiêng gỗ tròn hô xích chạy trước vòng, một bên tò mò dò xét đứng tại Ngô Hàng bên cạnh Lý Hợp. Người kia là ai? Chương 214, Hàn Quốc kỳ binh 2, chương 213, Hàn Quốc kỳ binh 2, đương thời Hàn Quốc vọng tộc, đầu thôi Hàn Quốc công tộc Hàn thị, tức Hàn tướng Hàn cử xuất thân, sau đó là thân, bạo, chính các mấy chi. Thân thị chính là thân quốc hậu nhân, tự thân quốc bị hai nước ẩn, sở chiếm đoạt về sau, thân thị vương tộc, công tộc liền chạy trốn nước khác, tại lỗ, Trịnh, Sở, Hàn, Tấn, Nô, tề các vài quốc gia định cư, Hàn Quốc quốc tướng thân bất hại, cùng tề quốc tướng Linh thân vượng, đều là thân quốc hậu nhân. Mà bạo thị thì là bạo quốc hậu nhân, ngày xưa vì Trịnh quốc chỗ chiếm đoạt, sau đó Trịnh quốc lại bị Hàn Quốc chiếm đoạt, bạo thị liền trở thành Hàn Quốc thị tộc, mà theo lấy Hàn Quốc rời đô Tân Trịnh, bạo thị cũng dần dần đến sắc, lấy được Hàn hầu tín nhiệm. Bạo Diên liền xuất từ bạo thị. Năm nay đầu xuân về sau, hắn cùng Hàn thị Hàn Trường, cùng với các ngàn tên Hàn Quốc tinh nhuệ sĩ tốt, từ Hàn Quốc trong nước lao tới Thiếu Lương, tiếp nhận kỳ binh huấn luyện. Đã từng Hàn Quốc cùng Thiếu Lương đồng thời không lui tới, nhưng từ khi hai nước kết làm đồng minh về sau, Hàn Quốc trong nước, nhất là Tân Trịnh một vùng, cũng dần dần chuyển ra có tin tức liên quan tới Thiếu Lương. Tỷ như Thiếu Lương bức lui 20 vạn tần quân chiến tranh vệ quốc, tỷ như liên quân Tần Lương cùng liên quân Ngụy Hàn triển khai trận chiến Hà Tây, lại tỷ như liên quân Tần Lương cùng Ngụy tướng Bàng Quên trận chiến Hà Đông. Lúc ấy Bạo Diên mới biết được, nguyên lai ở giữa hai nước Tần, Ngụy có cái quốc gia nhỏ danh là Thiếu Lương, mà cái này Thiếu Lương không chỉ đánh lui 20 vạn tần quân, sau đó vẫn cùng quân đội Tần quốc hết thảy đánh bại Ngụy tướng Bàng Quên 20 mấy vạn công triệu Ngụy quân. Ngụy tướng Bàng Quên ở Hàn Quốc thế nhưng là quá có tiếng, không nói những cái khác, liền nói hắn ở trong vòng một ngày đánh tan liên quân bốn nước Tề Sở Tống Vệ, liền để Hàn Quốc hảo hảo chấn kinh. Liền liền lúc ấy xuất quân đi hiệp trợ Bảng Quyên, Hàn tướng thân xoa cũng ở về nước thì biểu thị, nói hắn không bằng Bảng Quyên có quyết đoán, nếu không phải Bảng Quyên lực bại chúng nghị, lấy để Ngụy quân gánh chịu thương vong nguy hiểm điều kiện thuyết phục thân xoa, sợ hắn liên quân Ngụy Hàn. Ngày đó chưa hẳn có thể lấy như thế thế xét đánh lôi đỉnh đánh tan liên quân bốn nước để sở tống vệ. Từ đó về sau, Bạo Diên liền nhớ Bảng Quyên danh tự, nhớ kỹ cái này bị người Ngụy xưng là Ngô Tử phục sinh Ngụy quốc lương tướng. Có ai nghĩ được đến, lúc ấy phong quang vô hạn Bảng Quyên, ở điều đi trên chiến trường Hà Đông cũng rốt cuộc không có kéo dài hắn truyền kỳ. Rõ ràng thống soái lấy 20 mấy vạn từng đã đánh bại Triệu Quốc công Triệu Ngụy quân, lại bị liên quân Tần Lương gắt gao đóng ở khúc ốc một vùng, lại một bước cũng không thể tiến lên. Tần quân dũng mãnh, Bạo Diên nghe thấy đã lâu, có thể bao lâu quân đội Tần Quốc hung hãn đến có thể cùng Ngụy Quốc tinh nhuệ chủ lực lực lượng ngang nhau tình trạng. Phải biết theo hắn biết, lúc ấy Bảng Quyên dưới trướng 20 mấy vạn công Triệu Ngụy quân, trong đó thế nhưng là có dòng giá 8 vạn Ngụy võ tốt đâu. Dạng này một cố cường đại quân lực, liền hắn Hàn Quốc đều muốn vì đó hoảng sợ, nghĩ không ra lại không làm gì được Tần quân mảy may, không, Hà Đông không chỉ có Tần quân. Đối với trận chiến Hà Đông cảm thấy hứng thú, Bạo Diên ở cẩn thận nghe qua mới biết được, lúc ấy Bảng Quyên đối mặt còn có quân đội Thiếu Lương cùng Thiếu Lương kỳ binh, kia là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đủ để địch nổi Ngụy quốc võ tốt tồn tại. Doanh Kiền một đêm cướp đoạt Tân ấp, Công Tôn Tráng một đêm cướp đoạt Hà Dương, Chỉ ấp, nghe nói đều có Thiếu Lương kỳ binh cái bóng. Mà nương tựa theo hắn Hàn Quốc cùng Thiếu Lương đồng minh quan hệ, bọn hắn 1.000 người cũng may mắn trước phó Thiếu Lương tiếp nhận kỳ binh huấn luyện, cái này khiến Bạo Diên hưng phấn hồi lâu. Trung tuần tháng 3, Bạo Diên cùng Hà Trương cùng cái khác ngàn tên Hàn tốt đã tới Thiếu Lương quốc thành Đồng Lương, ở nghỉ tạm hẹn sau 2 canh giờ, rốt cục gặp được trong truyền thuyết Thiếu Lương kỳ binh. Nói xác thực, là Thiếu Lương kỳ binh 5 tên nhị bách nhân tướng, Hàn Diên, Nô Hằng, Hứa Vũ, Cao Doãn, Hầu Ân. Trong đó, Hàn Diên tựa hồ so 4 người khác quyền lực lớn hơn một chút, Bạo Diên đối với hắn ấn tượng cũng rất tốt, bởi vì mới gặp mặt thời điểm, vị này Thiếu Lương kỳ binh nhị bách nhân tướng đối bọn hắn hết sức khách khí, cười ha hả nói với bọn hắn: "Ta gọi Hàn Diên, tộc thượng cũng là Hàn nhân sĩ, bởi vậy cũng đừng lo lắng ta sẽ như thế nào hà khắc đối đãi các ngươi. Đương nhiên ta cũng sẽ không giảm xuống yêu cầu, ta nghĩ ngươi các tân tân khổ khổ từ Hàn Quốc chạy đến, cũng là hy vọng từ ta Thiếu Lương kỳ binh bên này học chút bản lĩnh thật sự. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho chư vị, chỉ cần các ngươi có thể chịu đựng được phe ta huấn luyện, liền có thể trở thành tinh nhuệ trong tinh nhuệ." Bạo Diên nhớ đến lúc ấy Hàn Trương xen vào hỏi một câu, so với Ngụy võ tốt như thế nào. Sau đó, hắn liền thấy Hàn Diên, Nô Hằng các 5 tên nhị bách nhân tướng cười, đi theo đám bọn hắn sau lưng còn lại kỳ binh cũng cười. Cười rất khinh miệt, phản phất bị thiên hạ tán thưởng Ngụy võ tốt theo bọn hắn nghĩ không đáng kể chút nào. Sau đó, Hàn Diên nghiêm túc trả lời Hàn Trương, chờ ngươi trở thành một hợp cách kỳ binh, lúc đó ngươi liền biết phát hiện, Ngụy võ tốt không tính là gì. Thật chứ? Đừng nói lúc ấy ngàn tên Hàn tốt hai mặt nhìn nhau, Bạo Diên cũng là khó có thể tin. Sau đó, kia Hàn Diên liền xoay người mặt hướng Nô Hằng, Nô Hằng, này 1.000 người liền giao cho ngươi cùng Hầu Ân. Nhận thua cuộc. Thứ. Bạo Diên rõ ràng nhớ kỹ, tên kia gọi là Nô Hằng nhị bách nhân tướng lúc ấy nhếch miệng, một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Về sau Bạo Diên mới biết được, xét thấy Thiếu Lương kỳ binh nội bộ không lâu sau đó liền muốn khuyết trương tăng nhân số. Cái này năm vị nhị bách nhân tướng kỳ thật cũng không nguyện ý tốn hao tinh lực huấn luyện nước khác binh lính, nhưng lại không cách nào chống lại cấp trên mệnh lệnh. Kết quả là, cái này năm vị tướng lĩnh liền dùng ẩn tù thì phương thức đến quyết định do ai huấn luyện bọn hắn 1.000 Hàn tốt. Cuối cùng, cái này Ngô Hằng cùng một tên khác cười hì hì hầu ân, hoàn tù thì thua. Sau đó, hắn 1.000 danh Hàn tốt ác ngộng liền giáng lâm. Lúc ấy, đợi Hàn Diên, Hứa Vũ, Cao Doan 3 người rời đi về sau, Ngô Hằng sụ mặt đi tới hắn 1.000 danh Hàn tốt trước mặt, ở lạnh lùng quét mắt đám người về sau, nhàn nhạt nói ra, chú doanh ở phía bắc, đi theo ta chiến xa chạy trước đi. Dứt lời, hắn leo lên một chiếc chiến xa, phối hợp lái xe đi. Thật tốt chạy, những người mới. Một vị khác nhị bách nhân tướng Hầu Vân cười hì hì cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, cũng cưỡi ngựa xe đi. Bạo Diên cùng Hàn Trương hai mặt nhìn nhau. Hàn Trương là bọn hắn này 1000 người thiên nhân tướng, ra lệnh, kia. Kia chạy đi, bất quá là đi bộ chạy đường dài mà thôi, đừng muốn để cho người ta coi thường. Nô. Bạo Diên gật gật đầu. Mặc dù Hàn Trương không có nói rõ, nhưng hắn nhìn ra được, ngoại trừ vị kia gọi là Hàn Diên nhị bách nhân tướng, còn lại thiếu lương kỵ binh xem bọn hắn ánh mắt cũng không phải là như thế tôn trọng. Nói đùa cái gì? Bọn hắn này 1000 người, vậy nhưng cũng là đi qua tinh thiêu thế tuyển, thậm chí trong đó phần lớn người đều tham gia qua trận chiến tuy luyện, dựa vào cái gì muốn bị bọn này thiếu lương kỵ binh xem nhẹ? Không phải liền là đi bộ chạy đường dài a, sợ cái gì? Thế là, bọn hắn này 1000 danh hàn tốt đi theo Ngô Hằng, Hầu Vân hai người chiến xa về sau, hồng hộc chạy. Ban đầu, Bạo Diên đám người cũng không cảm thấy cái này khảo nghiệm có gì đặc biệt hơn người, thậm chí, bọn hắn vẫn rất có hăng hái thưởng thức dọc đường cảnh sát. Khoan hay nói, Thiếu Lương tuy là quốc gia nhỏ, lại 3 năm trước đây còn bị Tần Quốc xâm lấn, nhưng bây giờ trong nước kiến thiết, vẫn thật là kiến thiết địa tướng đương không tệ, thì như bọn hắn giờ phút này chạy con đường này, lại rộng rãi lại vương bước, một mực liên miên thông hướng phương xa. Nói thật, Bạo Diên thật là không hiểu rõ Thiếu Lương loại này quốc gia nhỏ, vì sao muốn ở trong nước sửa loại này vương bước rộng rãi con đường, chẳng lẽ bọn hắn liền không lo lắng ngày sau cùng hai nước Tần Ngụy trở mặt về sau, bị quân đội hai nước Tần Ngụy lợi dụng à? Còn có bên đường đầu kia nghe nói gọi là Cự Thủy dòng sông, người Thiếu Lương dùng gạch đá tăng cố đê, cái này càng phát ra có thể nước sông làm sáng tỏ. Nghe tới gần dòng sông Hàn tốt thấp giọng hô, trong sông tựa hồ có không ít cá. Có lẽ huấn luyện sau khi, bọn hắn ngày sau có thể bắt để nướng lấy ăn. 1000 danh Hàn tốt khe khẽ bàn luận, rất có mới đến hưng phấn. Có thể chạy trước, bọn hắn liền dần dần cảm thấy không được bình thường. Cái kia Ngô Hằng nói tới phía bắc, đến cùng ở đâu à? Cho bẹn chạy một canh giờ, đại đa số Hàn tốt đều ăn không tiêu. Thừa dịp Ngô Hằng, Hầu Đơn hai người nửa đường dừng lại chiến xa chờ đợi cơ hội của bọn họ. Hàn Cử thở hồng hộc hướng hai người hỏi thăm, hai vị nhị bách tướng, xin hỏi Ngô nhị bách tướng nói tới trụ sở, dưới đây vẫn còn rất xa. Ngô Hằng mặt không biểu tình, một bộ không nhịn được bộ dáng, ngược lại là Hầu Vân cười hì hì hồi đáp, không có nhiều, còn có hơn phân nửa đường xá đi. Còn có hơn phân nửa đường xá. Hàn tốt nhóm nhau ngừng lại, tiếng buồn bã hoán giận nói. Gặp đây, kia Ngô Hằng sắc mặt nghiêm nghị khiển trách quá mắng, ta bảo các ngươi dừng lại a. Tiếp tục. Nhưng mà 1000 Hàn tốt mới đến, cũng không có mấy nguyện ý nghe theo, gặp này kia Ngô Hằng cười lạnh một tiếng nói, ừ, xem ra Hàn Quốc chọn lựa duệ sĩ, cũng chỉ như thế. Liên cái này, còn muốn trở thành kỳ binh. Đi, hết thảy không hợp cách, quay về Hàn Quốc đi thôi. Hàn Cử, Bạo Diên bọn người trong mắt đều trợn lồi ra. Bọn hắn đuổi đến 20 mấy ngày lộ trình từ Hàn Quốc đuổi tới Thiếu Lương, đến Thiếu Lương không có nghỉ nửa ngày, tên khốn này một câu đều đuổi bọn hắn trở về nước. Biệt giới, biệt giới. Hầu Vân cười hì hì ra mặt đánh giảng hòa, đối với Hàn Cử, Bạo Diên bọn người nói ra, nô nhị bách tướng chỉ là muốn nhân cơ hội đo đo các ngươi thể lực, đến, thêm chút sức, chẳng qua 40 dặm mà thôi, rất nhanh liền đến. 40 dặm. Hàn Cử, Bạo Diên cùng người khác Hàn tốt nhóm hơi biến sắc mặt, đây chính là ngươi Ngô Hằng nói tới phía bắc. Nếu như liền điểm ấy khảo nghiệm đều không chịu được nổi, ta khuyên các ngươi vẫn là quay về Hàn Quốc đi thôi. Ngô Hằng ở kia sụ mặt cười lạnh nói. Biệt giới. Hầu Vân cười hì hì phủi phủi tay nói, chỉ là 40 dặm mà thôi, không có gì lớn, nhanh, chúng ta sớm một chút đến trụ sở, cũng tốt sớm một chút dùng cơm, nghỉ ngơi. 40 dặm liền 40 dặm đi. Nghe được Hầu Vân của Vũ, Hàn Cử, Bạo Diên cùng ngàn tên Hàn tốt một lần nữa chấn tắc tinh thần, hướng phía mặt phía bắc lần nữa mở ra chân. Nhìn xem đám người này hồng hộc bộ dáng chật vật, Ngô Hằng hừ lạnh nói, hừ, ở như thế bằng phẳng trên đường đều chạy chật vật như thế, ngày sau gọi bọn này đi bộ vượt qua núi rừng, đám người này chẳng phải là muốn chết ở nửa đường. Từ từ sẽ đến nha. Hầu Vân cười nói ra, chúng ta năm đó ngay từ đầu, cũng không có tốt hơn chỗ nào không phải sao. Ngô Hằng không vui liếc qua Hầu Vân, tựa hồ không muốn nói cùng chuyện năm đó. Đông nhiên, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, cao mày hỏi Hầu Vân nói, ai nói với ngươi Đông Lương đến Khanh chỉ có 40 dặm? Không phải sao? Hầu Vân một mặt cười xấu xa nói ra, kia là ta nhớ lầm. Ngày đó, Hàn Trương, Bạo Diên cùng 1000 danh hàn tốt, trọn vẹn dùng hơn 4 canh giờ, lúc này mới từ thành Đông Lương một đường chạy đến Thiếu Lương kỳ binh lâm thời trụ sở Khanh chỉ, nửa đường mấy lần nghỉ ngơi, nếu không phải Ngô Hằng trào phúng thực sự quá nhục nhã người, đám người hận không thể cứ như vậy nằm trên mặt đất. Thẳng đến ngày đó giờ tuất trước sau, đám người bọn họ lúc này mới chạy tới Khanh chỉ, chạy tới kia phiến phảng phất nhỏ nông thôn giống như trụ sở. Ở đã tới một khắc này, bao quát Hàn Cử, Bạo Diên ở bên trong chúng Hàn Quốc quân tốt cũng nhịn không được nữa, nhao nhao đổ vào ngoài trụ sở, khó mà động đậy. Bọn hắn cũng không hiểu, vì sao đoạn này 40 dặm đường xá sẽ như thế mệt mỏi. Có dơ bó đuốc cười nhìn bọn hắn bộ dáng chật vật Thiếu Lương kỳ binh nghe được bọn hắn nói thầm, cười nói ra, 40 dặm. Không, từ Đông Lương đến bên này Khanh chỉ, trọn vẹn 65 dặm. Các ngươi có thể kiên trì xuống tới, coi như không tệ, đến từ Hàn Quốc lính mới nhóm. 65 dặm. Bạo Diên cùng Hàn Trương hơi biến sắc mặt, nhìn nhau về sau, đáy lòng thầm mắng. Thua thiệt bọn hắn còn tưởng rằng bị kia Hầu Nhị bách tướng là người tốt đâu, bây giờ xem ra cũng không phải vật gì tốt. Chương 215, Hàn Quốc kỳ binh 3, chương 214, Hàn Quốc kỳ binh 3, không tệ, không tệ, chúc mừng chư vị đã tới ta Thiếu Lương kỳ binh trụ sở. Theo một trận sen lẫn vỗ tay tán thưởng, Ngô Hằng, Hầu Vân hai người tới 1000 danh hàn tốt trước mặt. Mở miệng tán thưởng chính là Hầu Vân. So sánh Hầu Vân, Nô Hằng cũng không có cái gì sắc mặt tốt, trầm giọng quát, đừng cho ta ở đây trên mặt đất giả chết, đứng dậy. Bạo Diên từ dưới đất bò dậy, căm giận nói, hai vị nhị bách tướng, các ngươi lừa gạt chúng ta, căn bản không phải 40 dặm, là 65 dặm. Nghe nói như thế, cho tới nay sụ mặt Nô Hằng rốt cục lộ ra hí ngược đủ cười, vậy thì thế nào? Bạo Diên tức giận siết chặt nắm đấm, hận không thể một quyền đập lên. Đúng lúc này, Hầu Vân ra vẻ kinh ngạc nói ra, là thế này phải không? Vậy nhưng thật ngượng ngùng, ta vẫn nhớ là 40 dặm tới. Bạo Diên cũng tốt, Hàn Trương cùng người khác Hàn tốt cũng được, đều mặt không thay đổi nhìn xem Hầu Vân. Lúc này chỉ thấy Hầu Vân bỗng nhiên thu hồi bộ kia cười hì hì bộ dáng, nghiêm mặt nói ra, không dặm này, các ngươi có thể nào kiên trì nổi đâu? Hiện tại lại quay đầu nhìn, 65 dặm kỳ thật cũng không có gì, đúng hay không? Bạo Diên mà người, mơ hồ đoán được cái gì, chợt liền nghe Hầu Vân lại cười đùa vỗ tay nói, tốt rồi, chúng ta tiến doanh dùng cơm đi, trong doanh sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Đây chính là ta thiếu lương đặc hữu thức ăn nha, các ngươi ở Hàn Quốc chuẩn không có hưởng qua. Hắn cười tiến lên vô vô Hàn Trường, Bạo Diên hai người bả vai, thôi cấp lấy hai người đi hướng trong doanh. Bởi vì cái gọi là nâng quyền khó đánh người mặt tươi cười, đối mặt vẻ mặt tươi cười Hầu Vân, cho dù Hàn Trường, Bạo Diên tức giận cái trước lừa gạt bọn hắn, cũng không dễ làm chàng phát tác, tớm ở bị Hầu Vân đưa vào trong doanh, hoặc là nói là trong thôn. Gặp đây, chúng Hàn tốt cũng liền đi theo. Không nhiều lắm lại công phu, Hàn Trương, Bạo Diên bọn người liền bị Hầu Vân dẫn tới trong thôn một tọa cũ vừa lúa trước. Đây chính là bọn họ nhà ăn, còn chưa đi vào, Bạo Diên đã nghe đến thơm nước hương khí, kia hương khí để bụng đói kêu vang đắng người không khỏi ám nuốt nước miếng. Đi vào vừa lúa, bên trong cùng là bộ gỗ án, phía trên bày đầy đồ ăn buồn, mấy tên bộ dáng cách ăn mặc không giống quân tốt người đang đứng ở phía sau, chờ lấy cấp cho đồ ăn. Hầu Vân mang theo Hàn Trương cùng Bạo Diên một đường đi tới bên trong, đưa tay chỉ hướng một vị nụ cười chân thành nam tử trung niên, cười giới thiệu nói, đến, ta trước giới thiệu một chút, vị này là Quý Thúc. Chuyên môn phụ trách ta kỳ bình cơm nước, các ngươi liền cứ gọi Quý Thúc là được rồi. Ở chúng ta cái này, các ngươi gây ai cũng có thể, chớ chọc Quý Thúc cùng người của hắn. Quý Thúc, hai người này là Hàn Quốc tới, Thiên Nhân tướng Hàn Trường, Vũ Bách Nhân tướng Bạo Diên. Quả nhiên là dáng vẻ nhân tài. Được xưng là Quý Thúc người trung niên cười hướng Hàn Trường, Bạo Diên chắc tay, cười nói ra, đừng nghe Hầu Nhị Bách tướng nói mỏ, tại hạ Hồ Quý, ngày sau hai vị nếu có cái gì cần, tìm ta là đủ. Họ Hồ. Hàn Trường cùng Bạo Diên liếc nhau, lập tức liền hiểu rồi vì sao Hầu Vân nhắc nhở bọn hắn người này không thể trêu chọc. Dù sao theo bọn hắn biết, Thiếu Lương chỉ có một chi Hồ thị gia tộc, chính là Cựu Lương đại phu Lý Hợp thần tộc. Lý Hợp là ai vậy liền không cần nhiều lời, Thiếu Lương bây giờ nổi danh nhất lương tướng, nghe nói chính là người này trợ Tần quân ở Hà Đông đánh bại Bàn Quyên. Quý Thúc, thân là Hàn Quốc vọng tộc tử đệ, Hàn Trương cùng Bạo Diên rất thức thời ôn quyền hành lễ. Không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Hồ Quý cười ha hả khoát tay áo, lúc này phân phó dưới tay tộc nhân vì Hàn Trương cùng Bạo Diên xới cơm. Tổng cộng hai cái chén gỗ, một bát chứa hầm đồ ăn, một cái khác bát thì cơm, phía trên vẫn bày biện mấy khối cá rán. Bạo Diên tiếp nhận hai cái bát hít hà, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Không thể không nói, hôm nay cơm nước muốn so hắn dự đoán tốt, không nói kia mấy khối cá rán, chén kia hầm trong thức ăn thế mà cũng có không biết là loại kia động vật khối thịt. Bạo Diên làm được bàn giải cái khác ghế bên cạnh, ăn như hổ đói liền xử lý nửa bát cơm. Từ cái khác Hàn cử cũng là như thế. Hai người tương ăn, thấy những cái kia còn tại xếp hàng lĩnh cơm Hàn tốt nhóm không cho ở nuốt nước miếng. Không tệ a. Theo một tiếng cười khẽ, Hầu Vân cũng bưng một đồ ăn một bữa cơm hai cái bát ngồi xuống Bạo Diên bên cạnh, một bên nhai nuốt lấy cá rán khối, vừa hướng hai người nói ra, con cá này là phồn bàng của tới. Dùng dầu nành tiên tạng, xốp giòn thơm nước, liền xương cốt đều có thể cắn nát nuốt vào. Thịt là chính chúng ta lên núi đi săn bắt, ta Thiếu Lương phía tây cao nguyên thật sự là một mảnh bảo sơn, muốn ăn cái gì thịt, đi vào đi một vòng trở về liền có. Tháng trước Cao Doãn kia nhóm người bắt được một đầu hổ, ta đi đoạt nửa treo, tư vị kia thật là. Ai, ta làm sao lại chưa từng gặp qua đâu? Hàn Trương cùng Bạo Diên hai mặt nhìn nhau, đều nói có tật giật mình, tình cảm loại kia manh thu ở Thiếu Lương kỳ binh trước mặt lại cùng dê bỏ không khác. Nếu có cơ hội, vậy ta thực sự nếm thử, ta còn không có hưởng qua thịt hổ là cái gì tư vị đâu. Hàn Trương cố ý đáp lời, ý đồ cùng vị này nhị bách nhân tướng tạo mối quan hệ. Có cơ hội. Hầu Vân vô Bạo Diên phía sau lưng, cười nói ra, chỉ cần các ngươi có thể ở ta kỳ binh xuất sư, thiên hạ này, khắp nơi có thể đi. Bạo Diên ẩn ẩn cảm giác Hầu Vân câu này khắp nơi có thể đi rất có thâm ý, coi như hắn muốn mở miệng hỏi một chút lúc, chợt thấy có mấy tên thiếu lương kỳ binh đi vào kho bên trong, xem ở đang dùng cơm chúng hắn tốt, không có hảo ý nói ra, linh mới nhóm, ta chính là bách nhân tướng Trịnh Thiệu, vị này là cùng là bách nhân tướng Câu Kỷ, từ mai, ta hai người đem hiệp trợ nô, hầu hai vị nhị bách nhân tướng. Nghiêm ngặt huấn luyện các ngươi. Ta biết các ngươi đều đến từ Hàn Quốc, nhưng đã đến ta Thiếu Lương kỳ binh, liền muốn tuân thủ ta Thiếu Lương quý củ, làm trái kỷ người, đem nhận xử phạt nghiêm khắc, thậm chí là trục xuất kỳ binh hàng ngũ. Minh bạch chưa? Minh, hiểu rồi. Chúng Hàn tốt tốt năm tốt ba hồi đáp. To hơn một tí. Kia Trịnh Thiệu cao mày quát. Hiểu rồi. Có trên trăm danh Hàn tốt vô ý thức cao giọng hồi đáp. Gặp đây, kia Trịnh Thiệu thỏa mãn gật gật đầu, lập tức mặt âm trầm nói ra, rất tốt. Đã như vậy, ta đến tuyên bố đầu thứ nhất quân kỷ, chỉ cần là nhập ta kỳ binh doanh. Mỗi người mỗi bữa nhất định phải ăn ba bát cơm lớn, ai dám còn lại? Hừ, khí thế của hắn mười phần ánh mắt đảo qua ở đây Hàn tốt nhóm. Ba bát. Bạo Diên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trước mặt mình kia khoảng chừng chén canh lớn nhỏ chén gỗ, mờ mịt nhìn về phía ở bên Hầu Vân. Nô. Hầu Vân thần sắc ủy quyệt nói ra, ăn no rồi, mới có khí lực huấn luyện nhà, đúng không? Từ từ ăn, ta đi địa phương khác nhìn xem. Nhìn xem rời đi Hầu Vân, Bạo Diên cùng Hàn Trương nhìn nhau. dù sao cũng so đói bụng muốn tốt. Hàn Trương thần sắc khó coi nói. Đêm đó, ở Trịnh Thiệu, Khâu Kỷ các mấy tên thiếu lương kỳ binh giám sát hạ, 1000 danh hàn tốt trên cơ bản mỗi người đều miễn cưỡng ăn 3 bát cơm lớn, chúng đến liền eo đều không thẳng lên được, có mấy cái ăn ăn liền ăn nôn, nhưng cuối cùng vẫn là bị buộc lấy đã ăn xong 3 chén cơm. Bạo Diên tự mình hỏi thăm hắn mới quen đấy Hồ Quý, "Quý thúc, thiếu lương kỳ binh thật sự có điều quy định này à?" Có thể là nhìn Bạo Diên lúc trước thái độ không tệ, Hồ Quý bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, kia là lao tốt ước hiếp người mới cho đùa, kỳ binh đồng thời không quy củ như vậy. Nghe nói như thế, An Bụng Tăng Bạo Diên lập tức liên hỏa, hắn không thể lập tức tìm mấy tên khốn kiếp kia tính sổ sách, còn có cái kia cố ý không bạch trần việc này nhị bách nhân tướng Hầu Ân. Gặp đây, Hồ Quý lại nói ra, đừng vội nổi giận, người trẻ tuổi, ta còn chưa nói xong. Mặc dù kỳ binh doanh là không có điều quy định này, nhưng mỗi một danh kỳ binh lượng cơm ăn đều ở 3 chén cơm trở lên. Các ngươi là người Hàn, không rõ ràng kỳ binh huấn luyện lượng cũng có trách, ta nghe nói các ngươi hôm nay chạy đường dài 65 dặm, đúng không? Vậy ta nói cho ngươi, mỗi một danh kỳ binh sao cũng được từ Khanh Chỉ chạy đến Đông Lương, lại nửa đường không có chút nào ngừng. Trong đó người nổi bật, tại chỗ nghỉ ngơi một lát, còn có thể lại chạy trở về. Làm sao có thể? Bạo Diên kinh hãi mở to hai mắt, Ngụy Võ Tốt cũng chỉ ngày đi trăm dặm. Kia là Ngụy Võ Tốt. Hồ Quý cười ha hả nói ra, ngươi Trô Doanh Hảo, gọi là thiếu lương kỳ binh. Bạo Diên há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Đêm đó, chúng Hàn Tốt ở tòa này không biết nên nói thôn vẫn là trụ sở địa phương nghỉ ngơi, cũng không có gì dừng chiếu, mỗi người từ một tòa khác vựa lúa bên trong ôm một đống cỏ khô trải trên mặt đất coi như xong việc. Lúc này lúc trước đùa bỡn bọn hắn Trịnh Thiệu, Khâu Kỷ mấy người lại chuyển ra, âm trầm khuyên bảo đám người, cái này trói cỏ khô, sau khi trời sáng nhớ kỹ thu thập xong, thả lại vựa lúa, nếu ai quên, tránh không được một bữa xử phạt. Mặt khác, các ngươi cũng biết chúng ta tòa này doanh trại cũng không bố trí phòng vệ, ban đêm đi ngủ nhớ lấy mở một con mắt, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn sẽ không tốt. Chờ hắn sau khi nói xong, đi theo sau lưng mấy tên thiếu lương kỳ binh cười hắc hắc. Xảy ra bất chắc. Ở tòa này thiếu lương kỳ binh trụ sở. Bạo Diên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đám kia không có hảo ý kỳ binh lao tốt. Hắn dám đánh cược, coi như ban đêm phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bảo đảm cũng là bọn này kỳ binh lao tốt âm mưu. Đương nhiên, Bạo Diên chú ý tới mấy cái kia xấu loại nhìn hắn một cái, lộ ra nụ cười quỷ dị, không biết làm sao, Bạo Diên bỗng nhiên cảm giác lông tơ đứng thẳng. Bọn này hôn trướng khẳng định lại có trò xiết gì. Bạo Diên cảm thấy đường hầm bí mật, quyết định đêm nay chặt chẽ đề phòng, có thể bởi vì thực sự quá đây, không tới giờ tí hắn liền ngủ mất. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn cảm giác có người ở đẩy nhẹ hắn. Hắn mở to mắt. Hàn Trương, hắn làm sao bị trói? Ô ô, nô. Miệng bên trong tiếng ô ô để Bạo Diên lập tức tỉnh táo lại. Lúc này hắn hãi nhiên phát hiện, bao quát hắn cùng Hàn Trương ở bên trong, hắn 1000 hàn chúng gió ngũ trưởng trở lên tốt quan tướng, toàn diện bị người dùng dây thừng chân tay bị trói vứt xuống tòa kia cỏ khô trong kho hàng, miệng bên trong cũng nhét bài bố. Hắn một đoán liền biết khẳng định là đám kia đáng chết kỳ binh lão tốt hành động, thế nhưng là lúc nào? Bạo Diên cái chán dịn ra mồ hôi lạnh, dù sao những cái kia kỳ binh lão tốt đã có thể đem bọn hắn bắt đến tòa này vừa lúa, liền mang ý nghĩa đối phương lúc ấy có thể tùy tiện xử lý bọn hắn. Hàn Thiên tướng, Bạo Ngũ Bách tướng. Không biết qua bao lâu, vừa lúa truyền ra ngoài tới Hàn Tốt nhóm tiếng hô hoán. Hàn Trương, Bạo Diên bọn người vội vàng ô ô lên tiếng, ý đồ gây nên những cái kia Hàn Tốt chú ý soạt một tiếng, vừa lúa đại môn bị mở ra, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào vừa lúa bên trong. Ngay tại Bạo Diên bọn người vô ý thức nhắm mắt lúc, một cái quen thuộc lạnh lùng thanh âm vang lên theo, chậc chậc chậc, thân là thiên tướng cùng Ngũ Bách tướng, lại dẫn đầu vắng mặt hôm nay thao luyện, làm trừng phạt, ta muốn giải trừ các ngươi chức vị. Nô Hằng. Nhìn xem Nô Hằng sau lưng đang ở cười xấu xa Trịnh Điệu, Khâu Kỷ hai tên bách nhân tướng, Bạo Diên hận nghiến răng nghiến lợi. Đợi mấy tên Hàn Tốt vì hắn mở ra dây thừng về sau, hắn đột nhiên vọt hướng Nô Hằng, huy quyền đập tới. Hắc. Nô Hằng cùng phía sau hắn hơn 10 người thiếu lương kỳ binh, trên mặt đều lộ ra nụ cười khó hiểu. Hắn thiếu lương kỳ binh truyền thống một trong, tân tiến doanh lính mới muốn giết một giết nguyệt khí, sau đó những này lính mới có thể học được phục tùng. Đã hắn thiếu lương đáp ứng vì Hàn Quốc huấn luyện kỳ binh, vậy sẽ phải đối xử như nhau, nghiêm ngặt đối đãi bọn này Hàn Tốt. Ngày đó, Hàn Trương, Bạo Diên hai người cùng thủ hạ bọn hắn bách nhân tướng, thập trưởng, các ngũ trưởng, cùng Ngô Hằng cùng hơn 10 người thiếu lương kỳ binh ở vựa lúa bên trong bạo phát đánh lộn. Vẹn vẹn không đến nửa nén hương công phu, Hàn Trương, Bạo Diên bọn người toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất, từng cái cuộn mình thân thể, ôm bụng rên thống khổ. Lúc này Hàn Trương, Bạo Diên đám người cũng không tiếp tục hoài nghi thiếu lương kỳ binh thực lực. Chương 216, Hàn Quốc kỳ binh 4, chương 215, Hàn Quốc kỳ binh 4. Tưởng cho các ngươi tự xưng là đi lên chiến trường lao tốt, cư nhiên như thế bung lòng cảnh giác, nếu là trên chiến trường, các ngươi không chỉ chết mấy lần. Nơi này ta muốn nặng phê bình Hàn Trương, Bạo Diên, thân trường. Trở lên nâng lên đám người, từ hôm nay hủy bỏ quân chức. Ở 1000 danh Hàn Tốt phương trận trước, Nô Hằng nghiêm khắc phê bình Hàn Trương, Bạo Diên các có quân chức quan tướng, đồng thời trước mặt mọi người triệt tiêu tất cả mọi người quân chức, cái này khiến ngàn tên Hàn Tốt vì đó xôn xao. Ngươi có quyền lực gì? Đứng tại Bạo Diên bên cạnh thân Trương nhỏ giọng thầm thì, không nghĩ tới lại tựa hồ như bị tiếng Nô Hằng nghe được. Đối phương ánh mắt sắc bén lập tức liền quét về hắn, "Thân Trương, ngươi nói cái gì?" "Không, không có gì." Hồi tưởng lại vừa mới ở vựa lúa bên trong bị đánh toàn thân co rút đau đớn, Thân Trương vô ý thức sắc mặt hơi tái, cúi đầu. Gặp đây, Nô Hằng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lần lượt lướt qua Hàn Tốt nhóm, lập tức dừng lại ở cứng cổ hướng hắn trợn mắt nhìn Bạo Diên trên thân, mang theo lấy mấy phần trêu tức hỏi, "Bạo Diên, ngươi có lời gì muốn nói à?" "Bạo Diên, đừng xúc động." Đứng ở bên trái Hàn Trương nhỏ giọng nhắc nhở Bạo Diên, nhưng Bạo Diên lại ngoảnh mặt làm ngơ, tức giận trừng mắt đứng tại Ngô Hàng bên cạnh Trịnh Tiệu, Khâu Kỳ hai tên bách nhân tướng, căm giận nói ra, Ngô nhị bách tướng, tại hạ không phục, chúng ta chỉ là bị người một nhà ám toán. Ngươi chỉ là bọn hắn a? Ngô Hàng chỉ vào bên cạnh thân Trịnh Tiệu, Khâu Kỳ mấy người hỏi.
Đúng thế.
Bạo Diên cứng cổ nói ra, ta coi là Trịnh, Khâu hai vị bách nhân tướng là đến hiệp trợ chúng ta huấn luyện người một nhà.
Ngươi nói cho ngươi biết.
Ngô Hàng mặt không thay đổi đánh gãy Bạo Diên. Ngay tại Bạo Diên ngây người thời khắc, Trịnh Tiệu nét miệng cười nhạo nói, khoan đắc ý vong hình, nhóc con, các ngươi bất quá là một đám lính mới thôi, có tư cách gì cùng bọn ta kỳ binh lẫn nhau xưng người một nhà? Các ngươi còn chưa đúng quy cách đâu. Khâu Kỳ cũng một mặt trào phúng nói. Nhìn xem hai người kia chẳng thèm ngó tới bộ dáng, không chỉ Bạo Diên trong lòng nén giận, còn lại ngàn tên Hàn quân binh đem cũng là nổi nóng không thôi, nhưng mà bọn hắn cũng không có cách nào, dù sao bọn hắn là đến Thiếu Lương tiếp nhận huấn luyện, cũng không thể bởi vì vài câu trào phúng liền tức giận đến trở về Hàn Quốc đi thôi. Cái này như thế nào hướng Hàn cử tướng quân, hướng thân tướng bàn giao? Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là nắm chặt nắm đấm, dùng tức giận ánh mắt biểu đạt trong lòng oán giận, đáng tiếc chỉ tiểu, Khâu Kỳ đám kia Thiếu Lương kỳ binh lao tốt hoàn toàn không đem loại này uy hiếp coi là chuyện đáng kể. May mà Ngô Hàng cuối cùng vẫn đánh gãy chỉ tiểu, Khâu Kỳ hai người đối với chúng Hàn tốt chào phúng, đi, bắt đầu huấn luyện. Ngày đầu huấn luyện vẫn như cũng là thể năng phương diện huấn luyện phương thức rất đơn giản, chính là khiêng một cây nặng nề gỗ tròn vòng quanh hắn khanh chỉ chú doanh từng vòng chạy, hết sức đơn giản. Về phần chạy bao lâu, Ngô Hàng cũng nói rất hiểu rồi, chạy đến hắn hâu ngừng mới thôi. Hô trướng, đây coi là cái gì? Nhưng Hàn Trương, Bạo Diên, Thân Trương bọn người lại không biện pháp, chỉ có làm theo, khiêng nặng nề gỗ tròn vòng quanh chú doanh chạy. Tuy nói khanh chỉ chú doanh diện tích không lớn, lượn quanh một vòng tối đa cũng liền khoảng 3-4 dặm, có thể không chịu nổi Ngô Hàng cái kia hôn trướng từ đầu đến cuối không hâu ngừng à, vẹn vẹn 5 vòng xuống tới, liền có Hàn tốt khí lực chống đỡ hết nổi. Lúc này lấy Trịnh Tiệu, Khâu Kỷ cầm đầu đám kia kỳ binh lao tốt liền bắt đầu âm dương quái khí trào phúng bọn hắn. Hàn Quốc tinh thiêu tế tuyển duyệt tốt, nguyên lai cũng chỉ có chút năng lực ấy a. Ha ha, cứ như vậy còn muốn trở thành kỳ binh? Ta tổ phụ chống ngập đều so với các ngươi kiên trì lâu. Hàn Tốt nhóm nghe được lòng đầy căm phẫn, có lẽ có người mắng, cháu ngoan bảo ngươi tổ phụ ta làm cái gì? Ở Hàn Tốt nhóm cười vang thời khắc, Trịnh Tiệu các mấy tên kỳ binh lão tốt sắc mặt đổi biến, mấy bước tiến lên liền đem tên kia Hàn Tốt từ trong đội ngũ túm ra ngoài, nắm lấy giáp trụ và áo bộ lạnh lùng nói, nhóc con, ngươi rất phách lối à? Tên kia sĩ tốt ra sức phản kháng, nhưng mà lại bị Trịnh Tiệu nhẹ nhõm bật lại khớp nối, thuận thế hung hăng té ngã trên đất. Ngươi làm cái gì? Mấy tên Hàn Tốt tức giận vây lại, lại bị Ngô Hàng quát bảo ngưng lại, làm cái gì? Trở về tiếp tục chạy. Nhưng kia mấy tên Hàn Tốt tức giận chỉ hướng Trịnh Tiệu bọn người, nhưng mà còn chưa mở miệng liền nghe Ngô Hàng quát, trở về tiếp tục chạy. Ai dám không theo, cút cho ta quay về Hàn Quốc đi. Bọn này hỗn trướng. Bạo Diên thấp giọng mắng một câu, bước xuống gỗ tròn mấy bước chạy đến Ngô Hàng trước mặt, tức giận chất vấn, ngươi mắt mù à, là người của ngươi ra tay trước. Ngô Hàng vây quanh hai tay mà đứng, lạnh lùng liếc qua Bạo Diên, nhàn nhạt nói ra, về đơn vị, tiếp tục huấn luyện, nếu không liền lần quay về Hàn Quốc đi. Bạo Diên tức giận toàn thân phát run, đối với Ngô Hàng trợn mắt nhìn, nhưng lần này nhưng không có đánh nhau, dù sao ở tòa kia vựa lúa bên trong, hắn nhưng là bị trước mắt tên này nhị bách tướng giáo huấn không nhẹ. Đúng lúc này, Trịnh Tiệu kéo lấy tên kia không che đậy miệng Hàn Tốt đi tới Ngô Hàng, Bạo Diên bên cạnh, chỉ gặp hắn tiện tay buông ra tên kia Hàn Tốt, mắt thấy Bạo Diên nhếch miệng cười nói, nhóc con, còn không có tiếp nhận giáo huấn à? Bạo Diên tức giận trừng mắt nhìn đối phương, nhưng không dám động thủ, dù sao hắn đã biết rồi, bọn này Thiếu Lương kỳ binh mặc dù tính cách đáng liệt, nhưng thực lực đó là thật cường hãn, hơn nữa còn am hiểu một loại quái dị đánh nhau kỹ xảo, đến mức tự xưng là từ nhỏ tập võ hắn, ở đám người này trước mặt cơ hồ không có chống đỡ chi lực. Hắn trầm giọng nói ra, chúng ta là Hàn Quốc binh lính, các ngươi không có quyền lực đánh phạt. Hắc. Trịnh Tiệu cười nhạo một tiếng, tới gần Bạo Diên trầm giọng nói ra, các ngươi là Hàn Tốt không giả, nhưng đến ta kỳ binh doanh, vậy sẽ phải tuân thủ ta kỳ binh doanh quy củ, ta kỳ binh trong đó một quy củ chính là, lính mới không thể chống lại lao tốt. Đối phương kia thái độ ác liệt, để Bạo Diên thực sự kìm nén không được, hắn tức giận huy quyền đánh tới hướng tấm kia đáng ghét khuôn mặt, lại không nghĩ rằng đối phương ba một tiếng tiếp nhận nắm đấm của hắn. Xem ra, ngươi nhận giáo huấn còn chưa đủ a, nhóc con. Ở Bạo Diên kinh ngạc thời khắc, Trịnh Tiệu trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quệ. Mấy chục giây về sau, bị liên tục mấy lần hung hăng quẳng xuống đất Bạo Diên, rốt cục bất lực lần nữa đứng lên. Hắn nằm trên mặt đất mờ mịt nhìn lên bầu trời, nội tâm nhận lấy đả kích nặng nề, hắn Bạo Diên, trong tộc số một số hai dũng sĩ, thế mà liền một bách nhân tướng đều đánh không lại. Không đợi hắn trải nghiệm bề bài, hắn cũng cảm giác có người không nhẹ không nặng đạp hắn một ước, đừng cho ta giả chết, về đơn vị, tiếp tục huấn luyện. Liếc mắt cư cao Lâm Hạ Ngô Hằng cái kia từ đầu đến cuối sụ mặt khuôn mặt, Bạo Diên chỉ cảm thấy trong lòng đau buồn, hắn dãy rủa lấy đứng người lên, cùng lúc trước tên kia không che đậy miệng Hàn Tốt cùng nhau, yên lặng về tới huấn luyện hàng ngũ. Khi mặt trời lên buổi trưa, nội tâm lọt vào trầm trọng đả kích Bạo Diên, cũng không biết Tiêu Ngô Hàng đến tuột cùng để bọn hắn chạy nhiều ít vòng, hắn chỉ biết là đường Tiêu Ngô Hàng hâu ngừng một khắc này, tất cả mọi người ngã trên mặt đất, bao quát hắn. Nhưng mà vẹn vẹn nghỉ tạm cực ngắn ngủi thời gian, cái kia đáng hận Ngô Hàng liền ra lệnh cho bọn họ tiếp tục thao luyện, nếu có người dám chậm trễ một lát, đám kia đang chết kỳ binh láo tốt liền biết tiến lên âm dương quái khí trào phúng. Thật vất vả nhịn đến giữa trưa, Bạo Diên kéo lấy mệt mỏi thân thể đi nhà ăn dùng cơm. Hàn Trương tựa hồ muốn nói với hắn thứ gì, nhưng Bạo Diên nhưng không có tâm tư phản ứng. Hắn hoài nghi đám kia Thiếu Lương kỳ binh thuần túy chính là đang trêu cợt bọn hắn, mà không phải chân chân chính chính đang huấn luyện bọn hắn. Làm sao vậy, người trẻ tuổi? Ngay tại Bạo Diên hoảng hốt thời khắc, hắn chợt nghe có người cùng hắn nói chuyện, lấy lại tinh thần hắn đến phát hiện, hắn đã xếp tới đội ngũ phía trước, vị kia vị thiếu lương kỳ binh phụ trách cơm nước trung niên ông chú đang nhìn xem hắn. Thiếu lương kỳ binh chính là như vậy huấn luyện a? Dùng nhục nhã người phương thức, thật có lỗi. Bạo Diên vô ý thức hỏi, hỏi ra lời sau hắn mới phát giác được không thích hợp, một mặt ấy nấy chuẩn bị mang theo cơm của mình đồ ăn rời đi. Nhưng mà Hồ Quý lại kêu hắn lại. Hắn vô vô Bạo Diên bả vai đem nó đưa đến một bên, cười nói ra, ta cùng ta tộc nhân, mỗi ngày ba bữa cơm muốn vì các ngươi ngàn người chuẩn bị đồ ăn, mục đích đúng là nhìn các ngươi bị những cái kia láo tốt nhục nhã. Bạo Diên kinh ngạc ngẩng đầu lên, đã thấy Hồ Quý tiếp tục cười nói ra, thời kỳ thứ nhất thiếu lương kỳ binh chính là gia quân tử lương đại phu tự mình huấn luyện, như thế nào huấn luyện ta cũng không rõ ràng, nhưng thứ hai kỳ kỳ binh ta là nhìn xem bọn hắn trưởng thành, ở trong cũng có ta tộc chất, ta không biết ngươi tin hoặc không tin, bọn hắn cũng là dạng này tới, bọn hắn cũng bị nhục nhã qua. Bạo Diên bất khả tư nghị hỏi, hắn còn tưởng rằng chỉ có bọn hắn hàn tốt sẽ gặp này nhục nhã đâu, kia không gọi nhục nhã. Hồ Quý lắc đầu nói ra, kia là ở kích thích các ngươi, kích phát tiềm lực của các ngươi, người đang tức giận thời điểm thường thường có thể kích phát ra tiềm lực, ta coi là dùng cổ vũ phương thức càng tốt hơn. Cổ vũ? Hồ Quý bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi trông cậy vào những cái kia lao tốt giống dỗ con nít như thế đến dỗ các ngươi à? Ê! Bạo Diên trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, vì chính mình mới vừa rồi ngây thơ mà cảm thấy xấu hổ cũng xấu hổ. Tin tưởng ta, người trẻ tuổi. Hồ Quý vô vô Bạo Diên bả vai nói ra, nô nhị bách nhân tướng chính là gia quân tử lương đại phu ban sơ cất nhắc năm vị kỳ binh tướng lĩnh, ta mặc dù cùng hắn ở chung không lâu, cũng bèn bèn 2 năm trái phải, nhưng ta biết hắn là một cái hết sức người có thể tin được, mặc dù hắn có chút không tình nguyện vì huấn luyện các ngươi hàn tốt mà không thể không xứ kỳ binh doanh trì hoãn mở rộng, nhưng đã hắn tiếp nhận việc này, liền biết đưa ngươi các coi là hắn bộ tốt, nghiêm ngặt huấn luyện. Làm rất tốt đi, người trẻ tuổi. Đa tạ. Thật, đa tạ. Bạo Diên cảm kích nói. Không thể không nói vị này quý thúc lời nói này đối với hắn quá trọng yếu, để hắn bỏ đi Ngô Hằng, Trình Thiệu, Khâu Kỳ bọn người là đang cố ý trêu cợt suy đoán của bọn hắn. Sử dụng hết cơm buổi chiều, là Bạo Diên bọn người khó được thời gian nghỉ ngơi, liền để Bạo Diên cùng mấy tên hàng tốt nằm ngồi ở trụ sở bên trong một tọa phòng ốc bên cạnh lúc, đột nhiên cách đó không xa vang lên một thanh âm, "Bạo Diên, là ở như thế?" Bạo Diên nghi hoặc quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện người đến là một tuổi tác so với hắn còn nhỏ 1-2 tuổi người trẻ tuổi, nhưng từ đối phương trên người giáp trụ đến xem, đối phương chẳng những là thiếu lương kỳ binh một viên, hơn nữa còn là một thập trưởng. Hắn đứng dậy nói ra, "Ta chính là Bạo Diên, ngươi là?" Tên kia người trẻ tuổi đi lên trước, vươn tay cười nói ra, "Hai kỳ thiếu lương kỳ binh, Hồ Cát, quý thúc để cho ta tới khuyên bảo ngươi, thuận tiện nói cho ngươi một chút ta hai kỳ kỳ binh lúc trước tiếp nhận huấn luyện thì sự tình." Đa tạ. Bạo Diên cảm kích cầm tay của đối phương. Chiều hôm ấy, Nô Hằng lần nữa triệu tập 1000 hàn tốt, hạ lệnh chúng hàn tốt giống buổi sáng đồng dạng huấn luyện, chúng hàn tốt tiếng buồn bã đoán giận nói. Gặp đây, Nô Hằng lại cười lạnh chào phúng, nói liền đem ánh mắt quét đến đứng nghiêm Bạo Diên trên thân. "Bạo Diên, ngươi có cái gì muốn nói a?" Hồi nhị bách tướng lời nói, "Không có." Cùng lúc trước thái độ khác biệt, Bạo Diên nhìn không chớp mắt hồi đáp. Nô Hằng nghi ngờ vừa đi vừa về dò xét Bạo Diên, cuối cùng là không có lại nói cái gì. Chương 217, Hàn Quốc Kỳ binh, Nam, chương 216, Hàn Quốc Kỳ binh, Nam. Đêm đó, Bạo Diên ngủ rất cảnh giác, có chút gió thổi cỏ lay, liền lập tức mở to mắt. Bãi phần này cảnh giác ban tặng, hắn đã nhận ra một thiếu lương kỳ binh đối với hắn đánh lén ban đêm, không phải người khác, chính là hôm nay giáo huấn qua hắn bách nhân tướng Trịnh Thiệu. Liền mông lung ánh trăng, Bạo Diên rõ ràng thấy được kia Trịnh Thiệu trên mặt kinh ngạc, tựa hồ đối phương rất kinh ngạc với hắn cư nhiên như thế cảnh giác. Muốn động thủ a? Bạo Diên cảm thấy thầm nghĩ, muốn động đậy thân thể bày ra vật lộn tư thế, mặc dù hắn cũng biết tự mình căn bản không phải đối thủ của đối phương. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, bị hắn mắng làm chuyện xấu loại cái kia Trịnh Thiệu, chẳng biết tại sao hướng hắn nở nụ cười, lập tức dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bên miệng, làm một cái im lặng động tắt tay. Lại sau đó, Bạo Diên tận mắt thấy kia Trịnh Thiệu cùng một tên khác thiếu lương kỳ binh cùng nhau, đem một nằm ngáy ho ho hàn tốt khiêng đi. Nhìn xem tên kia hàn tốt bị khiêng đi thì vẫn nằm ngáy ho ho bộ dáng, Bạo Diên không khỏi đáp lại đồng tình, nếu hắn không có đoán sai, tên này hàn tốt lại giống hôm qua bọn hắn đồng dạng, bị dây thừng buộc chặt, ngăn chặn miệng ném đến răng kia vựa lúa bên trong. Sau đó gia hỏa này liền biết bởi vì bỏ qua ngày mai sáng sớm huấn luyện mà lọt vào Ngô Hằng nhị bách tướng ngoài định mức trừng phạt. Quá độc ác, đám này kỳ binh lao tốt. Nhưng không thể phủ nhận, chí ít đang nghe Hồ Cắt giảng thuật qua sau Bạo Diên đã hiểu rồi, Trình Thiệu, Khâu Kỳ kia hai tên nhìn như miệng rất thiếu bách nhân tướng, đúng là đang huấn luyện bọn hắn, tỉ như huấn luyện bọn hắn ban đêm tính cảnh giác. Chính là không biết được đám người kia có thể hay không đánh lén ban đêm bọn hắn hồi hay. Ôm suy đoán như vậy, Bạo Diên thấp thỏm ngủ rồi. Sự thật chứng minh, đám kia kỳ binh lao tốt vẫn có chút lương tâm, thẳng đến ngày kế tiếp mở to mắt, Bạo Diên phát hiện tự mình vẫn là thật tốt nằm ở hắn tối hôm qua trải tốt trải cỏ bên trên, tiếc nối là, chung quanh hắn tối thiểu nhất có 2-3 cái bỏ trống trải cỏ. Không cần hỏi, cái này 2-3 cái không may ra hỏa đã bị ném đến tòa kia vựa lúa bên trong đi, làm không tốt lúc này đang ở ô ô cầu cứu đâu. Không chỉ là hắn, còn lại hàn tốt nhóm cũng phát hiện, một bên thu thập trải cỏ vừa măng măng liệt liệt, lại có người bị trộm tới rồi sao? Đám kia đang chết thiếu lương kỳ binh, liền đi ngủ cũng không khiến người ta yên tĩnh. Vừa dứt lời, nơi xa đi tới mấy tên thiếu lương kỳ binh, miệng quát, tất cả mọi người, ngoài trụ sở tập hợp. Nghe được mệnh lệnh, Bạo Diên bọn người tranh thủ thời gian chạy đến ngoài trụ sở, chỉnh tề xếp hàng. Sau đó Kiêu Ngô Hằng liền xuất hiện, gặp Hàn Trường, Bạo Diên, Thân Trường ba người tối hôm qua cũng không bị kỳ binh láo tốt nhóm bắt đi, nhiều lườm hai mắt, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là hạ lệnh để đám người vòng quanh chú doanh chạy, xem như sáng sớm gian huấn luyện. Đợi đến Bạo Diên bọn người chạy đến vòng thứ hai lúc, tối hôm qua bị bắt đi đám kia hàn tốt cũng rũ cụp lấy đầu về hàng, không nhiều không ít vừa vặn 100 người. Dựa theo Hồ Cắt đối với Bạo Diên lời giải thích, mấy ngày trước đây tạm thời còn sẽ không có cái gì trừng phạt, nhiều lắm là chính là bị trảo phúng nhục nhã một phen, nhưng không sai biệt lắm chờ cái 10 ngày trái phải sau đó, những này ở ban đêm bị trói đi sĩ tốt liền biết nhận ngoài định mức thêm luyện xử phạt, thô sơ giản lược tính được không sai biệt lắm muốn so cái khác sĩ tốt nhiều huấn luyện một canh giờ. Một canh giờ, cân nhắc đến hôm qua kết thúc huấn luyện sau liền Bạo Diên đều cảm giác hai chân như nhũn ra, khó có thể tưởng tượng đón thêm thụ một canh giờ thêm biết luyện là như thế nào trải nghiệm. May mà Hồ Cắt ở trấn an Bạo Diên thì cũng đã nói, lao tốt nhóm mục đích là huấn luyện lính mới, mà không phải gây nên người tàn tật, bởi vậy thêm luyện một canh giờ sẽ ở sử dụng hết sau bữa cơm chiều nghỉ ngơi thời gian bắt đầu. Sau đó mấy ngày, chúng Hàn tốt nhóm vẫn như cũ mỗi ngày chịu đựng nhị bách tướng Ngô Hàng thao luyện. Không giống với Bạo Diên là từ Hồ Quý, Hồ Cắt chú cháu trong miệng biết được trận tướng, cái khác Hàn tốt thì là dần dần cảm nhận được đám kia kỳ binh lão tốt thiện ý tỉ như có một lần, đưa một Hàn tốt đang huấn luyện thì bỗng nhiên hôn mê ngã xuống đất lúc, đám kia lão tốt sẽ lập tức đem nó mang lên dưới bóng cây hóng mát, sau đó cho hắn mướn nước, tạo gió, chính là dùng gốm môi dính nước ở sau lưng phá. Bạo Diên cũng không biết kia đến tột cùng có làm được cái gì, nhưng không thể phủ nhận tên kia Hàn tốt rất nhanh liền thức tỉnh. Đáng nhắc tới chính là đám kia kỳ binh lao tốt thế mà không có lập tức để tên kia Hàn tốt về đơn vị huấn luyện, mà là cho phép ở dưới bóng cây nghỉ ngơi. Cái này khiến tất cả mọi người đều có điểm không thể tin được. Thông qua chuyện này, Hàn tốt nhóm dần dần ý thức được, nhị bách nhân tướng Ngô Hàng cũng tốt, Trình Thiệu, Khâu Kỳ các kỳ binh lao tốt cũng được, khả năng thật là đang huấn luyện bọn hắn, chỉ là huấn luyện phương thức so sánh hắn Hàn Quốc luyện binh chi pháp càng thêm nghiêm ngặt, thậm chí là hà khắc. Tỷ như nói ở ngày mưa lúc, kia Ngô Hằng sẽ muốn cầu bọn hắn tiếp tục huấn luyện, cân nhắc đến vị này Ngô nhị bách tướng cùng cái khác kỳ binh lão tốt cũng sẽ đứng tại trong mưa thúc giục bọn hắn. Bạo Diên đấy lòng dần dần đối với những người này sinh ra mấy phần kính ý đương nhiên. Lúc có Hàn tốt vô ý ngã sấp xuống ở vũng bùn, làm cho cả người là nước bùn mà đám kia kỳ binh lão tốt lại tại cười ha ha lúc, Bạo Diên cũng sẽ không thu hồi trước đó đánh giá, bọn này lão tốt, đại đa số đúng là xấu loại, nhưng cũng không về phần để cho người ta phát ra từ phế phủ căm hận, chỉ có thể nói là có khí, tức giận đám người này bày biện lão tốt tư thế, chậm chạp không chịu thừa nhận bọn hắn. Những người kia bao lâu lại thừa nhận chúng ta? Lúc có một lần trùng hợp cùng Hồ Cắt chạm mặt lúc, Bạo Diên hỏi vấn đề này. Hồ Cắt nghĩ nghĩ nói ra, chờ ngươi có thế để cho bọn hắn phía sau lưng chạm đất thời điểm, dù là 10 lần bên trong chỉ có 1-2 lần. Lúc ấy Bạo Diên liền hiểu, kỳ thật kỳ binh doanh tình huống cùng hắn Hàn Quốc quân doanh đồng dạng, có thực lực lính mới có thể để cho lão tốt lao mắt mà nhìn, chỉ bất quá, hắn Hàn Quốc trong quân doanh nhiều ít còn sẽ có một chút xuất thân phương diện nhân tố, nhưng thiếu lương kỳ binh bên này đều xem cá nhân thực lực. Nếu không, Hồ Cắt làm Cựu Lương đại phu Lý Hợp thần tộc tử đệ, cũng không trở thành chỉ lăn lộn cái thập trưởng. Phải biết ở hai người rút rảnh hữu hảo luận bàn lúc, hắn liền nhỏ hắn 1-2 tuổi Hồ Cắt cũng không đánh qua, đối phương dùng một loại xưng là khớp nối kỹ chiêu số, thường thường lập tức liền có thể đem hắn đồng phục. Thoáng chớp mắt nửa tháng trôi qua, bao quát Bạo Diên, Hàn Cử, Thân Trương ở bên trong, ước chừng có hơn 300 danh Hàn tốt nhóm dần dần thích ứng Ngô Hàng nhị bách tướng huấn luyện lượng, chí ít không giống trước đó như thế huấn luyện xong sau liền mệt mỏi cùng một đầu chó chết, ngã trên mặt đất khẽ động cũng khó có thể động đậy. Cái này khiến Bạo Diên ý thức được, bọn hắn gần 20 ngày huấn luyện đúng là có ý nghĩa, chí ít ở thể lực phương diện có vẻ lấy đề cao. Nhưng nói thật, mỗi ngày khiêng gỗ tròn lượn quanh chú doanh không ngừng chạy, loại huấn luyện này thật sự là quá buồn tẻ, không biết phải kéo dài đến lúc nào. Đại khái chừng 2 tháng đi. Đương Hàn Trương, Thân Trương cùng Bạo Diên đàm luận việc này lúc, Bạo Diên hướng hai người tiết lộ Hồ Cắt lúc trước nguyên thoại. Thể lực là hết thệ cơ sở, ta quân đội của thiếu lương hết sức chú trọng thể lực rèn luyện, nhất là kỳ binh, lính mới cần chịu đựng ước chừng 2 tháng thể lực huấn luyện, sau đó mới bắt đầu binh khí ngắn vật lộn, bơi qua, leo lên, ám sát, sinh tồn dã ngoại các loại hạ huấn luyện. Nói cách khác, còn 1 tháng nữa. Thân Trương một mặt đau đớn. Nhưng bất kể nói thế nào, ở đã xác nhận người thiếu lương đúng là đang huấn luyện tình huống của bọn hắn hạ, Hàn Trương, Bạo Diên, Thân Trương bọn người cắn răng vẫn là có thể kiên trì nổi, dù sao thiếu lương kỳ bình cũng là người ta làm được sự tình, bọn hắn người Hàn chẳng lẽ sẽ làm không đến a? Vấn đề ở chỗ, bọn hắn chịu được, chưa hẳn bọn hắn 1000 Hàn trúng gió những người khác cũng chịu được. Mà để Bạo Diên không thể nào hiểu được chính là, Nô Hằng cùng Trịnh Tiệu, Khâu Kỳ bọn người cấm chỉ bọn hắn trong huấn luyện trợ giúp những cái kia chống đỡ không nổi người, thậm chí vì thế, Bạo Diên còn bị nhị bách nhân tướng Ngô Hằng nhiều lần cảnh cáo. Ở không thể nào hiểu được tình huống dưới, Bạo Diên từng chất vấn Ngô Hằng, vì sao không cho ta trợ giúp những người kia? Chẳng lẽ thiếu lương kỳ binh không có hỗ trợ lẫn nhau a? Ngô Hằng bình thản trả lời hắn, kỳ binh không cần vương hữu. Cái này vô tình ngôn luận để Bạo Diên không thể nào hiểu được, cuối cùng vẫn là hắn ngay từ đầu ấn tượng cực kém bách nhân tướng Trịnh Tiệu tự mình thay hắn giải thích nghi hoặc, ta thiếu lương kỳ binh, từ xây dựng chế độ khởi liền gánh vác hung hiểm nhất sứ mệnh, không cách nào chịu đựng được hà khắc huấn luyện người, căn bản đảm đương không nổi dạng này phó thác, thậm chí còn có thể trở thành cái khác kỳ binh liên lụy, hại người hại mình. Yêu mến đồng đội thật là tốt, nhưng ở thời khắc nguy nan, người dám đem phía sau lưng giao cho dạng này một đám liền huấn luyện đều không chịu nổi đồng bạn a? Bạo Diên bị đang hỏi, kỳ binh không cần vương hữu, chỉ cần có thể qua lại phó thác tính mệnh, đáng tin cậy đồng bạn. Trịnh Tiệu hết sức nghiêm túc nhắc nhở nói. Đến tận đây, Bạo Diên đối với kỳ binh lại có càng sâu một tầng hiểu rõ, thiếu lương kỳ binh ở giữa ăn ý cùng tín nhiệm, ở chỗ mỗi một danh kỳ binh đều có thể thực hiện riêng phần mình chức trách, không đến mức liên lụy đến đồng bạn, đồng thời ở thời khắc nguy nan có thể qua lại phó thác tính mệnh. Cái này mang ý nghĩa trở thành một hợp cách kỳ binh điều kiện không chỉ là thực lực, càng mấu chốt chính là ý chí. Trên một điểm này, hắn người Hàn tựa hồ so người thiếu lương kém không ít. Chẳng qua cho dù là hiểu rồi điểm này, Bạo Diên vẫn là không có đình chỉ đang huấn luyện thì trợ giúp những người khác, bởi vì tại trải qua 20 ngày huấn luyện về sau, nhị bách nhân tướng Ngô Hằng đã bắt đầu ở đào thải những cái kia từ đầu đến cuối không cách nào thích ứng cường độ cao huấn luyện hà tốt, mỗi ngày hầu như đều muốn đào thải đến 7-8 người, nhiều nhất một lần thậm chí một hơi đào thải mười mấy người. Mặc dù Bạo Diên không muốn thừa nhận, nhưng hắn phải thừa nhận, Ngô nhị bách tướng đào thải những cái kia hà tốt đều là loại kia không đạt được tiêu chuẩn, hoặc là khuyết thiếu nghị lực người. Đợi đến thượng tuần tháng tư lúc, ngày xưa 1000 hà tốt liền chỉ còn lại 892 người, mà khác hơn 100 người đã ảm đạm trở về Hàn Quốc đi. Mặc dù Bạo Diên đối với cái này cảm thấy hết sức tiếc nuối, nhưng không thể phủ nhận, ở đào thải kia hơn 100 người về sau, còn lại gần 900 người ở mỗi ngày huấn luyện bên trong trở nên càng thêm chuyên chú, cứ việc dù vậy, vẫn không ngừng có người bị đào thải rơi. Trung tuần tháng tư một ngày, Bạo Diên đang tiếp thụ huấn luyện trong lúc đó xa xa gặp được một người. Đó chính là Thiếu Lương Lương tướng, Cựu Lương đại phu Lý Hợp, trợ Tần Quốc doanh kiền ở Hà Đông đánh bại Ngụy Quốc Lương tướng Bàng Quên người kia. Đường xa xa nhìn thấy đối phương lúc, Bạo Diên đơn giản khó mà tin được đối phương thế mà cùng hắn tuổi tác tương tự. Đây chính là Lý Hợp a, không nghĩ cách gặp hắn một lần, nói với hắn hai câu a. Thừa dịp nhị bách tướng Ngô Hằng không có chú ý, Bạo Diên tự mình đối với Hàn Trương, Thân Trương hai người nói. Hàn Trương, Thân Trương hai người hai mặt nhìn nhau. Bình tĩnh mà xem xét, hai người bọn họ đều là Hàn Quốc vọng tộc xuất thân, bằng vào xuất thân đương nhiên là có tư cách cùng vị kia Thiếu Lương Lương tướng gặp mặt, chỉ bất quá, thật muốn lấy phương thức như vậy à? Không tốt a. Hàn Trương do dự nói ra, sẽ bị những cái kia lão tốt xem nhẹ. Tới lâu như vậy hắn cũng biết, Thiếu Lương kỷ binh chưa từng chú trọng lẫn nhau xuất thân, những cái kia muốn bằng xuất thân khiến người khác nhìn với con mắt khác ra hỏa, sẽ chỉ đưa tới nhục nhã. Cũng không dựa vào xuất thân, chỉ dựa vào tự thân, bọn hắn bây giờ liền kỷ binh đều không phải là, có tư cách gì để vị kia Thiếu Lương Lương tướng đối bọn hắn nhìn với con mắt khác đâu. Làm gì nhất định phải nhìn với con mắt khác. Chỉ là tiến lên nói với hắn câu nói mà thôi. Bạo Diên cảm thấy Hàn Trương, Thân Trương hai người muốn quá nhiều. Ngày đó buổi trưa, Bạo Diên sử dụng hết sau bữa ăn ở trụ sở bên trong chờ hồi lâu, rốt cục nhìn thấy Ngô Hằng mang theo Lý Hợp cùng mấy người khác ra. Hắn bước nhanh về phía trước ngăn ở Ngô Hằng trước mặt, lập tức hướng phía kia Lý Hợp ông quyền, tại hạ ba kỳ kỳ binh Bạo Diên, nghe qua Tử Lương đại phu chi danh, hôm nay cuối cùng được thấy một lần, rất cảm thấy vinh hạnh, nguyện Hàn Lương hai nước thế hệ hữu hảo vì lần cận. Lý Hợp có chút há to miệng, ngây người mà nhìn trước mắt cái này hai con người tựa như lóe kính nể cùng ước mơ lăng đầu thành, nửa ngày mỉm cười, ôm quyền đáp lễ. Cố ta mong muốn.